Chương 584. Kinh khủng bé gái mồ côi chương 584, kinh khủng bé gái mồ côi thiên môn phá toái. Lít nha lít nhít hát triệu, sắp tràn vào đại hoang đế quốc. Trong đế quốc vô số tu sĩ vô cùng sợ hãi. Vận dụng trong tay các ngươi nguyên thủy phù. Tô Mục bình tĩnh nói. Cái khác mê vụ tướng tài cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Tô Mục nói tới đi làm. Từng đạo hấp thu lượng lớn quỷ dị chi lực nguyên thủy phù, hướng phía bên ngoài bay đi. Phía trước nhất rồng vị đứng núi chịu sào. Trước đó mê vụ tướng tài nhóm vận dụng các loại thủ đoạn, bao quát thiên phù ở bên trong, đều không thể tổn thương đến rồng vị. Nhưng giờ phút này, một đạo nguyên thủy phù liền đem rồng vị vành ra một cái lỗ thủng lớn. Mấy chục đạo nguyên thủy phù nổ xuống, trực tiếp đánh chết một tôn rồng vị. Mê vụ tướng tài nhóm giật nảy cả mình. Bọn hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái này nguyên thủy phù bên trong bạo phát đi ra chính là quỷ dị chi lực. Đây là dùng quỷ dị chi lực tới đối phó quỷ dị. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều ý thức được nguyên thủy phù tác dụng. Thứ này lại có thể hấp thu cùng dự trữ quỷ dị chi lực, sau đó trái lại phóng thích quỷ dị chi lực tới đối phó quỷ dị. Mê vụ tướng tài nhóm con mắt đều sáng rõ. Bọn hắn đều ý thức được, thứ này tại đại hắc triều thời đại quả thực liền là thần binh lợi khí. Một vòng nguyên thủy phù hành tạc qua đi, rồng quỷ đều bị đánh giết, hắc triều đại quân cũng bị thương nặng. Đại hoang trong đế quốc một mảnh reo hò. Nhưng Tô Mục cùng đại hoang đế quốc các cao tầng, sắc mặt lại không so ngưng trọng. "Tới." Vương Hư Minh nói. Hắn tiếp xúc qua vật kia, đối vật kia nhiều ít có hiểu biết, cho nên hắn biết là vật kia tới. "Là vật kia." Vu Thải Liên nói. "Không sai, loại này cảm giác gáp bách ta sẽ không tính sai." Vương Hư Minh sắc mặt khó coi, nguyên lai lần này hắc triều, đúng là nó ở sau lưng giở trò quỷ. Thời gian nháy mắt, không khí liền trở nên âm hàn. Ở đây mỗi cái tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý ngay sau đó, đại hoàng đế quốc các tu sĩ liền cảm nhận được phảng phất có cái gì đang quan sát bọn hắn. Bọn hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã nhìn thấy đại hoàng đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài bầu trời bên trong, nổi lơ lửng một cái tiểu nữ hài. Chỉ là nhìn cô bé này một chút, các tu sĩ trong lòng liền không khỏi hiện lên vô số kinh khủng ý niệm. Sau một khắc, tiểu nữ hài vừa sải bước ra, trực tiếp xuyên qua khổ trúc rừng trúc. Đối với nàng mà nói, khổ trúc rừng trúc tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lại một bước, tiểu nữ hài đi vào đại hoàng đế quốc Đông Phương Thiên Môn trước. Mà giờ khắc này thiên môn vẫn là phá toái, không tốt, quyết không thể để nó tiến đến. Đại hoàng đế quốc các tu sĩ cũng không khỏi biến sắc. Sau đó mê vụ tướng tài nhóm liền cùng một thời gian tập trung hỏa lực đối tiểu nữ hải phát động công kích. Kết quả bình thường công kích chỉ là để nàng tốc độ chậm lại, căn bản là không có cách tổn thương đến nó, thậm chí đều ngăn không được nàng. Mê vụ tướng tài nhóm không dám thất lễ, chỉ có thể lần nữa vận dụng nguyên thủy phù. Kết quả mấy trăm tấm nguyên thủy phù vành tạc xuống dưới, cũng chỉ là để tiểu nữ hải lộ ra chật vật mấy phần. Cũng may nguyên thủy phù tác dụng vẫn phải có, tiểu nữ hải bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Hữu dụng, tiếp tục vành tạc. Mê vụ tướng tài nhóm tiếp tục dùng nguyên thủy phù vành tạc tiểu nữ hải. Hơn 2000 tấm nguyên thủy phù vành tạc xuống dưới, tiểu nữ hải trên da xuất hiện vết rách. Nó thụ thương, nguyên thủy phù có thể tổn thương nó. Mê vụ tướng tài nhóm đầu tiên là phân chấn, nhưng sau đó liền biểu lộ cứng ngắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tô Mục cho bọn hắn nguyên thủy phù đã sử dụng hết, mà Tô Mục trong tay cũng hoàn toàn chính xác không có càng nhiều nguyên thủy phù. Bạch, không có nguyên thủy phù ngăn cản, tiểu nữ hải thân hình lay động một cái, trực tiếp liền tiến vào đại hoang đế quốc. Tô Mục ánh mắt băng lãnh, biết không thể lại để cho tiểu nữ hải tiến lên. Cùng thời khắc đó, đại hoang đế quốc các thần minh cũng biết điểm này. Thư tịch tiền sư người đầu tiên xuất thủ, hắn là nhị phẩm thần quan, ra tay phía dưới uy năng bất phàm, nhưng tương tự không bao nhiêu nữ hải tạo thành tổn thương gì. Cái khác thần quan đi theo nhau nhau ra tay, tiểu nữ hải rốt cục bị ngăn trở, nhưng tiếp xuống tiểu nữ hải cũng bắt đầu triển khai phản kích. Phanh phanh phanh, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, hoàn toàn liền là chớp mắt Nazi. Một máy mắt nàng liền Nazi hơn trăm lần, đem chu vi công nàng thần quan toàn bộ đánh bay. Cũng may những này thần quan trong cơ thể có công đức chi lực hộ thể, lúc này mới đều chỉ là trọng thương, nếu không thật sẽ bị đánh giết. Điều này cũng làm cho Vương Hư Minh, Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương ý thức được, đại hoàng đế quốc những này thần quan không giống bình thường. Tựa hồ những này thần quan trên thân đều có một loại lực lượng thần bí che chở, thế mà ngay cả tiểu nữ hải khủng bố như vậy quỷ dị đều không cách nào tùy tiện đánh giết bọn hắn. Chỉ tiếp tiểu nữ hải quá kinh khủng, liền xem như các thần quan cũng ngăn không được. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là thứ tư danh sách quỷ dị. Ta tựa hồ biết đây là thứ đồ gì. Vu Thải Liên tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng là trắng bệnh. Thứ đồ gì? Vương Hư Minh vội vàng nói. Bé gái mồ côi. Vu Thải Liên nói, nàng truyền nhiễm tính cũng không cao, nhưng chính diện sức chiến đấu phi thường khủng bố. Nàng có được cơ hồ quần quận không dứt bị lực, có thể hiệu lệnh cái khác quỷ dị, thích nhất gõ cửa. Ầm ầm. Tại nàng nói lời này lúc, các thần quan tạo thành phòng tuyến đột nhiên sụp đổ. Hoàng Bét chỉ có thể xông đi lên cùng nó liều mạng. Vương Hư Minh nói, đại hoàng đế quốc tốt đẹp như vậy quê hương, hán tuyệt sẽ không bị phá hư. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương cũng là ánh mắt kiên quyết. Vì thủ hộ đại hoàng đế quốc, bọn hắn thật nguyện ý liều mạng. Nơi này quả thực liền là đại hắc triều phía dưới duy nhất một khối tịnh thổ. Cũng đúng lúc này, Tô Mục ra tay rồi. Hắc ban nguyên xảo. Lít nha lít nhít đốm đen bộc phát, đối bé gái mổ côi phóng đi. Bé gái mổ côi thân hình lại lần nữa dừng lại. Hiển nhiên đốm đen vẫn là có sức đánh một trận. Nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên vẫn là không cách nào đối kháng bé gái mổ côi. Cùng bé gái mổ côi so sánh, đốm đen rõ ràng ở vào yếu thế. Ông. Lúc này, Tô Mục bản thể động. Từng cây cây ngân hành nhánh từ mê vụ cấm khu phương hướng phá không mà ra. Tô Mục nhánh cây bên trong ẩn chứa lấy hùng hồn huyền hoàng chi khí, cũng chính là đại hoàng các thần quan trong mắt công đức chi lực. Mà Tô Mục huyền hoàng chi khí hùng hồn độ cũng không phải các thần quan có thể so sánh. Rốt cuộc, hắn có là huyền hoàng mẫu khí, tương đương với hết thảy công đức chi lực đầu nguồn. Lúc này Tô Mục liền cùng bé gái mồ côi đại chiến. Huyền hoàng chi khí, lần thứ nhất chính diện cùng quỷ dị chi lực quyết đấu. Phanh phanh phanh. Bé gái mồ côi trên thân rốt cục bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương. Tô Mục huyền hoàng chi khí, đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng bé gái mồ côi hiển nhiên không chỉ chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Mê vụ cấm khu bên ngoài, không gian đột nhiên ba động. Một đạo tiểu nữ hài thân ảnh xuất hiện. Nó thế mà trực tiếp từ Đông Phương Tiên môn chỗ, thuần di đến Tô Mục bản thể trước người. Hiển nhiên nó có thể khóa chặt sinh linh khí cơ, trực tiếp căn cứ khí cơ thuần di. Năng lực này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Tô Mục cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, hoặc là có thể nói là nguy cơ chí mạng. Để tiểu nữ hài cẩn thận, đây là đủ để cho người tử vong sự tình. Một cỗ thần bí vô thượng chi lực đông kết Tô Mục nguyên thần, để huyền hoàng chi khí vận chuyển tốc độ cũng theo đó ngưng trệ. Sau đó, cỗ này vô thượng chi lực liền muốn xé nát Tô Mục nguyên thần. Thời gian đình chỉ. Giờ khắc này, Tô Mục không cần nghĩ ngợi vận dụng thời gian bản nguyên chi lực, chỉ có môn này năng lực mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Quả nhiên, thời gian yên tĩnh dừng, cỗ kia vô thượng chi lực vận chuyển liền tạm thời dừng lại. Thừa dịp cái này ngắn ngủi đứng im, Tô Mục quả quyết đem bé gái mồ côi túm nhập tâm nguyên huyền giới. Sau đó lít nha lít nhít tiên ma liền nhào về phía bé gái mồ côi. Thời gian đình chỉ giải trừ. Chủ yếu bé gái mồ côi thực lực quá mạnh, thời gian đình chỉ đối với nó chỉ có thể tiếp tục nửa cái hô hấp. Ngay sau đó, bé gái mồ côi liền cùng trời ma nhóm đại chiến. Đám thiên ma hiển nhiên không phải bé gái mồ côi đối thủ, nhưng chúng nó số lượng nhiều, còn có bất tử chi lực. Từng đám thiên ma thẳng hướng bé gái mồ côi, không ngừng tử vong, lại không ngừng gây dựng lại. Tâm nguyên huyền giới bên trong thiên ma tao ngộ trước nay chưa từng có hạo kiếp. Thiên ma số lượng trên diện rộng giảm bớt. Cùng lúc đó, gây dựng lại sau đám thiên ma lại càng ngày càng cường đại. Một canh giờ sau đó, toàn bộ tâm nguyên huyền giới mấy trăm triệu thiên ma bị bé gái mổ côi giết mấy lần. Mà giờ khắc này, tâm nguyên huyền giới bên trong chỉ có 9 vị thiên ma. Cái này 9 vị thiên ma là do mấy trăm triệu thiên ma ngưng tụ mà thành. Bọn chúng tán phát khí tức đều cực kỳ cường đại, đã đạt tới huyền tiên cấp độ. Tương đương với 9 vị huyền tiên thiên ma cùng bé gái mổ côi đối chiến. Nhưng chúng nó vẫn như cũ đánh không lại bé gái mổ côi. 9 vị huyền tiên thiên ma lại bị nhau nhau đánh nổ. Lần này, bọn chúng không cách nào lại gây dựng lại, hiển nhiên cái này đã đến lực lượng của bọn chúng cực hạn. Bất quá bé gái mổ côi lực lượng đến tận đây cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Tô Mục đối với nó không cố kỵ nữa, đưa nó kéo vào U Minh thế giới bên trong. Một đôi tái nhợt đôi mắt tại U Minh thế giới bên trong quan sát bé gái mồ côi. Hắn lần thứ nhất từ bé gái mồ côi cặp kia trống rông trong mắt thấy được vẻ kinh hoàng. Này quỷ dị quả nhiên có trí tuệ, chỉ có trí tuệ đồ vật mới có kinh hoàng loại tâm tình này. Tô Mục không có một tơ một hào thương hại, đây chính là quỷ dị. Dám thương hại một tôn quỷ dị, đây tuyệt đối là chẳng sống. Đó lấy toàn bộ U Minh thế giới lực lượng đối bé gái mồ côi hung hăng quanh sát xuống dưới. Tuần tự bị thiên phủ, đại hoang các thần quan, hắc ban nguyên xào cùng đám thiên ma suy yếu qua bé gái mồ côi, nơi nào còn gánh vác được U Minh thế giới vanh sát. Đùng, bé gái mồ côi thân thể nổ tung lên. Rầm rầm, kinh người khí số tràn vào Tô Mục trong cơ thể. 300 vạn đạo khí số. Vẹn vẹn đánh giết một tôn bé gái mồ côi, Tô Mục liền thu hoạch được 300 vạn đạo khí số. Lại thêm lần này hắc triều chi chiến, Tô Mục đánh giết cái khác quỷ trùng cùng quỷ dị. Lần này hắc triều chi chiến, hắn hết thảy thu hoạch 800 vạn đạo khí số. Có thể nói, lần này hắc triều chi chiến đối đại hoang đế quốc cùng Tô Mục tới nói là một lần chân chính nguy cơ. Ngay cả Đông Phương Thiên Môn đều bị công phá, mà lại bé gái mồ côi còn giết tới Tô Mục bản thể trước. Bất quá khi nguy cơ giải quyết, thu hoạch này cũng là đối ứng kinh người. Đương nhiên, chuyện này còn không có giải quyết. Huyền Tiên thế giới bên ngoài, hai thân ảnh ẩn nút. Cái này hai thân ảnh rõ ràng là Lao Phượng Hoàng cùng Âm Dương Lão Quái. Lần này nhằm vào Đại Hoang Đế Quốc Đại Hát Triều là bọn hắn thúc đẩy. Bé gái mồ côi nguyên bản thời điểm tại Giáp Túc Tinh, nhưng bị bọn hắn đưa tới Huyền Tiên thế giới. Lần này Đại Hoang Đế Quốc thai kiếp khó thoát. Âm Dương Lão Quái nói, bé gái mồ côi chỗ đáng sợ, ngay tại ở nó như là quỷ dị thông soái, mỗi khi nó giáng lâm thời điểm, nương theo mà đến đều là quỷ dị đại quân, là một lần kinh khủng đại hát triều. Lao Phượng Hoàng nói, đại hoang đế quốc cũng không yếu. Âm Dương Lao Quái nói, tiêu đạo bích cùng thiên môn, lực phòng ngự không thể so với giáp túc phủ yếu bao nhiêu, bé gái mồ côi tiến công đại hoang đế quốc, duy nhất kết quả chính là cùng đại hoang đế quốc lưỡng bại câu thương. Chúng ta muốn liền là kết quả này. Lao Phượng Hoàng cười cười, nếu như bọn hắn không lưỡng bại câu thương, chúng ta lại thế nào ngư ông đắc lợi. Chương 585 Chiến hai đại huyền tiên chương 585, chiến hai đại huyền tiên bé gái mồ côi, mê vụ chúa tể, nhất tiễn song điêu. Âm Dương Lão Quái thần sắc hưng phấn, lần này công thành, người ta chắc chắn nội tình tăng nhiều. Ha ha ha. Lão Phượng Hoàng cũng cười to, Lão Quái, vẫn là ngươi sáng suốt, biết phải thừa dịp lấy thế lực khác còn không có kịp phản ứng lúc, liền đến cái tiên hạ thủ vi cường. Chờ diệt đại hoang đế quốc, chúng ta liền có thể tìm ra Hỗn Nguyên Tiên Đế truyền thừa, đây mới là hạch tâm nhất truyền thừa. Chờ thế lực khác giáng lâm thời điểm, liền để bọn hắn đi tranh đoạt cái khác cấm khu truyền thừa. Sau đó, tiếng cười lớn của nàng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì nàng cùng Âm Dương Lão Quái một mực tại chú ý xuống mới chiến tranh tiến triển. Đại Hoang Đế quốc quả nhiên rất mạnh, có thần bí phụ lục, đối hát triều tạo thành to lớn phá hư, nhưng vẫn là ngăn không được rồng bị xung kích. Đại Hoang Đế quốc thiên môn bị công phá. Thiên môn đã phá, lần này mê vụ chúa tể cũng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Âm Dương Lão Quái vô ý thức nói. Nói còn chưa dứt lời, một loại mạnh hơn phụ lục xuất hiện, đem từng tôn rồng bị đánh giết. Âm Dương Lão Quái cùng Lão Phượng Hoàng ánh mắt nghiêm trọng. Đại Hoang Đế quốc, thật đúng là ngoài dự liệu mạnh. Bọn hắn mạnh một chút mới tốt, bằng không làm sao cùng bé gái mồ côi lưỡng bại câu thương. Cái này hai tôn huyền tiên nói. Nhìn, bé gái mồ côi xuất hiện. Lao Phượng Hoàng nói. Cái này hai tôn huyền tiên chăm chú ý, sau đó Đại Hoang Đế quốc lại một lần cho bọn hắn mang đến xung kích. Đại Hoang Đế quốc đến, xuất hiện một đám tu vi không cao, nhưng thực lực cường đại thần bí tu sĩ. Những tu sĩ này lại cùng bé gái mồ côi chém giết một đoạn thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng ngăn không được bé gái mồ côi, nhưng cái này đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục, tại đây quần thần bí tu sĩ lạc bại về sau, bọn hắn thấy được Mê Vụ Chúa Tể ra tay. Lần này Mê Vụ Chúa Tể, tổng hẳn không có cái khác át chủ bài đi. Đám kia thần bí tu sĩ đại khái liền là hắn trung cực át chủ bài. Hai đại huyền tiên đô cho rằng như vậy. Sau đó bọn hắn liền thấy, theo Mê Vụ Chúa Tể ra tay, lít nha lít nhít đốm đen bộc phát. Đốm đen? Không thích hợp, cái này Mê Vụ Chúa Tể, tựa hồ có thể thao túng đốm đen. Hai đại huyền tiên đều biến sắc. Giờ phút này bọn hắn đã có loại bất an dự cảm, sự tình có một loại vượt qua trưởng khống xu thế. Nhưng hẳn là không dùng, cái này còn không đối phó được bé gái mồ côi. Âm Dương lão quái nói, kể từ đó, bé gái mồ côi cuối cùng bị thương hẳn là sẽ tăng nặng, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Lão Phượng Hoàng nói, lại nhìn Đại Hoang trong đế quốc, Ngân Hạnh Đại Thụ cùng bé gái mồ côi đối đánh bắt đầu. Để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Ngân Hạnh Đại Thụ thế mà cùng bé gái mồ côi đấu cái tương xứng. Sau một lát bé gái mồ côi đột nhiên biến mất. Mê vụ cấm khu bên trong truyền ra chém giết âm thanh. Tình huống bên trong các nàng xem không đến, nhưng biết mấy giây công phu về sau, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như là bé gái mồ côi chiến thắng, kia Đại Hoang Đế quốc khẳng định sẽ bị quỷ dị công bại. Nhưng mà, tiếp xuống Đại Hoang đại quân triển khai toàn diện phản công, hắc triều đen triệt để đánh lui. Một màn này không thể nghi ngờ chứng minh, chiến thắng chính là kia Mê vụ chúa tể, không phải bé gái mồ côi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thứ tư danh sách quỷ dị, là giáp túc phủ đô không đối phó được đồ vật. Kết quả Đại Hoang Đế quốc lại hư hư thực thực giết một tôn thứ tư danh sách quỷ dị. Trong chốc lát, lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái cũng không khỏi cùng nhau dùng mình một cái. Đi, hai vị này huyền tiên sợ. Bọn hắn quyết định thật nhanh, muốn chạy khỏi nơi này, cách huyền tiên thế giới càng xa càng tốt. Nhưng mà, bọn hắn còn không có động, không gian liền bỗng nhiên đứng im. Sau một khắc, trong khe cống ngầm chuột, theo thanh âm lạnh như băng băng lên, từng cây nhánh cây như dao long phá không mà đến, hướng phía hai người của tới. Cái này rõ ràng là Tô Mục ra tay rồi. Mê vụ lao yêu. Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái tất cả giật mình. Thân là huyền tiên, nếu như là trước đó, bọn hắn tuyệt sẽ không coi Mê vụ chúa tể là chuyện. Nhưng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì diệt bé gái mồ côi, bọn hắn căn bản là không có cách nhẹ nhõm. Bọn hắn vội vàng vận chuyển tiên thiên chi khí ngăn cản, sau đó bọn hắn liền cảm nhận được cây ngân hạnh trên cành truyền ra lực lượng kinh khủng. Hai đại huyền tiên cùng nhau bị đánh bay. Thoáng chốc hai đại huyền tiên đô không dám thất lễ. Lão Phượng Hoàng trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, ngọn lửa kia nhiệt độ kỳ cao, cho đến ngay cả không gian đều ẩn ẩn xuất hiện bặm bẻo thái độ. Thân hình của nó cũng gấp nhanh mở rộng, hóa thành gần dài vạn trượng, xuề hai cánh che khuất bầu trời. Mà Âm Dương lão quái thì càng thêm yêu dị. Hắn một nửa thân thể bao phủ tại màu trắng thuần dương chi khí bên trong, ánh sáng lóa mắt, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thể lực lượng, một nửa khác thân thể lại sâu rơi vào đen như mực thuần âm chi khí bên trong, âm trầm rét lạnh, giống như có thể đồng kết vạn vật sinh linh. Đồng thời, trong tay hắn cầm một cây trắng đen xen kẽ quải trượng đỉnh khảm nạm lấy hai ngôi sao giống như hạt châu. Hai viên hạt châu một đen một trắng, sinh tử chi lực lưu chuyển lên. Mê vụ lao yêu, ngươi muốn làm gì? Cho là chúng ta dễ bắt nạt. Lão Phượng Hoàng quát lạnh. Âm Dương lão quái trên mặt thì hiện ra nét nghiêm hiểm, quải trượng tại hư không bên trong một đòn nặng nề, lập tức một cỗ âm dương giáo hội khí lưu hướng phía Ngân Hạnh đại thụ càn quét mà đi. Kia khí lưu nhìn như vô hình, lại ẩn chứa đủ để phá hủy hết thể lực lượng, dọc đường tầng mây tại tiếp xúc đến khí lưu trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Tô Mục không cùng bọn hắn nói nhảm. Cành cây của hắn chấn động mạnh một cái, từng mảnh lá cây nhao nhao chóc ra. Sau đó những cái kia lá cây ở giữa không trung phản phất hóa thành vô số thanh sắc bén phi đao, mang theo tiếng thét hướng phía lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái vọt tới. Lá cây số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, như là một trận kinh khủng phong bạo. Lão Phượng Hoàng thấy thế, trong miệng phun ra ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm như là một đầu to lớn hỏa xà, hướng phía đánh tới cây ngân hạnh lá càn quét mà đi. Hỏa diễm cùng cây ngân hạnh lá đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh âm thanh, hoa lửa văng khắp nơi, có lá cây bị ngọn lửa hóa tan, có thì xông phá hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước bay đi. Âm Dương lão quái vội vàng huy động vài trượng, tại trước người vẽ ra một cái to lớn âm dương bắt quái đồ án, kia bắt quái đồ án xoay tròn lấy, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem còn lại đánh tới cây ngân hạnh lá đều hút vào, sau đó tại âm dương chi lực rào sát hạ biến thành hư vô. Hai đại huyền tiên nội tâm lại càng thêm kiên kỵ, đến mà không trả lễ thì không hay, phong hỏa linh mũi tên. Lão Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai cánh bỗng nhiên một cái, vô số hỏa diễm vũ tiến hướng phía trước cây ngân hạnh nhánh đánh tới. Đương đương đương, cây ngân hạnh nhánh cùng những ngọn lửa này vũ tiến va chạm, từng nhánh hỏa diễm vũ tiến trong khoảnh khắc liền đều bị đụng nát. Mê vụ chúa tể, người ta ở giữa cũng không cái gì sinh tử đại thủ, làm gì ở đây chém giết? Âm Dương lão quái thì thừa cơ nói, nếu ngươi dừng tay, chúng ta cái này thối lui. Nhưng Tô Mục làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Nếu như không phải hắn thực lực mạnh, chặn lần này hát triều, kia Đại Hoang Đế quốc khẳng định phải hủy diệt. Vô số sinh linh đều đem rơi vào luyện ngục. Cho nên, hắn không có khả năng buông tha lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái. Về phần bọn hắn là huyền tiên. Huyền tiên lại như thế nào? Tô Mục ngay cả thứ tư danh sách quỷ dị đều có thể giết, huyền tiên lại có gì giết không được? sớm tại địa tiên cực vị lúc, thực lực của hắn kỳ thật liền ẩn ẩn có thể cùng hạ vị huyền tiên đối kháng. Bây giờ hắn đã tấn thăng thiên tiên, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không biết. Vừa vặn liền dùng cái này hai tên huyền tiên đến xác minh thực lực của mình. Hắc Ban Nguyên Sảo, hắn cũng lười giữ bí mật. Trước đó hắn tại Đại Hoang Đế Quốc dùng thủ đoạn này đối phó qua bé gái mồ côi, hai người này khẳng định thấy qua. Cho nên Tô Mục dứt khoát dùng Hắc Ban Nguyên Sảo đối phó bọn hắn. Lít nha lít nhít đốm đen tuôn ra, nào về phía hai đại huyền tiên. Hai đại huyền tiên muốn tranh né, Tô Mục kịp thời vận chuyển không gian chi lực để bọn hắn động tác vì đó mà ngừng lại. Sau đó vô số đốm đen liền đem hai đại huyền tiên bao phủ. Đáng chết, hai đại huyền tiên tránh thoát không gian trói buộc, vô cùng kinh sợ cái này đốm đen thế nhưng là quỷ dị. Cho dù bọn hắn có thể chống đỡ được, nhưng khẳng định cũng đã bị quỷ dị chi lực ô nhiễm. Này bằng với là mãn tính tử vong. Mê Vụ Lao Yêu, ngươi đây là đang buộc chúng ta. Âm Dương Lao Quái khí cấp bại phối nói, Lao Phượng Hoàng, chúng ta phải cùng nó liều mạng. Vậy liền chém giết. Lao Phượng Hoàng nói, Mê Vụ Lao Yêu liền là những này đốm đen đầu mượn, chỉ cần chúng ta giải quyết Mê Vụ Lao Yêu, này quỷ dị chi lực tự nhiên giải quyết dễ dàng. Giết. Hai đại huyền tiên thay đổi chủ ý, hiện tại bọn hắn bị quỷ dị chi lực ô nhiễm, chạy trốn đã không phải cái gì lựa chọn tốt. Chạy trốn lời nói, bọn hắn tiếp xuống trong tinh không sẽ càng ngày càng suy yếu, sau đó bị cái khác quỷ dị để mắt tới. Kia tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Cho nên, bây giờ bọn hắn cùng Mê Vụ Chúa Tể chém giết một thành, ngược lại sinh cơ lớn hơn. Mê Vụ Lao Yêu cùng bé gái mồ côi chiến đấu qua, nói không chừng chỉ là giả vờ cường đại. Huống chi, cùng quỷ dị chiến đấu, cùng với tu sĩ chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Có lẽ Mê Vụ Lao Yêu có cái gì khắc chế quỷ dị thủ đoạn, mà ít nhất bọn hắn giờ phút này cùng Mê Vụ Lao Yêu giao thủ, cũng không cảm thấy lực lượng của đối phương có thể nghiền ép bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao bộc phát chí cường sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Tô Mục nhánh cây cũng đỡ không nổi bọn hắn. Tô Mục đã phát giác được, hai đại huyền tiên mục đích là bản thể của hắn. Vì để tránh cho hai đại huyền tiên giết vào Đại Hoang Đế Quốc, hắn dứt khoát vận chuyển không gian chi lực. Thoáng chốc bản thể của hắn liền xuất hiện trong tinh không. Hắn ra. Tốt, cực kỳ tốt, chúng ta vừa vặn giết hắn. Hai đại huyền tiên phân trần nói. Lão Phượng Hoàng toàn lực vận chuyển lam sắc hỏa diễm, hóa thành càng nhiều hỏa diễm vũ tiễn, bắn về phía Tô Mục bản thể. Ngân Hạnh đại thụ lần nữa phát lực. Cái kia tráng kiện nhánh cây như là từng đầu linh động cự mãng, hướng phía hỏa diễm vũ tiễn quấn quanh mà đi, đem không ít vũ tiễn cản lại, nhưng vẫn là có bộ phận vũ tiễn xuyên qua rễ cây phòng ngự, đánh trúng Ngân Hạnh đại thụ thân cây, tại trên cảnh cây lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. Âm Dương Lao Quái thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, đi tới Ngân Hạnh đại thụ trên không. Hắn giơ lên quả trượng, chỉ thấy trên không lôi vân cuồn cuộn, giây lát sau đó từng đạo màu trắng đen lôi điện bổ xuống dưới, thẳng tắp hướng phía Ngân Hạnh đại thụ đánh tới. Ngân Hạnh đại thụ cảm nhận được cái này âm dương lôi điện uy hiếp, từng đạo huyền hoàng chi khí tuôn ra, chớp mắt liền tạo thành một cái xanh vàng hộ thuẫn. Lôi điện bổ vào hộ thuẫn bên trên, vẽ lên trận trận đen trắng hồ quang điện, toàn bộ huyền thiên thế giới ngoài không gian đều bị chiếu rọi đến như là một nửa đêm tối một nửa ban ngày. Sau đó, hai đại huyền tiên cùng Tô Mục ngươi tới ta đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ngoài không gian bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Trận đại chiến này kéo dài hồi lâu, cổ lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái vốn cho rằng bằng vào hai người liên thủ, có thể rất nhanh chế phục Ngân Hạnh đại thụ, lại không nghĩ rằng cái sau ngoan cường như vậy, lực lượng liên tục không ngừng, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Mà Ngân Hạnh đại thụ mặc dù chặn lại bọn chúng một vòng lại một đợt công kích, nhưng tự thân cũng nhận không nhỏ tổn thương, trên cành cây cháy đen vết tích càng ngày càng nhiều, không ít nhánh cây cũng bị chặt đứt. Chính là tình hình này, để hai đại huyền tiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một tia hy vọng đánh bại Tô Mục. Nhưng cái này tựa hồ Tô Mục cố ý gây nên. Giờ phút này Tô Mục đã có thể xác định thực lực của hắn viễn siêu lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái. Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái là hạ vị huyền tiên. Nói rõ Tô Mục thực lực đã ở cái này phía trên. Bất quá Tô Mục lo lắng bọn chúng chạy trốn, cho nên mới làm ra ngụy trang. Hai đại huyền tiên nếu như muốn chạy trốn, kia Tô Mục thật lấy chúng nó không có cách nào. Chương 586. Thái thượng tiên nói chương 586, Thái thượng tiên nói huyền tiên thế giới. Ngoài không gian, tam đại tồn tại chiến đấu, quả nhiên là đánh hư không phá thoái, pháp tắc hỗn loạn. Liền ngay cả quỷ trùng cũng không dám tới gần phiến khu vực này. Hai đại huyền tiên cùng Tô Mục chém giết, từ đầu đến cuối áp chế Tô Mục, nhưng lại không cách nào đánh tan Tô Mục. Mới đầu bọn hắn còn cực kỳ hưng phấn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần ý thức được không thích hợp. Thân là huyền tiên, bọn hắn vẫn rất có tính cảnh giác. Nhưng hết thể đã tới không kịp. Tô Mục đã sớm trong bóng tối thi triển Thiên Mẫu Độc Nguyên. Bạo. Đến giờ phút này, Tô Mục duy nhất một lần đem trong cơ thể của bọn họ độc tính dẫn bạo. Thoáng chốc độc đến như núi đổ. Hai đại huyền tiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Kinh khủng độc tố bộc phát, để bọn hắn ngũ tạng lục phủ, chính là đến nguyên thần đều lâm vào suy yếu. Đây chính là Thiên Mẫu Độc Nguyên đáng sợ. Bình thường chi độc, lấy hai đại huyền tiên tu vi, khẳng định đã sớm có thể phát giác ra được. Nhưng Thiên Mẫu Độc Nguyên tại trong cơ thể của bọn họ lặng yên lên men, bọn hắn thẳng đến độc tố toàn diện bộc phát, mới đột nhiên bừng tỉnh. Tô Mục nắm lấy cơ hội ra tay. Hai đại huyền tiên nhục thân, lúc này bị cành cây của hắn giúp bạo. Nguyên thần của bọn hắn trôi nổi ra. Làm sao sẽ? Hai đại huyền tiên nguyên thần trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đã quyết định muốn liều lĩnh chạy trốn, không thể lại cùng Mê Vụ Lao Yêu là địch. Nhưng bọn hắn nơi nào còn có thời cơ trốn? Tô Mục trực tiếp đem nguyên thần của bọn hắn tún nhập Tâm Nguyên Huyền Giới. Tâm Nguyên Huyền Giới bây giờ vẫn chỉ có 9 vị thiên ma. Cái này 9 vị thiên ma, nhưng đều là huyền tiên cấp bậc. Hai đại huyền tiên suy yếu nguyên thần vừa tiến đến, nơi nào còn gánh vác được? Đây là địa phương nào? Hai đại huyền tiên sợ hãi nói, Lúc này, hai đại huyền tiên nguyên thần liền thành 9 vị thiên ma đồ ăn. Huyền tiên nguyên thần gần như bất tử, nhưng rơi vào tâm nguyên huyền giới, bọn hắn không chết cũng phải chết. Nguyên thần của bọn hắn không ngừng bị ăn, sau đó lại không ngừng phục sinh, lại nói tiếp bị ăn. Bất tử đặc tính ngược lại tăng lên nỗi thống khổ của bọn hắn, để bọn hắn không ngừng trải nghiệm bị ăn tra tấn. Trọn vẹn bị ăn mấy chục lần, bọn hắn rốt cục không có cách nào lại phục sinh, hoàn toàn biến mất không thấy. Đám thiên ma khí tức tiến một bước tăng cường. Sau đó bọn hắn liền lần nữa lại bạo tạc, một lần nữa hóa thành vô số thiên ma. Đám thiên ma lớn nhất tệ nạn, liền là không lý trí không ổn định, rất dễ dàng tự bạo. Đương nhiên, trong đó đạt được trọng yếu nhất lực lượng 9 vị thiên ma, vẫn là so cái khác thiên ma càng mạnh. Thực lực tương đương tại cực vị thiên tiên. Cái này cũng kém không nhiều, là bây giờ tâm nguyên huyền giới có khả năng dung nạp đơn thể lực lượng cực hạn. Vượt qua cực hạn này thiên ma, cũng rất dễ dàng tự bạo. Tô Mục lại lần nữa thu hoạch 200 vạn đạo khí số. Không hổ là huyền tiên. Cứ việc không bằng thứ tư danh sách quỷ dị bé gái một rồi, nhưng cung cấp khí số đồng dạng khổng lồ. Kể từ đó, Tô Mục khí số liền đạt tới 1000 vạn nói. Tô Mục nhìn về phía mình số liệu bảng. Chủng tộc, tiên hạnh độ cao, 700 trượng khí số, 1030 vạn nói cấp bậc, thiên tiên hạ vị năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự bản linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, u minh đại đạo 10 chuyển, vô tận đại đạo 10 tầng, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng ngộng giới 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thái thượng vong tình 10 tầng, quá để tâm giới 10 tầng, thiên mẫu độc nguyên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, sinh mệnh neo ấn 10 tầng, hắc ban nguyên xảo 10 tầng, thời gian bản nguyên 4 tầng, thái sơ phù 3 tầng, thái thủy phù 3 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, tiếp dẫn không gian chuyển một cái, bây giờ tay hắn nắm hơn 1000 vạn đạo khí số, có thể nói vô cùng ngang tàng. Nhưng Tô Mục không có ý định dùng để tăng lên năng lực khác. Hắn muốn phục chế một môn hắn rất sớm đã nghị phục chế, nhưng trước đó đều phục chế không dậy nổi năng lực. Đó chính là ảnh tích tiên đạo chi lực. Phục chế môn này năng lực cần 300 vạn đạo khí số. Giờ phút này, Tô Mục tay cầm khổng lồ như thế khí số, liền đã không còn mảy may chần chờ. Phục chế 300 vạn đạo khí số thoáng chốc biến mất. Tô Mục đem tiên đạo chi lực phục chế tới tay. Tiếp lấy hắn liền tỉ mỉ trải nghiệm này tiên đạo chi lực khác biệt. Trước đó Tô Mục mặc dù là hồng mông thế giới thiên, nhưng hắn chưa hề chấp hành hôn khắc quyền hành, bởi vì hắn không biết muốn thế nào đi chấp hành. Hắn đối tiên đạo chi lực rốt đặc cắn mai. Giờ phút này, đạt được thiên đạo chi lực về sau, hắn cuối cùng minh bạch một chút. Trong thức hải, hiện ra mênh mông tin tức. Giờ khắc này, Tô Mục phảng phất cùng Thương Ngô thế giới thiên đạo dung hợp duy nhất, trải nghiệm lấy Thương Ngô thế giới thương hải tam điển, nhật nguyện thay đổi. Đạo trời là gì? Một, thiên đạo là trí cao vô thượng chi quy tắc trật tự. Nó như một chương vô hình lưới lớn, bao phủ toàn bộ thế giới, quy phạm lấy thế gian vạn vật quỹ tích vận hành. Nhật nguyện tinh thần y theo thiên đạo sở định quy luật vận chuyển không thôi, xuân hạ thu đông cũng tùy theo ngay ngắn trật tự giao thế. Còn có thế gian sinh linh từ sinh ra, trưởng thành đến tiêu vong, cũng đều tại thiên đạo cố định sinh tử tuần hoàn giản khung bên trong. Thứ hai, thiên đạo giữ gìn thế giới, nếu có sinh linh ảnh hưởng đến thế giới cân bằng, liền sẽ lọt vào trời phạt. Thứ ba, thiên đạo vẫn là một loại khó mà nắm lấy ý chí. Nó dẫn dắt đến thế giới hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng phát triển diễn biến. Có khi thế giới sẽ trải qua kiếp nạn, nhìn như là từng tràng tai nạn, nhưng từ lâu dài đến xem, có thể là thiên đạo tại sàng chọn càng thích hợp sinh tồn, càng có linh tính sinh linh, thôi động toàn bộ thế giới sinh linh hướng phía cấp bậc cao hơn tiến hóa dạo bước tiến lên, hoặc là thúc đẩy thế giới hệ thống tu luyện, lực lượng cách cục chờ không ngừng đổi mới hoàn thiện. Các loại, thức hải bên trong những tin tức này mảnh vỡ, để Tô Mục có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chỉ tiếc, ảnh tích trong cơ thể ẩn chứa thiên đạo chi lực quá yếu ớt. Cho dù Tô Mục phục chế tới, này thiên đạo chi lực cũng vô pháp tấn thăng. Thậm chí này thiên đạo chi lực tác dụng cũng không phải rất lớn. Hắn chỉ biết là một chút tin tức mảnh vỡ, đến tột cùng muốn làm thế nào, làm sao thân hóa thiên đạo, vẫn là không hiểu ra sao. Cái này khiến Tô Mục nhíu mày. Nếu như là dạng này, vậy hắn cái này 300 vạn đạo khí số, không khỏi tiêu quá thua thiệt. Tô Mục ý niệm hơi đổi, nhìn hướng mặt khác hai môn năng lực, thái thượng vòng tình cùng quá để tâm giới. Thái thượng, trình độ nào đó cũng là một loại thiên đạo lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, có được số liệu bảng hắn, đem khác biệt năng lực dung hợp về sau, số liệu bảng liền sẽ tự động năng lực cường hóa. Dung hợp. Lúc này, Tô Mục tốn hao 1 vạn đạo khí số, đem cái này hai môn năng lực dung hợp. Dung hợp sau năng lực là thái thượng đạo pháp. Để Tô Mục mừng rỡ là, cái này thái thượng đạo pháp thật có thể cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Tô Mục không chần chờ, trực tiếp tốn hao 200 đạo khí số, đem thái thượng đạo pháp tăng lên tới tầng thứ 10. Từ đó, hắn hơn 1000 vạn đạo khí số, liền tiêu hao 500 vạn nói. Đến một bước này, Tô Mục đã mất đường lui. Dung hợp. Hắn đem thái thượng đạo pháp cùng thiên đạo chi lực dung hợp. 500 vạn đạo khí số biến mất. Ầm ầm. Năng lực mới xuất hiện, thái thượng tiên nói. Rầm rầm. Tại kia hỗn độn hồng mông hư không bên trong, một đầu phảng phất tuyên cổ trưởng tồn mênh mông trường hà xuất hiện. Đầu này trường hà chạy xuôi hồng mông vạn vật pháp tắc cùng trật tự. Nó không có mở đầu, cũng không kết thúc, vô hình vô sắc, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Hồng mông thế giới ngôi sao là nó vẩy xuống ở trong thiên địa sáng chói cắt sỏi. Ngôi sao đều lần theo cố định quy tích, tại trong bóng tối bệnh ra hoa mỹ tinh đồ, mỗi một lần vận chuyển, mỗi một vế lấp lóe, đều là thiên đạo y mắng chỉ lệnh. Hồng mông trong thế giới chư thế giới, như là khảm nạm tại đây đầu trường hà hai bên bờ Minh Châu, riêng phần mình diễn lại sinh diệt hưng suy. Nếu có đại năng giả lấy thần thức nhìn trộm cái này trường hà, sẽ thấy trong đó phun trào vô số huyền ảo phù văn. Những cái kia phù văn xen lẫn biến ảo, ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt, cân bằng cùng mất cân bằng chí lý, dù chỉ là thoáng chạm đến, kia bảng bạc mà băng lãnh quy tắc chí lực, liền có thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Vừa như kia sâu kiến trực diện tương cung, trong nháy mắt minh bạch tự thân nhỏ bé cũng không có ý nghĩa. Đây chính là thiên đạo trường sông. Làm Tô Mục sáng tạo ra Thái Thượng Tiên nói, rốt cục tại Hồng Mông thế giới bên trong, hiện ra thiên đạo thực thể. Tô Mục lúc trước thi triển nhất khí hóa tam thanh, nhưng thật ra là có ba tôn thân thể. Một vì bản thể, hai là đạo thai chi thể, ba là Hồng Mông ý chí. Mà Hồng Mông ý chí một mực không có thực thể. Cho đến giờ phút này, Tô Mục sáng tạo ra Thái Thượng Tiên nói, hắn không chần chừ nữa, lúc này liền để Hồng Mông ý chí cùng Thái Thượng Tiên nói dung hợp. Thế là, Hồng Mông thiên đạo như vậy sinh ra. Một cái mắt, Tô Mục lực lượng nguyên thần liền đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Siêu việt huyền tiên, bất hủ bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Lực lượng nguyên thần trong nháy mắt đạt tới kim tiên cấp độ. Đồng thời, Tô Mục tiên đạo tu vi cũng trên diện rộng nhảy vào, từ hạ vị thiên tiên tấn thăng đến thượng vị thiên tiên. Lập tức liền vượt qua hai cái cấp độ. Lại nhìn số liệu bảng, chủng tộc, tiên hành độ cao, 900 trượng khí số, 30 vạn nói cấp bậc, thiên tiên thượng vị năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả. Thái sơ phù 3 tầng, Thái thủy phù 3 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, tiếp dẫn không gian chuyển một cái, Thái thượng thiên nói chuyển một cái rất rõ ràng, Tô Mục thực lực xuất hiện lần nữa thủy biến. Cái này khiến Tô Mục còn phải cảm tạ Lao Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái. Nếu như không phải hai vị này huyền tiên lưu đồ bí mật, trong bóng tối bày ra một trận hắc triều, Tô Mục thực lực muốn đạt đến một bước này, đoán chừng còn muốn thời gian rất lâu. Đạo chủ, Vương Hư Minh, Vũ Thải Liên cùng Công Tôn Dương hội tụ tại Tô Mục bản thể trước. Cái này tam đại thiên tiên, nhìn về phía Tô Mục ánh mắt, lộ ra trước nay chưa từng có cực nóng. Diệt thứ tư danh sách quỷ dị, lại chạm hai đại huyền tiên. Bọn hắn cho tới hôm nay minh bạch, Tô Mục thực lực chân chính, đến cùng là loại nào cứng hãn. Nhưng đối bọn hắn tới nói, Tô Mục càng mạnh càng tốt. Rốt cuộc, bọn hắn đã ôm vào Tô Mục đuổi. Sau đó, Tô Mục cũng không có gì động tác lớn. Chữa trị thiên môn, chữa trị khổ trúc rừng trúc, cấp cho công đức. Làm đều là đại chiến chuyện khắc phục hậu quả. Công đức phương diện, cô quản tiền sư công lao to lớn, tấn thăng nhất phẩm thần chức, thu hoạch được lực gia chỉ có thể so với huyền tiên. Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho đều tấn thăng nhị phẩm thần chức, thu hoạch được lực gia chỉ có thể so với cực vị thiên tiên. Cái khác thần quan cũng đều nhao nhao thu hoạch được tấn thăng. Thiên giới một đám thiên chi chủ, thực lực cũng nhận được tăng cường. Đại Hoang Đế quốc rất nhanh khôi phục ổn định. Cùng thời khắc đó, Tương đạo cường đại thân ảnh, tại lúc này giáng lâm huyền tiên thế giới. Chính là Hữu Sẩn, Đại Nhật Thánh Long cùng Hứa Chân Quân trở huyền tiên đại năng. Khi bọn hắn giáng lâm huyền tiên thế giới về sau, không khỏi hơi kinh ngạc. A, thế mà không có chiến tranh vết tích. Bọn hắn vốn cho rằng, lão phượng hoàng cùng âm dương lão quái là thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, đến tập kích Đại Hoang Đế quốc tới. Nhưng nhìn phía dưới, Đại Hoang Đế quốc bình ổn vận hành, cái này rõ ràng không giống như là kinh lịch chiến tranh. Lão phượng hoàng cùng âm dương lão quái hai đại huyền tiên, nếu như tiến công Đại Hoang Đế quốc, bọn hắn không cho rằng Đại Hoang Đế quốc có thể chống đỡ được. Coi như kháng trụ, bây giờ phút này song phương cũng hẳn là còn ở chiến tranh. Bây giờ Đại Hoang Đế quốc không có chiến sự, nói rõ Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái cũng không đến tiến công. Xem ra là chúng ta trách lầm Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái. Đại Nhật Thánh Long nói. Vậy có thể hay không liên hệ với bọn hắn? Hữu Sơn nói. Liên lạc không được. Đại Nhật Thánh Long lắc đầu, thật sự là rất cổ quái, bọn hắn liền phảng phất đột nhiên trống không tan biến mất. Chương 587. Đương nhiên không có khả năng chương 587, đương nhiên không có khả năng mặc kệ bọn hắn. Lão Kỳ Lân nói, bọn hắn không đến buổi bạn. Còn ít hai cái thế lực đến chia cắt bánh gà tổ. Cái khác đại năng nghe vậy đều mặt lộ vẻ nụ cười. Đúng là như thế. Bọn hắn đã có nhiều cao thủ như vậy giáng lâm, có hay không lão phượng hoàng cùng âm dương lão quái đều không có khác biệt lớn. Lấy bọn hắn những cao thủ này thực lực, giải quyết một cái Đại Hoang Đế quốc dư xài. Nhìn Đại Hoang Đế quốc bên ngoài, có rất nhiều biến chủng cổ trúc, quả thật bất phàm. Có lẽ, đây chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế vật lưu lại. Như thế nhìn đến Đại Hoang trong đế quốc, quả thật vô cùng có khả năng có Hỗn Nguyên Tiên Đế truyền thừa. Chúng đại năng nghị luận ầm ĩ nói chuyện thời điểm, cái khác đại năng nhịn không được nhìn về phía Hỗn Nguyên Cung cung chủ Trần Quan Ô. Vương Linh Cung tiên sư Tắc Chân Nhân cười nói, điểm này, ta nghĩ Trần đạo hữu có quyền lên tiếng nhất. Trần Quan Ô chậm rãi nói, lúc trước ta Hỗn Nguyên Cung hoàn toàn chính xác đạt được Hỗn Nguyên Tiên Điện, bất quá cũng không ở trong đó phát hiện Hỗn Nguyên Tiên Đế truyền thừa, bên trong đặc thù nhất chính là một bộ tiên thi, cái khác ngược lại không có gì. Bất quá là năm đó tìm tới Hỗn Nguyên Tiên Điện lúc, ta liền hoài nghi Vũ Hóa Tiên Triều bên trong có cái khác Hỗn Nguyên Tiên Đế lưu lại cấm khu, chỉ là một mực tìm không thấy. Hiện tại xem ra, là bị mê vụ chúa tể cho tìm được. Ngay cả Trần Đạo Hữu đều nói như vậy, nhìn đến 89/10. Cái khác đại năng càng là hưng phấn. Vậy bây giờ, chúng ta muốn làm sao động thủ? Hứa Chân Quân nói. Hắn đối với cái này sớm đã không kịp chờ đợi. Cùng là tứ đại thiên sư thế lực Long Hổ Sơn cùng La Phù Sơn, tại Đại Hoang Đế quốc không chỉ có đạo thống hoàn hảo, nghe nói còn phát triển được hừng hực khí thế. Hắn bạn thọ cũng lại nói thống diệt tuyệt. Cái này khiến tâm lý của hắn làm sao có thể cân bằng? Muốn tâm lý cân bằng, liền muốn diệt đi Đại Hoang Đế quốc. Đến lúc đó, hắn lại tại mới đế quốc trùng kiến bạn thọ cung. Đi trước tìm mê vụ chúa tể nói chuyện, nếu như hắn nguyện ý thần phục tốt nhất, không nguyện ý, chúng ta lại ra tay diệt quốc. Hữu Sơn nói, uy vọng của hắn tối cao. Húng chi hắn kiến nghị này không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này cái khác đại năng liền đều đồng ý ta đi đàm phán. Hứa Chân Quân chủ động xin đi nói. Lần này, hắn nhất định phải hung hăng nhục nhã Hạ Long Hổ Sơn cùng La Phù Sơn. Lúc này cái khác đại năng tiếp tục chiếm giữ không trùng, quan sát phía dưới Đại Hoàng Đế quốc. Trong bọn họ tâm, kỳ thật đều không quá để ý sự tình lần này, theo bọn hắn nghĩ cái này quá đơn giản. Mê vụ chúa tể là mạnh, là huyền thiên thế giới bây giờ chúa tể. Nhưng bọn hắn ở đây chi tiên nhân, ngoại trừ sần bên ngoài bất kỳ cái gì một cái đều đã từng chúa tể qua huyền thiên thế giới. Có thể nói, bọn hắn lúc trước chọn rời đi huyền thiên thế giới, cũng là bởi vì tại huyền thiên thế giới đã đến đỉnh, cảm thấy lưu lại đã mất ý nghĩa. Bọn hắn cảm thấy, mê vụ chúa tể chẳng qua là đã từng bọn hắn. Hứa Chân Quân thì hạ xuống Đại Hoang Đế quốc Đông Phương Tiên môn bên ngoài. Vạn Thọ cung Hứa Kính Chi, đến đây bái phỏng Đại Hoang Đế quốc mê vụ chúa tể. Hứa Chân Quân cất cao giọng nói, Đại Hoang trong đế quốc, vô số tu sĩ nghe được thanh âm bên ngoài, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hứa Kính Chi, đây chính là tứ đại thiên sư một trong, là chân chính ghi chép tại trên sử sách nhân vật. Tại Huyền Thiên thế giới, chỉ cần đọc qua lịch sử sinh linh, liền đối với danh tự này không xa lạ gì. Bây giờ, bọn hắn thế mà muốn nhìn thấy sống Hứa Kính Chi. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ cực kỳ thần kỳ. Ầm ầm, Đại Hoang Đế quốc thiên môn trên không, lôi đình phun trào. Một đầu lôi long nổi lên. Hứa Kính Chi, lôi long thanh âm lộn ngạn. Là ngươi, Lôi Linh chúa tể. Hứa Chân Quân nói. Lôi Linh chúa tể là cùng Hứa Chân Quân một thời đại tồn tại, lại tại lúc ấy cũng có chút danh tiếng. Cho nên, Hứa Chân Quân cũng nhận biết Lôi Linh chúa tể. Hứa Chân Quân, ngươi đến Đại Hoang Đế quốc, không biết có chuyện gì? Lôi Linh chúa tể nói. Hứa Chân Quân nhíu mày, để mê vụ chúa tể đến cùng ta đối thoại. Hắn thấy, Lôi Linh chúa tể còn không có đối thoại với hắn tư cách. Lại chính mê vụ chúa tể không hiện thân, ngược lại để Lôi Linh chúa tể đến, thái độ này cũng làm cho hắn có chút không thích. Hứa Chân Quân cảm thấy, mê vụ chúa tể là hắn hậu bối. Kết quả cái này hậu bối tựa hồ còn xem thường hắn cái này tiền bối. Thật có lỗi, thần thụ đại nhân ngay tại tiếp đãi quý khách, tạm thời không rảnh rỗi. Lôi Linh chúa tể nói. Hắn thực sự nói thật. Tô Mục không phải cố ý tự cao tự đại, đích đích xác xác là tại tiếp đãi quý khách. Hứa Chân Quân nghe giật quá. Vô luận lời này là thật hay giả, đều là miệt thị hắn. Nếu là giả, vậy nói rõ mê vụ chúa tể đang trêu hắn. Nếu là thật sự, thì nói rõ mê vụ chúa tể khinh thường hắn, thế mà đem cái khác tồn tại nhìn so với hắn càng tôn quý. Làm càn. Lúc này Hứa Chân Quân liền gầm thét, bản chân quân lần này tới, tựa hồ đến cứu vớt Đại Hoang Đế quốc, kết quả các ngươi liền cái này thái độ. Cứu vớt Đại Hoang Đế quốc? Lôi Linh chúa tể thần sắc không ngờ. Không sai. Hứa Chân Quân lạnh như băng nói, ngươi Đại Hoang Đế quốc, diệt ta Vạn Thọ cung đạo thống, ngoài ra Thánh Long đạo, Vương Linh cung, Kỳ Lân cung, Thiên Phượng Sơn, Vạn Yêu cung, Hỗn Nguyên cung, Vũ Hóa môn cùng Hạo Nhật liên minh đạo thống, cũng đều bị các ngươi diệt. Chuyện này, nếu như ngươi Đại Hoang Đế quốc không cho ra một cái công đạo, ngươi cảm thấy Đại Hoang Đế quốc còn muốn tiếp tục kéo dài? Lôi Linh chúa tể ánh mắt băng lãnh, ha ha, nhìn đến Hứa Chân Quân là kẻ đến không tiện đây này. Bản Chân Quân đem lời bày ở cái này. Hứa Chân Quân lạnh lùng nói, như Đại Hoang Đế quốc không cho chúng ta một cái công đạo, quyền kia Chân Quân có thể cam đoan, trong vòng 3 ngày Đại Hoang Đế quốc chắc chắn bị đổ diệt. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Thật đem ta Đại Hoang Đế quốc xem như cái gì a miêu a cầu thế lực. Vương Hư Minh, Vũ Thải Liên cùng Công Tôn Dương cũng nhịn không được hiện thân, trên mặt đều hiện hiện tức giận. Nhìn đến các ngươi thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hứa Chân Quân nói, chư vị, Đại Hoang Đế quốc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi nói nên làm cái gì? Tiếng nói vừa ra, từng đạo mênh mông cường đại uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Wilson, Đại Nhật Thánh Long, Tát Chân Nhân, Lão Kỳ Lân, Trần Quan Ngô cùng Tuyệt Trần Tử cùng nhau giáng lâm. Lần này, Vũ Hóa môn tới chính là ngày xưa Vũ Hóa Tiên Triều giám tiên ti chủ. Đây cũng là huyền thiên thế giới trong lịch sử đại nhân vật. Vũ Hóa Tiên Triều thời đại, Tuyệt Trần Tử địa vị cùng Trần Quan Ngô so sánh cũng chỉ là kém hơn một chút, tổng thể ở vào một cái cấp độ. Về phần Vũ Hóa Chân Nhân Khương Vũ chắc chắn sẽ không tùy tiện giáng lâm. Vũ Hóa Chân Nhân chính là tiên giới Vũ Hóa môn trưởng môn, đồng thời cũng là cản dạy nội môn đệ tử. Nó địa vị so Wilson đều cao hơn. Theo Vũ Hóa môn, có Tuyệt Trần Tử đến đây cũng đã là đối Đại Hoang Đế quốc lớn nhất coi trọng. Ông, tại bọn hắn uy áp áp bách dưới, Đại Hoang Đế quốc Đông Phương Thiên môn đều chấn động. Bảy đại đại năng đều là huyền tiên. Cái này đội hình không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Vương Hư Minh, Vũ Thải Liên cùng Công Tôn Dương đều có chút hãi hùng kia bĩa. Nếu như không phải được chứng kiến Tô Mục chém giết huyền tiên, cái này đội hình đoán chừng sẽ đem bọn hắn dọa nằm sấp. Đại Hoang Đế quốc chi sinh linh nghe lệnh, nhanh chóng mở ra thiên môn, chủ động thần phục, nên đón chúng ta đi vào. Đại Nhật Thánh Long cất cao giọng nói, thức thời có thể mạng sống, người phản kháng một con đường chết. Nhưng cũng không có ai để ý hắn. Có thể nói, bảy đại huyền tiên tới không phải lúc. Trước đây không lâu, Đại Hoang Đế quốc vừa đánh tan qua một đợt đại hắc triều, chính là sĩ khí tối cao, đoàn kết nhất thời điểm. Đổi lại lúc khác, bảy đại huyền tiên đột nhiên giáng lâm, chỉ sợ thực sẽ để rất nhiều người ý chí sụp đổ, làm ra đầu hàng lựa chọn. Bây giờ lại không một người đầu hàng. Cái này khiến bảy đại huyền tiên hai mặt nhìn nhau, biểu lộ rất khó coi. Bọn hắn đường đường bảy đại huyền tiên, đến Đại Hoang Đế quốc, thế mà như thế không có mặt bài. Tốt, cực kỳ tốt, đã như vậy, ta nhìn cái này Đại Hoang Đế quốc cũng không cần thiết tồn tại. Ha ha, mỗi cái sinh linh đều muốn là lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả, Đại Hoang Đế quốc sinh linh như thế xương cứng, vậy liền hẳn là Đại Hoang Đế quốc chốn cùng. Đại Hoang Đế quốc làm bị đổ diệt. Từng cái huyền tiên đại năng đều lộ ra sắc cơ, từng cái khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm vang lên. Ai? Đại Nhật Thánh Long sắc mặt trầm xuống. Là ta. Ầm ầm. Đại Hoang Đế quốc thiên môn mở khải. Một cô gái áo đỏ từ bên trong đi ra. Nàng nhìn trên trời bảy đại huyền tiên, hủy diệt Đại Hoang Đế quốc, ai cho dũng khí của các ngươi, tại đây nói loại lời này? Ở đâu ra của nữ? Đại Nhật Thánh Long quát lạnh. Cái khác đại năng cũng không mấy cái nhận biết cái này nữ tử áo đỏ, ánh mắt lộ ra lanh ý trung tâm ngọn lửa. Wilson lại là biến sắc. Trung tâm ngọn lửa. Cái khác đại năng hơi lăng, sau đó cũng vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn mặc dù không biết trung tâm ngọn lửa, nhưng không có nghĩa là chưa từng nghe qua trung tâm ngọn lửa chi danh. Trung tâm ngọn lửa chính là Tử Vi Viên trên vệ tinh vực Tiêu Giao Tông thứ nhất chân truyền đại đệ tử. Nói lên Tiêu Giao Tông, có lẽ rất nhiều tu sĩ cảm thấy chưa quen thuộc, rốt cuộc Tiêu Giao Tông tu sĩ chủ yếu có ý tứ tinh nguyện hóa. Nhưng Tiêu Giao Tông lão đối đầu Thanh Đăng Tiên phái, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Kia là đại giáo phía dưới, mạnh nhất tiên đạo thế lực một trong. Tiêu Giao Tông có thể cùng Thanh Đăng Tiên phái nhiều năm làm đối đầu, thực lực có thể thấy được chút ít. Trung tâm ngọn lửa là Tiêu Giao Tông thứ nhất chân truyền đại đệ tử, Wilson đối nàng không thể nghi ngờ cũng là có chút kiêng kỵ. Nàng bản thân cũng là thiên phú yêu nghiệt, tu hành bèn bèn 800 năm, liền đã là trung vị huyền tiên. Cái này tu vi cùng Wilson cân bằng. Nhưng trung tâm ngọn lửa chính là có được trung tâm ngọn lửa đặc thể, trời sinh sức chiến đấu bưu hãn. Thật đánh lên, Wilson cảm thấy mình chưa chắc là đối thủ. Cái này khiến Wilson tâm tình trở nên rất tồi tệ. Ngươi tại sao lại ở đây? Wilson nhìn chằm chằm trung tâm ngọn lửa. Ngươi có thể đến, ta không thể tới. Trung tâm ngọn lửa thản nhiên nói, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, mê vụ chúa tể là sư phụ ta một vị bạn thân hậu bối. Các ngươi lại dám có ý đồ với hắn, ăn gan hùm mật báo. Wilson đám người sắc mặt cũng thay đổi. Trung tâm ngọn lửa sư phụ, đây chính là Tiêu Giao Tông tông chủ Trang Tiêu Giao, thực sự kim tiên đại năng. Mê vụ chúa tể trưởng bối nếu là Trang Tiêu Giao bạn thân, kia không hề nghi ngờ cũng là kim tiên đại năng. Trước đó bọn hắn không coi mê vụ chúa tể là chuyện, chủ yếu là cảm thấy mê vụ chúa tể tựa hồ huyền thiên thế giới thổ dân, là không có gì theo hầu sinh linh. Nhưng mê vụ chúa tể nếu có cường đại như vậy bối cảnh, tình huống không thể nghi ngờ lại khác biệt. Ta mặc kệ các ngươi có tâm tư gì, chuyện này dừng ở đây. Trung tâm ngọn lửa nói, Đại Hoang Đế Quốc, dung ngươi không được nhóm ngấp nghé. Wilson sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa, cuối cùng không kêu gào cái gì, trực tiếp cắn răng nói, đi. Có trung tâm ngọn lửa tại đây, hôm nay việc này liền tương đối khó làm. Tuy nói bối cảnh của hắn theo Lý Tuyết càng lớn, sau lưng của hắn là thánh nhân, trung tâm ngọn lửa phía sau chỉ là kim tiên. Nhưng thánh nhân dưới trướng không chỉ hắn một cái đệ tử, hắn chỉ là trong đó cực kỳ không đáng chú ý một cái trung tâm ngọn lửa thì là Trang Tiêu Giao coi trọng nhất đệ tử. Thật chọc giận Trang Tiêu Giao, hậu quả hắn chưa hẳn gánh chịu nổi. Cho nên, Wilson quả quyết lựa chọn rời đi trước. Một trận bao tố, cứ như vậy bởi vì trung tâm ngọn lửa ra mặt, tiêu trừ tại vô hình bên trong. Trung tâm ngọn lửa khinh thường cười một tiếng, trở về Đại Hoang Đế Quốc. Wilson chờ Huyền Tiên đại năng thì giáng Lâm Hạo Nhật liên minh. Chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đại Nhật Thánh Long tức giận nói. Đương nhiên không có khả năng. Wilson ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chương 588. Thời gian trái tim, xây dựng thiên đỉnh chương 588. Thời gian trái tim, xây dựng thiên đỉnh đại hắc triều còn xa chưa kết thúc. Wilson nói, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, càng lớn hắc triều sớm muộn sẽ tới. Đến lúc đó, Đại Hoang Đế Quốc gặp phải càng đại xung hơn kích, chúng ta có thể bắt lấy khi đó thời cơ, lại đối Đại Hoang Đế Quốc ra tay. Cái khác đại năng tinh thần hơi chấn phấn một chút. Về phần hiện tại, chúng ta đi trước thăm dò cái khác cấm khu. Wilson nói, tốt. An bài như thế chính hợp ta tâm ý. Cái khác đại năng rối rít nói, huyền thiên thế giới như vậy khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trung tâm ngọn lửa trở lại Đại Hoang Đế Quốc, cùng Tô Mục nhánh cây phân thân ngồi đối diện. Mê vụ chúa tể, chúng ta trước đó đối thoại bị Wilson bọn gia hỏa này đánh gãy, hiện tại có thể tiếp tục. Trung tâm ngọn lửa mỉm cười nói, đúng rồi, trước đó chúng ta nói đến đâu rồi? Trong mắt của nàng tràn ngập hiếu kỳ, không biết sư phụ cùng mê vụ chúa tể trưởng bối là thế nào kết bạn. Trước kia nàng nhưng chưa từng nghe qua sư phụ có như thế số một bản thân. Các ngươi Tiêu Giao Tông muốn đưa ta một kiện đại lễ. Tô Mục nói, giờ phút này hắn đã biết trung tâm ngọn lửa đến từ Tiêu Giao Tông, mà Tiêu Giao Tông tông chủ là Trang Tiêu Giao. Tô Mục rất rõ ràng mình cũng không cùng Tiêu Giao Tông tiếp xúc qua, nhất là cái này Trang Tiêu Giao vẫn là kim tiên đại năng, cho nên duy nhất khả năng liền là cái này Trang Tiêu Giao là phương thốn giới bên trong nào đó một vị. Câu Trần là nữ tử, cái thứ nhất bài trừ. Kia Trang Tiêu Giao cũng chỉ có thể là Bắc Minh hoặc là Thái Sung. Tô Mục có khuynh hướng là Bắc Minh. Thông qua trung tâm ngọn lửa lời nói, Tô Mục biết Trang Tiêu Giao cũng không hướng trung tâm ngọn lửa để lộ ra phương thốn giới tồn tại. Có thể thấy được Trang Tiêu Giao là coi phương thốn giới là làm tuyệt mật, ngay cả mình thân truyền đệ tử đều không nói. Tô Mục tự nhiên cũng không có khả năng lộ ra. Đúng. Trung tâm ngọn lửa nói. Nàng đưa tay trắng nõn như ngọc tay phải, lật bàn tay một cái, một hạt châu liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Lễ vật ngay tại viên này hư không châu bên trong. Trung tâm ngọn lửa nói, vật này đối sư phụ ta tới nói cũng là phi thường chân quý, nói thật ta cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra hắn sẽ đem vật này tặng cho ngươi. Tô Mục trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Mặc dù còn không biết hư không châu là cái gì đồ vật, nhưng đối kim tiên tới nói đều chân quý, khẳng định cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Chỉ là Bắc Minh vì sao muốn đưa vật chân quý như vậy cho hắn? Duy nhất khả năng liền là Bắc Minh làm cái gì việc trái với lương tâm, muốn dùng cái này để đền bù quan hệ. Nghĩ lại ở giữa Tô Mục liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Trước đây không lâu, hắn thông qua Diên Sơn cố ý tiết lộ mình một chút thông tin thân phận. Hiện tại xem ra rất có thể liền là hắn hành động này có hiệu quả. Bắc Minh đoán chừng không nhịn được dụ hoặc, suy tính cái khác thân phận. Bây giờ các loại tin tức đều đem cái khác thân phận chỉ hướng Hôn Nguyên Tiên Đế. Bắc Minh nếu như đi suy tính lời nói, liền rất có thể sẽ nghĩ lầm hắn là Hôn Nguyên Tiên Đế, từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ. Như vậy, Bắc Minh tiến hắn đại lễ cũng liền có thể giải thích. Tô Mục lúc này không khách khí, nhận lấy trung tâm ngọn lửa đưa tới hư không châu. Cái này hư không châu bên trong lễ vật đến tột cùng là cái gì? Tô Mục đối với cái này cũng là phi thường tò mò. Lúc này, thần trí của hắn liền thăm dò vào hư không châu bên trong. Hư không châu bên trong không gian rất lớn, ước chừng có đường kính vài dặm. Tại đây trong không gian, sinh trưởng một cái cây. Tô Mục tâm thần bị chấn. Từ trên ngọn cây này, Tô Mục cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Đại Xuân cây. Cây này tình lình tản ra Đại Xuân cây khí tức. Tô Mục lập tức liền đánh giá ra, cây này là do Đại Xuân cây mảnh vỡ dị biến mà thành. Bất quá bình thường Đại Xuân cây mảnh vỡ là không cách nào hóa thành thiên địa dị chủng. Rốt cuộc Tô Mục trước đó đã luyện hóa mấy lần Đại Xuân cây mảnh vỡ, đối với cái này rất rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, cây này nhất định không phải từ phổ thông Đại Xuân cây mảnh vỡ biến thành, mà là từ Đại Xuân cây rễ cây biến thành. Là Đại Xuân cây không chọn vẹn rễ cây, kinh lịch dị biến hậu sinh trưởng thành một gốc mới cây. Cây này trên thân hiển nhiên cũng tản ra lực lượng thời gian ba động. Nó xung quanh thời không tự nhiên vặn vẹo lên, tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng cùng địa phương khác không giống. Tô Mục phán đoán một chút, cái này tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ ước chừng là 1:3. Chắc không được trung tâm ngọn lửa sẽ nói thứ này, đối Kim Tiên tới nói đều cực kỳ chân quý. Bất quá Tô Mục tin tưởng, Trang Tiêu Giao đoán chừng cũng không nghĩ ra, thứ này đối Tô Mục tới nói giá trị lớn hơn. Bởi vì Tô Mục bản thân liền nắm giữ thời gian bản nguyên, như hắn có thể luyện hóa cái này quả Đại Xuân biến dị cây, thì hắn thời gian bản nguyên chi lực tất nhiên sẽ đạt được tăng lên. Trang Tông chủ tâm ý, ta liền nhận. Tô Mục lúc này không có chút nào khách khí. Trung tâm ngọn lửa lưu luyến không rời mắt nhìn hư không châu, nói: "Ta tiếp xuống, tại Đại Hoang Đế quốc ở một thời gian ngắn, Tô đạo hữu ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi đừng hiểu lầm, là sư phụ ta để cho ta tại đây nhiều ở một thời gian ngắn. Trước đó ta còn không hiểu, nhìn thấy Vision bọn hắn ta liền hiểu, đại khái sư phụ ta là để cho ta che chở ngươi." "Có thể." Tô Mục không cự tuyệt. Mặc dù hắn không sợ Vision bọn người, nhưng có thể được đến trung tâm ngọn lửa che chở không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hắn vừa vặn có thể nắm chặt thời gian, đem cái này Đại Xuân biến dị cây cho luyện hóa hết. Sau đó, Tô Mục liền bắt đầu bế quan. Trung tâm ngọn lửa thì tràn đầy phấn khởi, tại Đại Hoang Đế quốc du lịch bắt đầu. Cái này Tô đạo hữu ngược lại là có mấy phần năng lực. Trung tâm ngọn lửa sợ hãi thán nói, tại Đại Hắc Triều phía dưới, thế mà còn có thể kinh doanh ra dạng này một phương thế ngoại đảo nguyên, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ phán đoán của nàng, Tô Mục hẳn là chỉ là thiên tiên. Trung tâm ngọn lửa không cho rằng thiên tiên sẽ có thủ đoạn như vậy. Nhìn đến, là Tô đạo hữu vị trưởng bối kia, cũng chính là sư phụ bản thân gây nên. Trung tâm ngọn lửa thầm nghĩ, sư phụ lần này để nàng đến, kỳ thật còn có một cái mục đích, liền là nhìn xem Tô đạo hữu vị trưởng bối kia có hay không tại Huyền Thiên thế giới. Đương nhiên, sư phụ cũng dặn đi dặn lại, không để cho nàng có thể lỗ mãng, hết thảy tùy duyên, không thể quá tận lực, không thể đi mạo phạm Tô đạo hữu vị trưởng bối kia. Tô đạo hữu trưởng bối, sư phụ vị kia bản thân, đến tột cùng là ai? Trung tâm ngọn lửa cũng rất là tò mò. Cùng thời khắc đó, Tô Mục thần thức mang theo Đại Xuân biến dị chủ cây, đi vào Hồng Mông thế giới. Sau đó, Tô Mục liền bắt đầu luyện hóa cây này. Cây này cảm giác được không thích hợp, lại căn bản là không có cách phản kháng Tô Mục. Nương gia Thái Thượng Tiên nói về sau, Tô Mục tại Hồng Mông trong thế giới là tuyệt đối chỗ thể. Cho dù là đỉnh tiêm huyền tiên tiến nơi này, Tô Mục cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp. Đại Xuân biến dị chủng trong lúc đó muốn đối kháng Tô Mục, trực tiếp liền bị Tô Mục dùng Thái Thượng Tiên nói chi lực trấn áp. Thế là cây này chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị luyện hóa vận mệnh. 7 ngày sau, Tô Mục thành công luyện hóa cái này quả Đại Xuân biến dị cây. Cái này quả Đại Xuân biến dị cây quả nhiên bất phàm, trực tiếp để Tô Mục thời gian bản nguyên từ 4 tầng nhảy lên đến 6 tầng. Ta tự hồ có thể ngưng tụ ra thời gian trái tim. Tô Mục tâm thần khẽ động. Thời gian bản nguyên tầng thứ 6 có được một cái năng lực mới, đó chính là ngưng tụ thời gian trái tim, cũng chính là thời gian nguyên giới. Tại thời gian trong lòng, Tô Mục không cần tiêu hao khí số, cũng có thể trường kỳ đem thời gian trôi qua, bảo trì tại 10:1 trái phải. Đương nhiên, này thời gian trái tim không gian phạm vi cũng không lớn, chỉ có đường kính 10 dặm. Muốn mở rộng phạm vi này, chỉ có chờ Tô Mục sau này tiếp tục tăng lên thời gian bản nguyên cấp độ. Có lẽ, ta có thể đem thời gian trái tim chế tạo thành một cái thiên đỉnh. Tô Mục có ý nghĩ. Thiên giới đã lập, nhưng đến nay còn không có thiên đỉnh. Cái này cũng dẫn đến mê vụ tướng tài nhóm thực lực, không cách nào giống các thần quan như thế đạt được nhanh chóng tăng lên. Tô Mục kỳ thật đã sớm nghĩ xây dựng thiên đỉnh, nhưng thiên đỉnh không có cách nào tùy tiện xây dựng. Rốt cuộc đây là thiên giới hạch tâm, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ thận trọng. Bây giờ thiên giới đã có 9 tầng. Tô Mục ngay tại 9 tầng phía trên, kiến tạo tầng thứ 10. Cái này tầng thứ 10 liền là lấy thời gian trái tim làm cơ sở chế tạo. Thời gian trái tim hóa thành một mảnh rộng lớn cung điện. Sau đó, Tô Mục đem Thái Thượng Tiên nói, đối bảo thiên đỉnh. Ông Thái Thượng Tiên nói xuất hiện, để thiên đỉnh cũng có lực gia trì. Tô Mục so sánh thần quan, đem cái này lực gia trì đồng đẳng phân cửu phẩm. Bất quá thiên đỉnh lực gia trì so ra kém thần quan hệ thống. Một phương diện, thiên đỉnh lực lượng hoàn toàn chính xác so ra kém U Minh luân hồi. Một phương diện khác, đây cũng là Tô Mục cố ý gây nên. Thiên đỉnh lực gia trì thật liền là lực gia trì. Cái này lực gia trì mạnh yếu sẽ căn cứ gia trì người thực lực bản thân đến điều tiết. Hắn chỗ tốt chính là gia trì người tự thân tu hành sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Kể từ đó, gia trì người còn có thể tiếp tục tu hành. Đón lấy, Tô Mục liền đối mê vụ tướng tài nhóm tiến hành một phen sắp phong. Căn bản là cựu phẩm đến thất phẩm. Đến tiếp sau cấp bậc tăng lên, cũng cần mê vụ tướng tài nhóm mình đi tích lũy công đức, tăng thực lực lên. Tô Mục cũng minh xác nói cho bọn hắn, thiên đỉnh chức quan sẽ không đối bọn hắn thực lực có quá lớn giá trị. Cho nên bọn hắn muốn có được thực lực cường đại, còn phải dựa vào chính mình tu hành. U Minh các thần quan duy nhất thần chức đánh giá tiêu chuẩn liền là công đức. Thiên giới tiên quan nhóm thì lại khác, cần căn cứ công đức cùng thực lực đến tổng hợp đánh giá. Lại hạch tâm liền là thực lực bản thân. Tỷ như tương lai là muốn làm thiên đế, kia thực lực bản thân nhất định phải để cái khác tiên quan tâm phục khẩu phục. Lại thiên đình vừa lập, tiên quan nhóm kỳ thật cũng không có quyền lực gì. Một bên khác, Công Tôn Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nào? Vương Hư Minh hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Ta ngày xưa mấy vị hảo hữu, từ giác túc tinh trốn thoát, mà lại ngay tại thiên diễm tinh hệ phụ cận. Công Tôn Dương nói. Là ngươi trước kia tại giác túc phủ đại quân đồng liêu. Vương Hư Minh nói. Đúng vậy. Công Tôn Dương nói, mấy người bọn hắn cùng ta quan hệ không tệ, trong đó một cái đối ta còn có ơn chi ngộ. Vậy ngươi dự định để cho bọn họ tới huyền thiên thế giới? Vương Hư Minh nói. Bây giờ huyền thiên thế giới đã có đại hoang đế quốc, còn có cái khác rất nhiều đến từ tiên giới đại năng. Công Tôn Dương nói, huyền thiên thế giới thực lực có thể nói không thể so với ngày xưa giác túc phủ yếu bao nhiêu, để cho bọn họ tới huyền thiên thế giới tối thiểu có thể để bọn hắn có cái cơ hội thở dốc. Bất quá yên tâm, ta sẽ không tùy ý hứa hẹn để cho bọn họ tới đại hoang đế quốc, ta không cái kia quyền lực, mà lại ta đối bọn hắn kỳ thật cũng không phải 100% tín nhiệm. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Vương Hư Minh nói. Hắn cùng Vu Thải Liên đồng dạng có thân bằng cố hữu, nhưng chưa hề nghĩ tới muốn đem những người kia đưa vào đại hoang đế quốc. Rốt cuộc bọn hắn không có cái kia quyền lực. Tô Mục có thể cho phép bọn hắn lưu tại đại hoang đế quốc đã là vận may của bọn hắn. Ba ngày sau, năm thân ảnh dáng lâm huyền tiên thế giới. Đây chính là Công Tôn Phó đem nói địa phương. Thật đúng là một cái phủ du thế giới, mà lại hoàn toàn chính xác có mấy phần khác biệt. Đang khi nói chuyện, bốn người khác đều nhìn về ngoài cùng bên trái nhất một nam tử trung niên. Trung niên nam tử này chính là ngày xưa giáp túc phủ đại quân vệ tướng quân, là giáp túc phủ đại quân thống soái phía dưới đệ nhất nhân Tống Thanh. Tu vi cũng không thể coi thường, chính là nửa bước huyền tiên. Công Tôn Dương liền là hắn phó tướng. Trước liên hệ Công Tôn phó tướng, Tống Thanh nói, lần này bọn hắn có thể trốn tới cực kỳ không dễ dàng. Hắn xuất lĩnh quân đội, hết thảy có 12 vạn tướng sĩ. Kết quả một đường đào vong phía dưới, chỉ có bọn hắn 5 cái sống tiếp được, có thể nói cực kỳ thảm liệt. Nửa khắc đồng hồ về sau, 5 người liền gặp được Công Tôn Dương. Vệ tướng quân. Công Tôn Dương vô cùng kích động. Chương 589. Bất cận nhân tình chương 589, bất cận nhân tình Công Tôn Dương. Tống Thanh mặt lộ vẻ nụ cười. Các ngươi có thể trở tới, thật sự là quá tốt. Công Tôn Dương nói. Bây giờ thế đạo này, cố nhân từng cái chết đi. Trước mắt 5 người cùng hắn quan hệ cũng không tệ, Tống Thanh còn đối với hắn có ơn chi ngộ. 5 người có thể còn sống, nội tâm của hắn thật cực kỳ mừng rỡ. Đúng rồi, Công Tôn phó tướng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Còn không tranh thủ thời gian mang bọn ta đi. Bên cạnh một người mặc ngân giáp nữ tử cười nói. Cái này. Công Tôn Dương do dự một chút, nói, vệ tướng quân, chư vị tướng quân, ta bây giờ nhưng thật ra là ở những người khác nơi ẩn nút bên trong, không có quyền lực mang những người khác đi vào và ở, cho nên các ngươi có thể hay không vào ở đi, còn phải trải qua đối phương cho phép. Bất quá ta đã cùng đạo chủ nói qua chuyện của các ngươi, đạo chủ biểu thị có thể cùng các ngươi trao đổi. Ngân giáp nữ tử đôi mi thành tú nhăn lại. Những người khác thần sắc nhiều nhiều ít ít cũng hơi khác thường. Bọn hắn thế nhưng là đến từ giác túc phủ, trước kia còn tại giác túc phủ quyền cao chức trọng, cho nên bọn hắn đối huyền thiên thế giới loại địa phương này nhiều nhiều ít ít sẽ có một ít coi thường. Tại bọn hắn trong bọn hắn đi vào huyền thiên thế giới, thế lực của nơi này lẽ ra đối bọn hắn ngược lại dày đòn lấy. Kết quả sự tình không những không dạng này, thế lực của nơi này thế mà còn muốn khảo nghiệm bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn thật có một ít không biết là tốt khí vẫn là buồn cười cảm giác. Có thể. Tống Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, mà lại khoát khoát tay, không khiến người khác tùy tiện nói. Công Tôn Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết những người này đến từ giác túc phủ, vẫn là quân đội cao tầng, khẳng định sẽ có một ít tâm cao khí ngạo, thật là có một ít sợ bọn họ tức giận. Dạng này hắn sẽ rất khó làm. Còn tốt, Tống Thanh vẫn là hắn trong nhận thức, cái kia phi thường nho nhã khiêm tốn vệ tướng quân. Rất nhanh Tống Thanh 5 người liền theo Công Tôn Dương đi vào Đại Hoang Đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài. Trên hòn đảo nhỏ kia, Tô Mục phân thân sớm đã tại loại kia lợi. Đạo chủ, Công Tôn Dương lên trước cung kính nói. Mà Tống Thanh 5 người tại cảm nhận được Tô Mục tu vi về sau, cũng thần sắc có chút hòa hoãn. Tô Mục tu vi không yếu, chính là thượng vị thiên tiên. Đây là cùng bọn hắn đồng đẳng cấp độ tồn tại. Kể từ đó, ngược lại không tồn tại cái gì bị miệt thị sự tình. Tống Thanh trong mắt cũng có chút dị sắc. Dạng này một cái phủ du thế giới, thế mà lại có thượng vị thiên tiên. Tô Mục cũng đang đánh giá Tống Thanh 5 người. Đối Tống Thanh 5 người, hắn khẳng định chưa nói tới tín nhiệm, không có khả năng để bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế quốc. Cái này cùng trung tâm ngọn lửa khác biệt. Trung tâm ngọn lửa là cho hắn đưa lên đại lễ. Nếu như Tống Thanh 5 người cho hắn đưa lên đại xuân biến chủng cây thứ chí bảo này, Tô Mục cũng nguyện ý để bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế quốc. Cho nên, hắn đối Tống Thanh 5 người an bài cũng rất đơn giản. Đó chính là để bọn hắn cùng lúc trước tiết hồng mai đồng dạng, ở trên hòn đảo nhỏ này, hoặc là để chính bọn hắn đi tìm một cái nơi ẩn nút và ở lập tức. Tô Mục không coi che giấu, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Tống Thanh bên cạnh bốn người rõ ràng cực kỳ không vui. Ngược lại là Tống Thanh vẫn như cũ thái độ ôn hòa, "Mấy giày đạo hữu, chúng ta lựa chọn mình đi bên ngoài tìm một cái nơi ẩn nút, hoặc là kiến tạo một cái nơi ẩn nút đi." Tống Thanh bọn hắn cũng là lôi lệ phong hành hàng người, dứt lời liền trực tiếp rời đi. Chờ bọn hắn ly khai, Công Tôn Dương thần sắc lúng túng nói, "Đạo chủ, không sao." Tô Mục bình tĩnh nói, "Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, huống chi thái độ của bọn hắn, nói thật tính là rất không tệ." Đối Tống Thanh, hắn vẫn rất có hảo cảm. Hắn gặp qua nhiều như vậy từ giáp tốc phủ tới, Tống Thanh là không có nhất kiêu căng cảm giác người. Dù là Tống Thanh bên người những người khác, cho dù trong lòng tức giận cũng không có bạo phát đi ra. Có thể thấy được 5 người là loại kia làm việc rất có nguyên tắc người. Nếu bọn họ sau này thật muốn tại huyền tiên thế giới định cư, kia Tô Mục cũng không để ý cùng bọn hắn kết cái mình. Bên ngoài mấy trăm dặm, ngân giáp nữ tử không vui nói, vệ tướng quân, cái này mê vụ chúa thể, thực sự có chút bất cận nhân tình. Còn có công tôn phó đem cũng thế, vệ tướng quân đều tới, hắn thế mà không tuyển chọn đi theo vệ tướng quân, mà là lưu tại kia mê vụ chúa thể bên người. Người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Tống Thanh nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía bốn người khác rõ ràng có chút tức giận biểu lộ, bật cười nói, các ngươi lần này cũng coi là kinh lịch sinh tử, chẳng lẽ còn nhìn không tấu những này? Sinh tử bên ngoài đều việc nhỏ, còn sống liền là may nhất sự tình khác không cần thiết canh cánh trong lòng. Công tôn Dương còn sống, hơn nữa còn sống được không sai, chúng ta đối với cái này lẽ ra cao hứng mới lạ. Nghe nói như thế, bốn người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng bội phục chi sắc. Vẫn là vệ tướng quân rộng rãi, là chúng ta lẫn lộn. Bốn người khác tâm khí cũng biến thành thông thuận cùng rộng rãi. Bốn người rất nhanh liền đi tới Bắc Hoang. Phía trước có một tòa nơi ở nút. Ngân giáp nữ tử ánh mắt sáng lên. Thật đúng là. Tống Thanh cũng mặt lộ vẻ nụ cười, đi, chúng ta đi xem một chút. Năm người lúc này hướng kia nơi ẩn nút bay đi. Đến nơi ẩn nút bên ngoài, bọn hắn lại càng hài lòng. Cái này nơi ẩn nút bảo tồn được không sai, cứ việc có chút tổn hại, nhưng hơi chữa trị hạ là được rồi. Liền nơi này. Tống Thanh nói. Năm người lúc này bay vào nơi ẩn nút, sau đó bắt đầu chữa trị công việc. Tại năm người chữa trị nơi ẩn nút lúc, bên ngoài tới mấy thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh chính là Hôn Nguyên cung cung chủ bọn người. Bọn hắn đầu tiên là đi một chuyến Hạo Nhật Liên Minh, sau đó mới hướng Bắc Hoang nơi ẩn nút đuổi, cho nên so Tống Thanh bọn người chậm một bước. Bắc Hoang nơi ẩn nút là bây giờ Huyền Thiên thế giới bên trên, ngoại trừ Đại Hoàng Đế quốc nơi ẩn nút cùng Hạo Nhật Liên Minh nơi ẩn nút bên ngoài, quy mô lớn nhất nơi ẩn nút. Bọn hắn muốn tại Huyền Thiên thế giới tạm cư, tự nhiên sẽ lựa chọn nơi này. Khi bọn hắn đi vào nơi ẩn nút bên ngoài lúc cũng không khỏi sửng sở, bởi vì cái này nơi ẩn nút thế mà đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhớ rõ ràng, vừa giáng lâm Huyền Thiên thế giới thời điểm, cái này nơi ẩn nút vẫn là tàn tạ. Bây giờ lại không nứt cửa đều đã chữa trị. Ai tốt như vậy tầm, giúp bọn hắn chữa trị nơi ẩn nút. Nghĩ lại ở giữa, bọn hắn liền tức giận lên. Hiển nhiên không có ai tốt như vậy tầm. Cho nên, đây là có người đang cùng bọn hắn tranh đoạt nơi ẩn nút. Chẳng lẽ là Đại Hoàng Đế cũng làm? Nếu là như vậy, vậy bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng. Trần Quan Ngô bọn người sắc mặt tâm trầm. Đối Đại Hoàng Đế quốc, bọn hắn là có chỗ kiêng kỵ, rốt cuộc Đại Hoàng Đế quốc bên kia có trung tâm ngọn lửa. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền thật sợ. Huống chi, bọn hắn không cho rằng trung tâm ngọn lửa sẽ đến cái này Bắc Hoang nơi ở nút. Nếu như là Đại Hoàng Đế quốc những người khác đến, vậy bọn hắn vừa vặn có thể ra tay trả thù. Đến lúc đó trung tâm ngọn lửa chất vấn, bọn hắn cũng có thể bảy miệng nói là không biết là Đại Hoàng Đế quốc người. Vâng. Đại Nhật Thánh Long trực tiếp va chạm thiên môn. Ai? Bên trong truyền ra phẫn nộ âm thanh. Ngay sau đó, thiên môn liền mở ra. Tống Thanh năm người thân ảnh nổi lên. Bọn hắn không sao cả cố kỵ người bên ngoài, hiển nhiên không cho rằng huyền thiên thế giới có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Cho nên mới sẽ trực tiếp mở cửa, muốn cho người bên ngoài một bài học. Nhưng vừa nhìn thấy phía ngoài mấy thân ảnh, bọn hắn liền có loại bất an dự cảm. Bởi vì bên ngoài mấy thân ảnh cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách rất mạnh. Lời này hẳn là chúng ta tới hỏi. Tắt chân nhân gầm hét, các ngươi là ai, vì sao muốn chiếm trước chúng ta nơi ở nút? Đây là các ngươi nơi ở nút. Tống Thanh sững sờ, sau đó vội vàng nói, các vị đạo hữu, vạn phần thật có lỗi, chúng ta mới từ giác túc phủ lại tới đây, cũng không biết huyền thiên thế giới tình huống. Gặp cái này nơi ẩn nút không có sinh linh, ta liền cho rằng là vô chủ nơi ẩn nút. Bất quá đã các vị đạo hữu nói, vậy chúng ta cái này ly khai. Đối trước mắt mấy người kia, hắn có chút kiêng kỵ. Lấy kiến thức của hắn, đã ẩn ẩn đánh giá ra những người này tu sĩ, cứ việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là quyết định trước tiên lùi một bước. Muốn đi. Đại Nhật Thánh Long cười lạnh. Cái khác mấy đại huyền tiên cũng là mặt lộ vẻ xâm nhiên chi sắc. Những người này đến từ giác túc phủ, ngay cả Đại Hoàng Đế quốc người đều không phải, vậy bọn hắn thì càng không có gì tốt kiêng kỵ. Trước đây không lâu bọn hắn mới vừa ở Đại Hoàng Đế quốc kinh ngạc, hiện tại một chút giác túc phủ tiên nhân, thế mà cũng nghĩ đến chiếm trước bọn hắn nơi ở nút. Bọn hắn quyết định đem nội tâm biệt khuất cùng lửa giận đều phát tiết đến những người này trên thân. Đại Nhật Thánh Long người đầu tiên xuất thủ. Ầm ầm, kinh khủng uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Huyền Tiên, Tống Thanh bên người bốn người quá sợ hãi, thế mới biết đối diện mấy lớn tồn tại tu vi chân chính. Sau đó, Song Phương liền bắt đầu chém giết. Tống Thanh một phương tu sĩ cũng không yếu, Đại Nhật Thánh Long một cái Huyền Tiên, thế mà còn ép không được bọn hắn. Lúc này Lao Kỳ lần cũng ra tay. Hai đại Huyền Tiên vừa ra tay, Tống Thanh một phương rốt cục gánh không được. Trốn. Bọn hắn một bên chiến đấu, một bên chạy trốn. Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân cũng không đội, mèo vờn chuột giống như ở phía sau truy sát. Cái khác huyền tiên không tham dự chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, có Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân ra tay, đã dư xài. Tống Thanh năm người chỉ có Tống Thanh là nửa bước huyền tiên, cái khác đều là thiên tiên, căn bản gánh không được hai đại huyền tiên. Bọn hắn không có bị lập tức diệt đi, đều là sức chiến đấu hung hãn biểu hiện. Nhưng tiếp xuống trên đường đi, bọn hắn cũng phải trả cái giá nặng nề. Ba tên thiên tiên bị giết, Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử vết thương chẳng trị, thất tha thất thểu chạy trốn tới Đại Hoàng Đế quốc phương Bắc Thiên môn bên ngoài. Trong bọn họ tâm vẫn như cũ tuyệt vọng, cũng không cho rằng Đại Hoàng Đế quốc có thể cứu bọn hắn. Kết quả sau một khắc, một mực vô cùng phách lối Đại Nhật Thánh Long cùng Lao Kỳ Lân, thế mà đình chỉ truy sát, tại khoảng cách Đại Hoàng Đế quốc Thiên môn 20 dặm bên ngoài dừng lại, tựa hồ không còn dám tiến lên. Cái này khiến Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử đều sững sờ. Mê vụ chúa tể, chúng ta giết hai cái không phải là các ngươi Đại Hoàng Đế quốc người, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Đại Nhật Thánh Long đối Đại Hoang trong đế quốc lớn tiếng nói, yên tâm, chúng ta giết bọn hắn liền đi, tuyệt sẽ không dừng lại thêm. Cút. Một đạo đạm mạc vô tình thanh âm từ Đại Hoang trong đế quốc truyền ra. Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân ánh mắt cũng không khỏi phun lửa, nhưng bọn hắn thật không dám tới gần. Đương nhiên, bọn hắn không phải sợ mê vụ chúa tể, là sợ trung tâm ngọn lửa. Tính các ngươi hai cái vận khí tốt. Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân sắc mặt một trận biến hóa về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Đại Hoang đế quốc sớm muộn sẽ diệt, bọn hắn không cần thiết tranh cái này nhất thời chi khí. Chương 590. Lại đến Thương Nô chương 590, lại đến Thương Nô Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử triệt để mắt trợn tròn. Cái kia nói cút thanh âm, bọn hắn rất quen thuộc, rõ ràng là mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể, thế mà đối hai cái huyền tiên nói cút, mà hai cái huyền tiên thế mà thật đúng là lăn. Giờ khắc này, bọn hắn trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai bọn hắn khinh thường mê vụ chúa tể. Chắc không được Công Tôn Dương sẽ ôm chặt lấy mê vụ chúa tể đuổi. Nhưng mà, Công Tôn Dương đem bọn hắn dẫn tiến cho mê vụ chúa tể, bọn hắn lại không có bắt lấy cơ hội này. Trong bọn họ tâm, không khỏi hiện lên mãnh liệt hối hận. Nếu như bọn hắn bắt lấy trước đó thời cơ, kia ba tên đồng bạn sẽ không phải chết, là bọn hắn hại chết ba tên đồng bạn. Bọn hắn năm tình cảm cá nhân, tuyệt đối là vô cùng thâm hậu. Rốt cuộc, 12 vạn tướng sĩ chỉ sống bọn hắn năm cái. Bọn hắn năm cái hoàn toàn có thể nói là đồng sinh cộng tử. Đa tạ mê vụ chúa tể ân cứu mạng. Tống Thanh khàn giọng nói, ngân giáp nữ tử thì cúi đầu. Ta trước đó lời nói vẫn như cũ hữu hiệu. Tô Mục bình tĩnh nói, lời này để Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử vô cùng cảm động. Lần này, bọn hắn không chút do dự, liền quyết định tại Đại Hoàng đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài trên đảo nhỏ định cư. Tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện, hòn đảo nhỏ này trên tính an toàn, không thua gì rất nhiều nơi ở nút. Kia khắp thiên bị trùng, tựa hồ đối với Đại Hoàng đế quốc cực kỳ kiêng kỵ, thế mà không dám tới gần Đại Hoàng đế quốc. Cái này phù du thế giới thế mà mạnh như vậy. Ngân giáp nữ tử rung động nói. Tống Thanh đồng dạng nói không ra lời. Huyền tiên thế giới, hoàn toàn đổi mới hắn đối phù du thế giới nhận biết. Bọn hắn năm đại giáp túc phủ đại quân cao tầng, kết quả đến huyền tiên thế giới, thế mà như chó bị đuổi. Tại Bắc Hoang nơi ở nút, bọn hắn thấy được một đám huyền tiên. Nhưng những ngày huyền tiên còn đối Đại Hoang đế quốc cực kỳ kiêng kỵ, cái này khiến Đại Hoang đế quốc cũng lộ ra sâu không lường được. Một lúc lâu sau Tống Thanh mới nói, chúng ta trước tiên ở cái này ở lại, sự tình phía sau đằng sau lại nói. Mê vụ cấm khu bên trong, Tô Mục tại cảm thụ Thái Thượng Tiên nói. Thái Thượng Tiên nói, là do Thương Nô Thiên Đạo chi lực cùng Thái Thượng Đạo pháp dung hợp mà thành. Cho nên, Thái Thượng Tiên nói bên trong vẫn là ẩn chứa Thương Nô Thiên Đạo chi lực. Cái này dẫn đến Tô Mục cùng Thương Nô Thiên Đạo ở giữa đã sinh ra tối tăm bên trong liên hệ. Tô Mục dự định lợi dụng cái này liên hệ, cùng Thương Nô thế giới ở giữa xây dựng lối đi. Huyền Tiên thế giới cuối cùng quá nhỏ, lại nơi này cạnh tranh kịch liệt, nho nhỏ một cái phù du thế giới, có nhiều vị trí tại Huyền Tiên tại. Nơi này không thích hợp để mê vụ tướng tài nhóm đi lịch luyện. Tô Mục thế là coi trọng Thương Nô thế giới, vừa vặn hắn có thể đả thông cùng Thương Nô thế giới lối đi, dứt khoát để mê vụ tướng tài nhóm đi Thương Nô thế giới kiến công lập nghiệp. Tô Mục ý niệm vận chuyển, liền thông qua Thái Thượng Tiên nói, cảm giác được một cỗ khắc mênh mông vô ngần mông lung ý chí. Bình thường tới nói, khác biệt thế giới thiên đạo là sẽ lẫn nhau bài xích, nhưng Thái Thượng Thiên Đạo nội ẩn chứa Thương Nô Thiên Đạo lực lượng, cái này dẫn đến Thương Nô Thiên Đạo đối Thái Thượng Thiên nói ngược lại sinh ra một loại thân cận ba động, có thể cảm thụ được ra Thương Nô Thiên Đạo cũng không bản thân ý thức, có chỉ là một loại bản năng ý chí. Nguyên nhân chính là đây, nó làm việc đều là bằng vào bản năng. Cái này khiến Tô Mục rất nhẹ nhàng, liền thông qua Thái Thượng Thiên nói để Hồng Mông thế giới cùng Thương Nô thế giới liên tiếp. Sau đó, Tô Mục liền xây dựng một đầu không gian thông đạo. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục đạo thai chi thân một mực tại Thương Nô thế giới. Đối với Thương Nô thế giới, hắn đã có chút quen thuộc. Đầu này không gian thông đạo, Tô Mục trực tiếp xây ở ngày xưa thiên cơ các vị trí. Thương Hằng Tông, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không có quên cùng Thương Hằng Tông cửu hận. Năm đó, Thương Hằng Tông đối với hắn một đường truy sát, cuối cùng nếu không phải đạt được Bích Tiêu Tông che chở, hắn đạo thai chi thân chỉ sợ thật không gánh nổi. Quá khứ Tô Mục không thực lực trả thù Thương Hằng Tông, bây giờ lại khác. Lấy bây giờ Đại Hoang Đế quốc thực lực, hoàn toàn có năng lực chính diện phá hủy Thương Hằng Tông. Đoan Bạch Xuyên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tô Mục thầm nghĩ. Vị này Thương Hằng Tông phó tông chủ, năm đó tự mình ra tay đối phó hắn, món nợ này Tô Mục nhớ tinh tường. Mà Thiên Cơ Các chính là năm đó hắn tại Thương Nô thế giới mở đầu chi địa. Vậy bây giờ, liền cũng từ Thiên Cơ Các bắt đầu. Mê vụ tướng tài nhóm rất nhanh phát hiện, Hồng Nông trong thế giới nhiều hơn một đầu không gian thông đạo. Thần thụ đại nhân, đây là, Ly Tuyền ngạc nhiên nói, đây là thông hướng Thương Nô thế giới lối đi. Tô Mục nói, tiếp xuống, các ngươi liền tiến về Thương Nô thế giới, hủy diệt Thương Hằng Tông, sau đó tại Thương Nô thế giới tích lũy công đức, tăng thực lực lên. Nghe nói như thế, mê vụ tướng tài nhóm con mắt đều sáng lên. Thương Nô thế giới đại danh, bọn hắn thế nhưng lại như sớm bên hai, kia là giáp túc trong phủ danh liệt trước ba thế giới. Thậm chí, bây giờ giáp túc phủ đô diện, nhưng Thương Nô thế giới vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lúc này mê vụ tướng tài nhóm liền tổ chức đại quân, thông qua không gian thông đạo giáng lâm Thiên Cơ Các. Người là Tô Mục. Thiên Cơ Các các đệ tử liếc mắt nhận ra Tô Mục. Năm đó Tô Mục chém giết Thiên Cơ Các các chủ Vương Thông Huyền, đem Thiên Cơ Các làm cho lòng trời lở đất. Chỉ cần là Thiên Cơ Các đệ tử, liền không khả năng không nhớ rõ Tô Mục. Diệt. Tô Mục ngữ khí đạm mạc. Đối bây giờ mê vụ đại quân tới nói, đi chỉ là một cái Thiên Cơ Các, thật là không đáng giá nhắc tới. Đúng. Mê vụ đại quân lúc này liền đối Thiên Cơ Các khởi xướng tiến công. Mà Tô Mục ý niệm thì chuyển rời đến đạo thai chi thân trên thân. Sau đó, hắn liền muốn tiến công Thương Hằng Tông. Nhưng Tô Mục biết, Thương Hằng Tông cùng Thương Ngô thế giới cái khác mấy cái đại tông quan hệ không ít. Nếu không giải quyết cái khác mấy cái đại tông, tại hắn tiến công Thương Hằng Tông thời điểm, cái khác mấy cái đại tông tất nhiên sẽ đến vây công. Muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó. Đó chính là Mê Vụ đại quân cùng Bích Tiêu Tông kết minh. Mê Vụ đại quân đối phó Thương Hằng Tông, Bích Tiêu Tông thì ngăn cản cái khác mấy cái đại tông. Lúc này, Tô Mục đạo thai chi thân liền đứng dậy đi bái kiến Bích Tiêu Tông tông chủ Tiêu Bắc Ngang. Tiêu Bắc Ngang chỗ đại điện, giờ phút này đã hội tụ nhiều tên Bích Tiêu Tông cao tầng. Tô trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc. Tiêu Bắc Hành đạo. Tô Mục mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe Tiêu Bắc Hành đạo, chư vị, trước đây không lâu thiên đạo biến hóa, các ngươi có thể cảm giác được. Cảm giác được. Vũ trưởng lão Liêu Bình xin nói. Cái khác cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Tông chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo tại sao lại có sóng chấn động? Các vị cấp cao nhìn về phía Tiêu Bắc Ngang. Việc này không phải do bọn hắn không coi trọng. Thiên đạo có sóng chấn động, cái này nhất định tượng trưng cho có đại sự phát sinh. Tiêu Bắc Hành đạo, việc này ta cũng không rõ ràng, cho nên tiếp xuống, chúng ta phải đi xác minh trận tướng. Tông chủ, ta nghĩ ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Tô Mục mở miệng nói. Tô trưởng lão ngươi biết. Bích Tiêu Tông các cao tầng đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục. Không sai. Tô Mục nói, chư vị hẳn phải biết, ta cũng không phải là Thương Ngô thế giới sinh linh, mà là đến từ thế giới khác. Điểm ấy chúng ta biết. Phó Tông chủ nói, ta trước kia chỗ thế giới, tên là Hồng Mông thế giới. Tô Mục nói, mà Hồng Mông thiên đạo, tựa hồ cùng Thương Ngô thiên đạo có nhất định liên hệ. Lần này Hồng Mông thế giới thiên đỉnh các tu sĩ, thông qua Hồng Mông thiên đạo, cùng Thương Ngô thiên đạo đạt thành câu thông, từ Hồng Mông thế giới giáng lâm Thương Ngô thế giới. Cho nên Hồng Mông thiên đạo mới có thể xuất hiện ba động. Bích Tiêu Tông các cao tầng đều động dung, thật chứ? Chính xác 100%. Tô Mục nói, Hồng Mông thế giới thiên đỉnh người đều đã cùng ta liên lạc qua, bây giờ bọn hắn ngay tại Thiên Cơ Các. Dựa theo thời gian tới nói, Thiên Cơ Các cũng đã bị bọn hắn diệt. Có thể thông qua thiên đạo cùng một cái khác phương thiên đạo câu thông, cái này Hồng Mông thiên đỉnh thực lực, nhìn đến không thể coi thường a. Phó Tông chủ nói, Hồng Mông thiên đỉnh thực lực cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tô Mục nói, lần này giáng lâm Thương Ngô thế giới thiên đỉnh đại quân thống lĩnh là thiên đỉnh thiên tướng Khương Huyền Trân, nửa bước huyền tiên. Thiên tướng, nửa bước huyền tiên. Như thế nhìn đến, cái này Hồng Mông thiên đỉnh mặc dù cường đại, nhưng cũng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá một cái thiên tướng liền là nửa bước huyền tiên, cái này cũng không thể khinh thường. Bình thường thiên tướng phía trên tất có nguyên soái, thậm chí là thiên đế, đoán chừng cái này thiên đỉnh không thiếu huyền tiên, thậm chí rất có thể có kim tiên. Bích Tiêu Tông đám người thần sắc có chút dừng một chút. Bọn hắn y nguyên coi trọng thiên đỉnh, nhưng tối thiểu không cần e ngại. Đây cũng chính là Tô Mục muốn hiệu quả. Để Bích Tiêu Tông coi trọng Hồng Mông thiên đỉnh, dạng này song phương mới có thể tốt hơn hợp tác. Nhưng cũng không thể đem thiên đỉnh thực lực nói quá khoa trương, nếu không dễ dàng lộ tẩy. Tô Mục, ngươi cùng cái này Hồng Mông thiên đỉnh quan hệ cũng không tệ lắm. Tiêu Bắc Ngang cái này nói, ta ngày xưa tu vi không cao thời điểm, liền là thiên đỉnh một cái thiên binh. Tô Mục nói, bây giờ thiên đỉnh cao tầng bên trong, có không ít là ta ngày xưa bạn cũ. Như thế rất tốt. Tiêu Bắc Hành đạo, Hồng Mông thiên đỉnh thực lực không ít, lại bọn hắn vừa tới Thương Ngô thế giới, đây là chúng ta chiếm trước tiên cơ thời cơ tốt. Không sai. Như thế thế lực, chúng ta lẽ ra cùng bọn hắn kết minh. Quyết không thể để Thương Hằng Tông nhóm thế lực vượt lên trước. Chúng ta có Tô trưởng lão tại, có ưu thế tuyệt đối. Bích Tiêu Tông các cao tầng phấn chấn nói, Tô trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta nếu muốn cùng Hồng Mông thiên đỉnh kết minh, có mấy phần chắc chắn? Tiêu Bắc Hành đạo, trước mắt thế cục này phát triển, để Tô Mục cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tới tìm Tiêu Bắc Ngang, kỳ thật liền là muốn để Hồng Mông thiên đỉnh cùng Bích Tiêu Tông kết minh. Không nghĩ tới hắn còn không có nói lời này, Tiêu Bắc Ngang liền chủ động đưa ra yêu cầu. Đôi này Tô Mục tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ta cảm thấy có 90% chắc chắn. Tô Mục nói, ngày xưa Thiên Cơ các tông chủ Vương Thông Huyền, từng tại một cái phủ du thế giới tùy ý làm bậy qua, mà cái kia phủ du thế giới, kỳ thật lệ thuộc vào Hồng Mông thế giới. Nguyên nhân chính là đây, Hồng Mông Thiên Đình giáng lâm chuyện thứ nhất, liền là diệt Thiên Cơ các. Mà Thiên Cơ các lệ thuộc vào Thương Hằng Tông, chủ động Hồng Mông Thiên Đình cùng Thương Hằng Tông là địch nhân. Được. Tiêu Bắc Ngang vui vẻ nói, Tô trưởng lão, ngươi cung cấp tình báo này phi thường trọng yếu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Mục nói, Tô trưởng lão, ngươi ngày xưa là Hồng Mông Thiên Đình người, bây giờ Hồng Mông Thiên Đình giáng lâm, ngươi là nguyện ý về Hồng Mông Thiên Đình, vẫn là tiếp tục lưu lại ta Bích Tiêu Tông? Ta tự nhiên là lưu tại Bích Tiêu Tông. Tô Mục nói. Cái này khiến Bích Tiêu Tông đám người nhìn về phía Tô Mục ánh mắt trở nên càng thêm ôn hòa. Tốt, Tô trưởng lão, như vậy kết minh sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý. Tiêu Bắc Hành đạo, ngươi là chính sứ, Hoàng Nham làm phó làm, các ngươi ngay hôm đó lên đường, ngăn chặn hết thảy ngoại ý muốn phát sinh. Đúng. Tô Mục cùng Hoàng Nham đều đáp. Thiên Cơ Các. Vẹn vẹn 3 canh giờ, Thiên Cơ Các liền bị Mê Vụ đại quân triệt để hủy diệt. 3 năm trước đây Thiên Cơ Các đối Mê Vụ đại quân tới nói tuyệt đối là không treo chọc nổi quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ Mê Vụ đại quân hủy diệt Thiên Cơ Các đã dễ như trở bàn tay. Chương 591. Đoàn Bạch Xuyên chương 591, Đoàn Bạch Xuyên Thiên Cơ Các hủy diệt không lâu, Tô Mục cùng Hoàng Nham liền đến nơi này. Tô Mục cùng Mê Vụ đại quân các cao tầng đã sớm ở trong tối bên trong đã thông báo. Cho nên khi Tô Mục đến lúc, bọn hắn cũng không lộ ra sơ hở. Song phương rất nhanh liền đạt thành bước đầu kết minh hiệp nghị. Ngay sau đó, Khương Huyền Chân cùng Bích Tiêu Tông phó tông chủ ước định tại Phi Tức Cốc gặp mặt. Gặp qua Khương Thiên Tướng, gặp qua Đàm phó tông chủ. Song phương chắp tay, sau đó thẳng vào chủ đề. Ta Hồng Mông Thiên Đỉnh muốn diệt Thương Hằng Tông, thế lực khác giao cho Bích Tiêu Tông ngăn cản, như thế nào? Khương Huyền Chân nói, Đàm Lễ Tung nghe vậy cực kỳ vui mừng, không có vấn đề. Thương Hằng Tông chính là Bích Tiêu Tông túc địch một trong. Nếu như không phải thế lực khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Bích Tiêu Tông đã sớm muốn diệt hết Thương Hằng Tông. Có thể nói, Thương Hằng Tông tồn tại, đối Bích Tiêu Tông tới nói, một mực là như nghẹn ở cổ họng. Nếu như Hồng Mông Tiên Đỉnh có thể diệt đi Thương Hằng Tông, hoặc là dù chỉ là trọng thương Thương Hằng Tông, đôi kia Bích Tiêu Tông tới nói đều là đại hỷ sự. Đây quả thực là trên trời rơi xuống việc vui. Bích Tiêu Tông đối với cái này cầu còn không được, lại làm sao có thể cự tuyệt. Điều này sẽ đưa đến Song Vương Minh Ước đàm phán thuận lợi đến kỳ lạ. Đàm phán xong, Đàm Lễ Tung lấy tốc độ nhanh nhất trở về Bích Tiêu Tông, đem tin tức nói cho Bích Tiêu Tông các cao tầng. Bích Tiêu Tông các cao tầng đều cực kỳ vui mừng. Cực kỳ vui mừng sau khi, cũng có người nghiêm túc nói, "Tông chủ, ta cảm thấy có một chút chúng ta cần cảnh giác, Hồng Mông Thiên Đình giáng lâm Thương Ngô thế giới mục đích, đến tuột cùng là cái gì?" Tiêu Bắc ngang lắc đầu nói, "Nếu là quá khứ, ngươi cái này lo lắng là cần coi trọng, nhưng bây giờ hoàn toàn không tất yếu." Đặt câu hỏi người là Ngũ trưởng lão, nghe vậy có chút kinh ngạc. Tiêu Bắc hành đạo, "Bây giờ Đại Hắc Triều giáng lâm, coi như Hồng Mông Thiên Đình muốn chiếm cứ Thương Ngô thế giới lại như thế nào, đối với cái này chúng ta cầu còn không được. Thế gian này, đã mất cái gì thế lực uy hiếp có thể vượt qua quỷ dị? Như Hồng Mông Thiên Đình thật dã tâm mừng mừng, muốn tạm cư Thương Ngô thế giới, vậy bọn hắn liền muốn phụ trách ngăn cản xâm nhập Thương Ngô thế giới quỷ dị. Bọn hắn nếu là thực lực không đủ, vậy cũng có thể giúp chúng ta chia sẻ một bộ phận áp lực, bọn hắn nếu là thực lực ngập trời, vậy liền có thể trở thành cho chúng ta che mưa che gió đại thụ che trời." Nghe được Tiêu Bắc ngang lời này, Bích Tiêu Tông tất cả mọi người buông xuống lo lắng. "Tông chủ anh minh." Vẫn là tông chủ nhìn thấu triệt. Chắc không được tông chủ không có chút nào lo lắng Hồng Mông Thiên Đình sẽ có cái gì lòng lang dạ thú. Bích Tiêu Tông trong mắt mọi người cũng lộ ra chờ mong. Chỉ cần Hồng Mông Thiên Đình không phải địch nhân của bọn hắn, đôi kia bây giờ cục diện này tới nói, hoàn toàn chính xác đối phương càng mạnh càng tốt. Một bên khác, Thương Hằng Tông đã biết được Thiên Cơ Các bị một cái thế lực thần bí diệt đi tin tức. Trong chốc lát, Thương Hằng Tông các cao tầng đều tức giận. Thương Hằng Tông dưới trướng có rất nhiều thế lực, Thiên Cơ Các không thể nghi ngờ là trong đó rất trọng yếu một cái. Kia thế lực thần bí cử động, không khác chính diện khiêu khích Thương Hằng Tông. Như Thương Hằng Tông đối với cái này đều không thêm vào phản kích, vậy khẳng định sẽ uy nghiêm mất hết. Xuất binh, nhất định phải xuất binh, diệt cái này thế lực thần bí. Thương Hằng Tông các cao tầng đều lòng đầy căm phẫn, ý kiến vô cùng thống nhất. Vậy liền xuất binh. Thương Hằng Tông tông chủ nói, Bạch Xuyên, lần này từ ngươi tự mình thống binh. Đúng. Đoàn Bạch Xuyên nói, chỉ cần Bích Tiêu Tông không đúng tay bảo, cho ta 3 ngày thời gian, nhất định hủy diệt cái này thế lực thần bí. Yên tâm, Bích Tiêu Tông không có cơ hội nhúng tay, thế lực khác sẽ chầm chậm chết Bích Tiêu Tông. Thương Hằng Tông tông chủ nói. Đoàn Bạch Xuyên lúc này liền điều binh khiển tướng. Hiệu suất của hắn cực kỳ cao, một ngày liền tổ chức thật lớn quân. 2 ngày sau, Thương Hằng Tông đại quân xuất chinh. Đoàn tông chủ, phía trước đã vô pháp tiến lên. Một trưởng lao đến báo cáo. Vì sao? Đoàn Bạch Xuyên nói. Tựa hồ là kia thế lực thần bí quân đội liền trú đóng ở phía trước. Trưởng lao nói. Đoàn Bạch Xuyên trong mắt hàn quang nổ bắn ra, tốt, cực kỳ tốt, thế mà không cần chúng ta đi Thiên Cơ Các, chính bọn hắn liền chủ động đưa tới cửa. Đang khi nói chuyện, Đoàn Bạch Xuyên liền hướng đại quân phía trước nhất bay đi. Rất nhanh hắn liền thấy đối diện đại quân. Đoàn Bạch Xuyên thần thức nhạy cảm, liếc nhìn ở giữa lại bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tô Mục, người xuất sinh này cũng tại. Đoàn Bạch Xuyên ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, hủy diệt Thiên Cơ Các sự tình, chẳng lẽ là Bích Tiêu Tông gây nên? Không nên hiểu lầm. Tô Mục đạo thai chi thân nhìn về phía Đoàn Bạch Xuyên, hủy diệt Thiên Cơ Các là Hồng Mông Thiên Đình, ta chỉ là lấy Bích Tiêu Tông sứ giả thân phận, đến phụ trách cùng Hồng Mông Thiên Đình gắn bó tốt minh hữu quan hệ. Hồng Mông Thiên Đình. Đoàn Bạch Xuyên nhíu mày, sau đó liền cười lạnh, thật sự là không biết mùi vị, không biết lấy ở đâu xuất hiện A Miêu A Cẩu thế lực, dám tự xưng Thiên Đình. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Tô Mục, "Tô Mục, ta có lý do hoài nghi, Thiên Cơ Các hủy diệt, kỳ thật liền là ngươi đang trả thù, ngươi là ở trong tối bên trong giở trò xấu." Tô Mục bình tĩnh nói, "Không cần hoài nghi, đây chính là sự thật, ta chính là đang trả thù Thiên Cơ Các. Lúc trước Thiên Cơ Các truy sát ta, ta có cơ hội đương nhiên muốn trả thù, còn có ngươi Thương Hằng Tông, năm đó đối ta truy sát tri ân ta đồng dạng suốt đời khó quên. Ngươi quả nhiên là đầu tâm tư ác độc, có thủ tất báo con sói con." Đoàn Bạch Xuyên nói, "Chỉ hận lúc trước không đem ngươi chơi chết, đến bây giờ còn có thể nhìn thấy ngươi tại đây nhảy nhót. Bất quá không sao, lần này ta chắc chắn đưa ngươi triệt để chơi chết. Chỉ bằng ngươi." Tô Mục nói. "Ha ha, ngươi cho rằng Bích Tiêu Tông lần này còn có thể che chở ngươi?" Đoàn Bạch Xuyên nói, "Không sợ nói cho ngươi, kỳ thật dù là không có sự tình lần này, ngươi cũng kém không nhiều phải chết. Có lẽ các ngươi còn tưởng rằng Bích Tiêu Tông phải đối mặt là Hoàng Minh Tông cùng Tiện Đa Môn. Không, Kinh Hồng Tông đã bố cục nhiều năm, bây giờ muốn đích thân ra tay với Bích Tiêu Tông, cho nên Bích Tiêu Tông muốn đối mặt là Kinh Hồng Tông, Hoàng Minh Tông cùng Tiện Đa Môn." Nghe nói như thế, Tô Mục bên người Hoàng Nham con ngươi đột nhiên rụt lại. Thương Ngô thế giới cổ xưa nhất thế lực là Thương Hằng Tông, nhưng mạnh nhất thế lực là Bích Tiêu Tông cùng Kinh Hồng Tông, mà Kinh Hồng Tông cùng Bích Tiêu Tông khác biệt. Bích Tiêu Tông là uy manh bá đạo, quét sạch tứ phương. Kinh Hồng Tông lại là điệu thấp ẩn nhẫn, sâu không lường được, để người một mực nhìn không thấu Kinh Hồng Tông đang làm cái gì. Bây giờ, Kinh Hồng Tông thế mà muốn đích thân ra tay với Bích Tiêu Tông. Đây chính là đại sự. Hoàng Nham không dám thất lễ, vội vàng đem tin tức này chuyển về Bích Tiêu Tông. Bích Tiêu Tông nhận được tin tức về sau, cũng là toàn tông lập tức cảnh báo mãnh liệt. Kinh Hồng Tông lại muốn ra tay với chúng ta. Bọn hắn khẳng định mưu đồ bí mật đã lâu. Chúng ta thật đúng là muốn cảm kích Hồng Mông Thiên Đình xuất hiện, nếu như không phải bọn hắn giúp chúng ta ngăn trở Thương Hằng Tông, áp lực của chúng ta sẽ lớn hơn. Bích Tiêu Tông các cao tầng đều lông tơ đứng vững. Đừng nói nhảm, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Một cái mắt, Bích Tiêu Tông liền tiến vào tối cao chiến tranh tình trạng báo động. Phi Tước Cốc bên ngoài, ngươi cho rằng ta là tại trông cậy vào Bích Tiêu Tông che chở ta? Tô Mục bình tĩnh nhìn Đoàn Bạch Xuyên, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, ta đã từng nói, Thanh Tuyển Tinh người ngươi tùy tiện giết, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ diệt tuyệt Thương Hàn Tông. Ha 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 ha, nói quá không biết ngượng. Đoàn Bạch Xuyên trào phúng cười to. Hắn người sau lưng cũng đều cười vang bắt đầu. Thương Hàn Tông đám người đối đãi Tô Mục thái độ, để mê vụ đại quân nhóm ánh mắt băng lãnh. Phó tông chủ, ta nhìn không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp diệt bọn hắn. Đoàn Bạch Xuyên bên cạnh trưởng lão nói. Vậy liền khai chiến. Đoàn Bạch Xuyên lòng tin tràn đầy. Tại đây Thương Ngô thế giới, ngoại trừ Bích Tiêu Tông cùng Kinh Hồng Tông, hắn không cho rằng có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản Thương Hàn Tông. Trong khoảnh khắc, Thương Hàn Tông đại quân giống như dòng lũ giống như phóng tới mê vụ đại quân. Rất nhanh Thương Hàn Tông các cao tầng nụ cười liền có chút ngưng trệ, bởi vì mê vụ đại quân cũng không như bọn hắn tưởng tượng bên trong như thế bị xung bại, ngược lại giống như là đồng tưởng như tường sắt, đem Thương Hàn Tông đại quân đợt thứ nhất thế công chặn lại, ngược lại có chút thực lực. Đoàn Bạch Xuyên sầm mặt lại, chư vị, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi, tự mình ra tay đi. Đúng. Thoáng chốc Thương Hàn Tông các cao tầng liền nhao nhao ra tay, nên đón bọn hắn, tựa hồ mê vụ tướng tài nhóm thân ảnh, từng người mê vụ tướng tài xông ra, cùng Thương Hàn Tông các cao tầng kích đánh nhau. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một nhóm chủ lực tinh nhuệ, đó chính là mê vụ tộc. Trải qua nhiều năm phát triển, bây giờ mê vụ tộc cũng đã xưa đâu bằng nay. Trong đó mê vụ tộc người mạnh nhất thực lực đều đã đạt tới thiên tiên cấp độ. Mà mê vụ tộc còn có một cái cực kỳ đáng sợ đặc thủ, đó chính là có được bất tử chi thân. Thân thể của bọn hắn đều ký thác vào Tô Mục mê vụ hắc giới bên trong. Chỉ cần mê vụ hắc giới bất diệt, bọn hắn liền có thể một mực phục sinh. Cho nên, Thương Hàn Tông các cao tầng rất nhanh liền cảm nhận được Hồng Mông Tiên Đỉnh tướng tài nhóm khó chơi. Đoàn Bạch Xuyên, lúc này, Tô Mục đã đánh gãy tự mình ra tay. Tô Mục. Đoàn Bạch Xuyên hai mắt cũng khóa chặt Tô Mục, ngươi xuất sinh này, liền là hết thệ kẻ cầm đầu, vậy bản tọa hôm nay trước hết giết ngươi. Tu vi của hắn là hạ vị huyền tiên, tự tin có thể không cần tốn nhiều sức diệt sát Tô Mục. Lúc trước nếu như không phải Bích Tiêu Tông ngăn cản, hắn cũng đã sớm sau khi giết người. Đại chiến hết sức căng thẳng, Đoàn Bạch Xuyên xuất thủ trước. Mênh mông tinh quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong chốc lát, bầu trời bên trong ngôi sao lấp loé, nguyên bản tĩnh mịch bầu trời đêm phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng. Một đạo sáng chói tinh quang hiện hiện, sau đó xẹt qua chân trời, hướng phía Tô Mục mau chóng đuổi theo. Tia tinh quang đang phi hành quá trình bên trong không ngừng hội tụ lực lượng, đến Tô Mục bên cạnh lúc, đã hóa thành một đầu to lớn tinh quang hàng dài, long thân tản ra ánh sáng chói mắt, miệng rồng đại trường, như muốn đem Tô Mục một ngụm nuốt vào. Tô Mục không chút hoang mang, thân hình lóe lên liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tia tinh quang hàng dài vô hụt, trực tiếp vọt tới phía dưới một ngọn núi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngọn núi trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, đá vụn bay ra, bụi mù cuồn cuộn. Tô Mục thì xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm. Mọi người ở đây coi là Tô Mục đã tránh đi thời điểm, Đoàn Bạch Xuyên lại đột nhiên xuất hiện ở Tô Mục sau lưng. Hai tay của hắn nô ra, tiên thiên đạo lực hóa thành một con to lớn màu đen móng vuốt, hướng phía Tô Mục phía sau lưng chụp tới. Tô Mục giống như sớm có phát giác, hắn bỗng nhiên quay người, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía Đoàn Bạch Xuyên cự trảo vung đi. Trường kiếm cùng móng vuốt đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai, hoa lửa vàng khắp nơi. Tô Mục chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại thuận Đoàn Bạch Xuyên chi trảo truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên, lập tức liền lui về phía sau. Mà Đoàn Bạch Xuyên cũng mượn cỗ này phản tác dụng lực, kéo ra cùng Tô Mục khoảng cách. "Súc sinh, ngươi thực lực sao sẽ mạnh như vậy?" Đoàn Bạch Xuyên có chút khó mà tin tưởng. Hắn nhưng là huyền tiên, kết quả đối phương một cái thiên tiên, lại có thể cùng hắn so chiêu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. "Không phải ta mạnh, là ngươi không có ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy." Tô Mục nói. Chương 592. Diệt Thương Hàng Đại Quân chương 592, Diệt Thương Hàng Đại Quân muốn chết. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, để ngươi lĩnh giáo hạ ta chân chính thủ đoạn. Nói, Đoàn Bạch Xuyên hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn quanh thân rất nhanh dâng lên nồng đậm sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Kia sương mù cấp tốc lan tràn ra, hướng phía Tô Mục bao phủ tới, những nơi đi qua, không gian đều rất giống bị hủ thực đồng dạng, xuất hiện từng tia từng sợi màu đen khe hở. Tô Mục nhíu mày, cảm nhận được cái này sương mù màu đen lợi hại. Lập tức hắn không dám thất lễ, đem trường kiếm đứng ở trước người, tiên thiên đạo lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Thoáng chốc trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt kiếm khí hộ thuẫn đem cả người hắn đô hộ ở trong đó. Kia sương mù màu đen đụng vào kiếm khí hộ thuẫn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, sương mù không ngừng mà ý đồ ăn mòn hộ thuẫn, lại bị hộ thuẫn trên kiếm khí lần lượt ngăn cản trở về. Nhưng mà, Đoàn Bạch Xuyên sao lại như vậy thôi? Thương Hằng hắc giới, trước người hắn không gian bặm mẹo, ngưng tụ ra một mảnh thế giới màu đen, hướng phía Tô Mục bao phủ tới. Cái kia màu đen thi hồn giới bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực, phản phất có thể đem hết thảy đều hóa thành hư không. Tô Mục mặt không biểu tình, thiên thiên đạo lực tôi động, hóa thành một đạo hạo đạm kiếm hà, đón lấy kia thế giới màu đen. Kiếm hà cùng thế giới màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, ánh sáng lấp lánh đến làm cho người mở mắt không ra. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến, phía dưới mặt đất bị xé nứt ra từng đạo to lớn khe rãnh, những ngọn núi xung quanh nhau nhau sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, giữa cả thiên địa hỗn loạn tương mừng. Đợi ánh sáng tán đi, Đoàn Bạch Xuyên cùng Tô Mục thân ảnh lần nữa hiện ra. Hai người đều khí tức bất ổn, hiển nhiên vừa rồi đối chiêu đều tiêu hao không ít năng lượng. Đoàn Bạch Xuyên nhìn về phía Tô Mục ánh mắt cũng lại không bất luận cái gì khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, quyết định sử dụng ra tuyệt chiêu của mình. chỉ thấy hắn hai mắt phóng xuất ra hắc mang, cả người chậm rãi lên không. Ông, toàn bộ thương nô thế giới đều phảng phất đem lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Cái này dẫn đến trên người hắn hắc sắc quang mang điên cuồng phun trào, rất nhanh ở phía sau hắn hiện ra một cái to lớn màu đen hư ảnh. Cái này hư ảnh giống như hỗn độn tử thần, mở ra miệng to như chậu máu, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ tiến kia bóng tối vô tận bên trong. Trước tiên đạo kiếm, Tô Mục không cam lòng yếu thế, tiên thiên đạo vực tụ tại trong kiếm, hóa thành một mảnh kiếm mạc, cùng đánh tới màu đen hư ảnh đối kháng. Hừ, Đoàn Bạch Xuyên hừ lạnh. Phía sau hắn hư ảnh càng thêm dữ tợn, hướng phía kia Tô Mục kiếm mạc cùng nào. Cả hai va chạm lần nữa, lần này uy lực viễn siêu trước đó, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cỗ lực lượng này rung chuyển. Quang cùng đen xen lẫn, khác biệt năng lượng kịch liệt va chạm, hình thành diệt thế cấp cơn bão năng lượng. Phong bạo tứ ngược, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Tô Mục cùng Đoàn Bạch Xuyên lại lần nữa cùng nhau rút lui. Phi tước cốc đã hóa thành phế tích. Hai người đều càng trí cao không, cách mấy chục dặm đối mặt. Tô Mục lần nữa giết ra, lấy trước thiên đạo kiếm chém về phía hỗn độn tử thần hư ảnh. Ở trong quá trình này, nhục thể của hắn tao ngộ hỗn độn tử thần hư ảnh năng lượng cắt chém, trên thân vết thương chồng chất. Bất quá Đoàn Bạch Xuyên tình huống cũng không thể lạc quan. Hắn áo bào đen bị kiếm khí phong bạo xé rách đến phá toái, lộ ra dưới đáy đẫm máu thân thể. Hỗn độn tử thần hư ảnh dù tạm thời chế trụ Tô Mục kiếm khí, thế nhưng đang không ngừng bị kiếm khí làm hao mòn, trở nên càng ngày càng mờ đi. Cái này khiến sắc mặt hắn âm trầm, biết lần này phiền phức lớn rồi. Nếu như hắn không thể chiến thắng Tô Mục, kia hậu quả khó mà lường được. Thương Hàng đại quân uy hiếp, chính hắn chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Lập tức hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bắt đầu đốt chính mình tiên thiên chi khí, cưỡng ép tăng cường kia hỗn độn tử thần hư ảnh uy lực. Theo Đoàn Bạch Xuyên tiên thiên chi khí thiêu đốt, hỗn độn tử thần hư ảnh bỗng nhiên phát ra một trận gào thét. Hắn nguyên bản có chút hề bại khí thế đột nhiên tăng vọt, lại sinh sinh đem Tô Mục kiếm khí bức lui mấy phần. Kia tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong cơn bão táp, phản phất đến từ hỗn độn địa ngục gào thét, lộ ra vô tận âm trầm cùng kinh khủng, làm cho tâm thần người rung động. Tô Mục tâm thần âm thầm nghiêm nghị, minh bạch Đoàn Bạch Xuyên đây là sự thực đang liều mạng. Đoàn Bạch Xuyên không hổ là huyền tiên đại năng, thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Nếu để cho cái này hỗn độn tử thần hư ảnh xông phá tiên thiên kiếm khí phòng tuyến, mình chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Lập tức, Tô Mục cũng không dám thất lễ. Đoàn Bạch Xuyên lớn nhất ỷ vào, liền là có thể câu thông Thương Ngô Thiên Đạo chi lực. Thương Hằng Tông làm Thương Ngô thế giới cổ xưa nhất thế lực, ở phương diện này hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc, đôi này Tô Mục tới nói, ngược lại là Đoàn Bạch Xuyên sơ hở lớn nhất. Tô Mục trước đó không có cố ý nhằm vào điểm này, chính là muốn để Đoàn Bạch Xuyên tiếp tục câu thông Thương Ngô Thiên Đạo chi lực, làm cho đối phương càng lún càng sâu, không thể thoát khỏi. Tiếp lấy Tô Mục liền không chần chờ nữa. Ông, hắn lúc này cùng Hồng Mông Thiên Đạo phân thân câu thông, lại thông qua Hồng Mông Thiên Đạo ảnh hưởng Thương Ngô Thiên Đạo. Đoàn Bạch Xuyên lực lượng trong cơ thể lập tức liền một trận hỗn loạn, kia hỗn độn tử thần hư ảnh cũng bắt đầu vặn mèo. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Bạch Xuyên quá sợ hãi. Thương Hằng Tông thủ đoạn mạnh nhất, liền là tốt có thể câu thông Thương Ngô Thiên Đạo. Nhưng vừa rồi Thương Ngô Thiên Đạo chi lực lại ở trong cơ thể hắn kịch liệt chấn động bắt đầu, để hắn thụ không nhỏ phản vệ. Đổi lại bình thường cái này không có gì, hắn điều tức một đoạn thời gian liền có thể bình phục. Nhưng mà tại đây chiến đấu thời khắc mấu chốt, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ muốn mạng. Nhất là hắn mượn nhờ Thương Ngô Thiên Đạo chi lực rất nhiều, đưa tới phản vệ cũng rất mãnh liệt. Tô Mục thì quả quyết bắt lấy cơ hội này. Hắn không còn bảo lưu, bộc phát trong cơ thể lực lượng mạnh nhất. Ông, tại trước người hắn hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Tô Mục kiếm khí giống như cựu thiên rủ xuống kiếm hạ, đối Đoàn Bạch Xuyên chém tới. Đoàn Bạch Xuyên còn nếm thử ngăn cản, lại ngược lại để mình đã bị càng nặng phản vệ. Phúc, hắn há miệng thổ huyết. Sau đó Tô Mục kiếm hạ đem hắn bao phủ. Đoàn Bạch Xuyên đồng thời tao nộ trong cơ thể phản vệ, cùng ngoại bộ kiếm hạ công kích. Sau một khắc, Đoàn Bạch Xuyên thân thể liền hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Nhục thể của hắn bị hủy diệt, nguyên thần chui ra. Mà liền ngay cả nguyên thần của hắn đều vô cùng mệt mỏi, hiển nhiên cũng ở vào trạng thái trọng thương. Bốn phía tu sĩ khác toàn bộ ngốc trệ, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Liền ngay cả Bích Tiêu Tông các tu sĩ cũng không khỏi nán lại được một gà. Nguyên lai Tô trưởng lão hung hãn như vậy, Đoàn Bạch Xuyên đây chính là huyền tiên. Kết quả Tô Mục một cái thiên tiên có thể chính diện đánh tan Đoàn Bạch Xuyên, cái này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận biết. Tô Mục rất rõ ràng huyền tiên cường hãn bao nhiêu, cho nên hắn không cho Đoàn Bạch Xuyên nguyên thần bất luận cái gì thở dốc thời cơ, phòng ngừa cái sau bỏ chạy. Không gian chi lực, Tô Mục vận chuyển không gian chi lực, trong nháy mắt đem Đoàn Bạch Xuyên nguyên thần na di đến Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các có thông hướng Hồng Mông thế giới không gian thông đạo, thế là Đoàn Bạch Xuyên nguyên thần liền rơi vào không gian thông đạo, bị chuyển tống đến Hồng Mông thế giới. Vừa vào Hồng Mông thế giới, Đoàn Bạch Xuyên nguyên thần lập tức liền cảm giác được không ổn. Đây là địa phương nào? Hắn kinh nghi bất định. Trong hư không, một đôi tái nhợt con mắt nổi lên. Kia là Hồng Mông Thiên Đạo chi nhãn. Đoàn Bạch Xuyên lại cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc. Tô Mục, là ngươi? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời bên trong con mắt, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu là Tô Mục bản thể, có lẽ còn có thể cùng Đoàn Bạch Xuyên nói nhảm vài câu. Hồng Mông Thiên Đạo nhưng căn bản không loại khả năng này. Nó trực tiếp liền đem Đoàn Bạch Xuyên nguyên thần cho đánh vào U Minh thế giới, giao cho Tạ Tất An đi thẩm phán. Thương Ngô thế giới, mất đi Đoàn Bạch Xuyên về sau, Thương Hằng Tông đại quân nơi nào còn chống đỡ được Mê Vụ đại quân. Cái khác Thương Hằng Tông cao tầng tâm thần chột dạ, rất nhanh liền có Thương Hằng cao tầng bắt đầu chạy trốn. Cái này vừa trốn chạy, càng là dẫn phát phản ứng dây chuyền, bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Nguyên bản Thương Hằng Tông thực lực chưa hẳn không thể cùng Mê Vụ đại quân đấu một trận. Nhưng Đoàn Bạch Xuyên cái này thống xoáy chết, trực tiếp để Thương Hằng Tông đại quân sĩ khí sụp đổ. sau đó liền là Thương Hằng Tông đại quân toàn diện tan tác, Mê Vụ đại quân thừa cơ truy sát. Cái này truy sát chi chiến kéo dài một ngày, từng người Thương Hằng Tông cao tầng bị tru sát, phổ thông Thương Hằng Tông đệ tử càng là từng mảng lớn tử vong. Những này là người đã chết, không chỉ có là Tô Mục cung cấp lượng lớn khí số, thi thể của bọn hắn cũng trở thành hồng mông thế giới phân bón, còn có nguyên thần của bọn hắn cũng nhao nhao bị đánh vào u minh. Cuối cùng chỉ có không đến 3 thành Thương Hằng Tông quân đội chạy trốn. Tô Mục bởi vậy thu hoạch 600 vạn đạo khí số, lại là một lần thu hoạch lớn. Bích Tiêu Tông biết được tin tức sau cực kỳ vui mừng. Giờ này khắc này, Bích Tiêu Tông quả thật tao ngộ Kinh Hồng Tông công kích. Nguyên bản Bích Tiêu Tông thế cục phi thường nguy cấp, không nghĩ tới Hồng Nông Thiên Đình lại nhanh như vậy đánh tan Thương Hằng Tông đại quân, trái lại chi viện Bích Tiêu Tông. Cái này khiến Bích Tiêu Tông lập tức liền chặn Kinh Hồng Tông công kích. Kinh Hồng Tông tiến công chấp nhoáng kế hoạch như vậy sơ hở, sau đó không thể nghi ngờ liền là đánh giằng co, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách kết thúc. Cái này cũng đang cùng Tô Mục tâm ý sau này Mê Vụ đại quân liền cần trưởng kỳ tại Thương Nô thế giới chinh chiến. Tô Mục ý niệm thì tiếp tục trở lại Huyền Thiên thế giới. Thời khắc này Huyền Thiên thế giới lần nữa tao ngộ một đợt đại hắc triều tập kích. Cứ việc lần này tập kích cũng không dung chuyển Đại Hoang Đế quốc, lại làm cho Tống Thanh cùng Ngân Giáp nữ tử rất bất an. Huyền Thiên thế giới chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, Ngân Giáp nữ tử nói. Tống Thanh gật đầu, trong thời gian ngắn vấn đề, nhưng sớm muộn muốn sụp đổ, cho nên chúng ta đến khác mưu đừng ra. Đi nơi nào? Tây Mạn nơi ở nút. Ngân Giáp nữ tử nói. Tống Thanh lắc đầu. Tây Mạn nơi ẩn nút thực lực, đoán chừng cùng Đại Hoàng Đế quốc 8 lạng nửa cân. Chúng ta đã khắc mưu đường ra, vậy thì nhất định phải có lâu dài ánh mắt. Nói đến đây, hắn đoán nửa ngày, nói, chúng ta đi phòng Túc Tinh. Không hề nghi ngờ, phòng Túc Tinh tại phòng Túc Tinh vực địa vị, liền cùng Giác Túc Tinh tại Giác Túc Tinh vực đồng dạng. Là phòng Túc Tinh vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại tinh. Nơi này thậm chí có nối thẳng tiên giới lối đi. Hai người lôi lệ phong hành, lúc này liền từ biệt Tô Mục cùng Công Tôn Dương. Công Tôn Dương, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng rời đi, Huyền Thiên thế giới chống đỡ không được bao lâu. Tống Thanh nói. Công Tôn Dương không hề bị lay động, các ngươi muốn rời khỏi ta không ngăn cản, nhưng các ngươi cũng không cần quên ta. Tống Thanh chỉ có thể thở dài, sau đó quả quyết mang theo Ngân Giáp nữ tử lý khai. Phương Tôn Giới, chư vị tiền bối, ta hiện tại đứng trước một lựa chọn. Diên Sơn thanh âm vang lên. Lựa chọn gì? Thái Sung Hiếu Kỳ nói. Phòng Túc phủ bên kia đối ta phát ra mời, để cho ta đi phòng Túc phủ đảm nhiệm trưởng lão. Diên Sơn cười hắc hắc nói, các ngươi nói, ta là tiếp tục lưu lại Tây Hàm Tinh, vẫn là đi phòng Túc phủ. Chương 593. Phòng Túc phủ chương 593, phòng Túc phủ đây còn phải nói, khẳng định là đi phòng Túc phủ. Thái Sung nói, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, phòng Túc phủ dù nói thế nào cũng so Tây Mạn nơi ẩn nút mạnh hơn nhiều. Tây Hàm Tinh nơi ẩn nút có người hay không đối với cái này từ bên trong cản trở? Không có, rốt cuộc tin tức này vẫn là tuyệt mật. Diên Sơn nói, huống chi ta cảm thấy coi như bọn hắn biết cũng không ai dám ngăn cản, bởi vì mời chào ta người là phòng Túc phủ phụ chủ. Vậy ngươi còn do dự cái rắm? Thái Sung nói. Diên Sơn không nói ra hắn do dự nguyên nhân. Hắn do dự nhưng thật ra là bởi vì Mê Vụ chúa tể nguyên nhân. Trần Cổ Trần cùng Mê Vụ chúa tể rõ ràng có khúc mắc, hắn lưu tại Tây Hàm Tinh, tương lai nói không chừng liền có thể giúp đỡ Mê Vụ chúa tể. Phòng Túc phủ sân khấu càng lớn, ngươi còn được đến phòng Túc phủ phủ chủ coi trọng, đương nhiên đi phòng Túc phủ. Tô Mục thanh âm cái này vang lên. Mê Vụ tiền bối. Diên Sơn mừng rỡ, tốt, vậy ta liền đi phòng Túc phủ. Lúc này, hắn liền đối cho phòng Túc phủ phủ chủ gửi đi linh phủ, làm ra trả lời chắc chắn. Ha ha ha. Phòng Túc phủ phủ chủ thoải mái cười to, ta cái này để Hoàng trưởng lão đi đón ngươi, ngươi đi theo hắn là đủ. Ngày kế tiếp, Diên Sơn liền gặp được Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão không có che giấu, trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện tại Tây Mạn nơi ở nút. Ngày xưa Giác Túc phủ phủ chủ, bây giờ Tây Mạn nơi ẩn nút chi chủ tự mình đến nên đón, Trần Cổ Trần ở bên cạnh tiếp khách. Hoàng đạo hữu, không biết ngươi hôm nay vì chuyện gì giá lâm? Giác Túc phủ phủ chủ đối Hoàng trưởng lão cực kỳ khách khí. Hoàng trưởng lão khẽ mỉm cười, chúng ta phủ chủ cực kỳ thưởng thức Hiệu đạo hữu, đặc biệt mời Hiệu đạo hữu đi phòng Túc phủ đảm nhiệm trưởng lão, để cho ta tự mình đến tiếp Hiệu đạo hữu. Giác Túc phủ phủ chủ cùng Trần Cổ Trần sắc mặt đều đống nhiên biến đổi. Hai vị chẳng lẽ có ý kiến? Hoàng trưởng lão híp mắt nói. Giác Túc phủ phủ chủ cùng Trần Cổ Trần nào dám có ý kiến? Giác Túc phủ đã hủy diệt. Bây giờ bọn hắn tại phòng Túc phủ, có thể tính là ăn nhờ ở đậu, phải xem phòng Túc phủ sắc mặt sinh hoạt. Bọn hắn cũng không dám đi đắc tội phòng Túc phủ phủ chủ. Đương nhiên không có. Giác Túc phủ phủ chủ nói, Lộc trưởng lão có thể đi phòng Túc phủ, đây là chuyện tốt, chúng ta mừng rỡ cũng không kịp. Vậy là tốt rồi. Hoàng trưởng lão cười ha ha một tiếng, Lộc trưởng lão, vậy ngươi đi theo ta đi. Được. Lộc Diên Sơn không có chút nào lưu luyến, trực tiếp Giác Túc phủ phủ chủ cùng Trần Cổ Trần từ biệt. Trên đường, Hoàng trưởng lão đối Lộc Diên Sơn thái độ phi thường hữu hảo, bởi vì hắn biết, phủ chủ đối Lộc Diên Sơn rất xem trọng. 7 ngày sau, phòng Túc Tinh, hai thân ảnh đến nơi này, chính là Tống Thanh cùng Ngân Giáp nam tử. Phòng Túc nơi ẩn nút thiên ngoại, lít nha lít nhít sinh linh hội tụ ở đây. Không chỉ có phòng Túc tinh vực, xung quanh cái khác mấy đại tinh vực rất nhiều sinh linh đều chạy trốn tới phòng Túc nơi ẩn nút tới. Toàn bộ sinh linh nghiêm ngặt tiếp nhận thẩm tra, chỉ có thông qua thẩm tra người mới có thể đi vào. Thiên môn bên ngoài phòng Túc tinh hộ vệ nghiêm khắc nói, phòng Túc nơi ẩn nút có lưỡng trọng thiên cửa. Nhóm đầu tiên thông qua thẩm tra người, chỉ là thông qua tầng thứ nhất cửa. Thẩm tra tiêu chuẩn, đơn giản liền là thực lực cùng tài lực. Thực lực không đủ lại không có tài lực sinh linh, hết thảy không có tư cách tiến vào nơi ẩn nút. Tống Thanh tùng khẩu khí, lấy hắn cùng Ngân Giáp nữ tử thực lực, thông qua cái này tầng thứ nhất thẩm tra không thể nghi ngờ không phải việc khó gì. Đang lúc Tống Thanh coi là vạn sự đại cắt thời điểm, rất nhanh hắn liền phát hiện mình có chút ngây thơ. Tầng thứ hai thẩm tra càng nghiêm ngặt, ngay cả bọn hắn trôi qua một năm thời gian, trải qua địa điểm cùng kinh lịch sự tình đều muốn bàn giao ra. Thẩm tra quan là một thanh niên nam tử, tản ra huyền tiên tu vi. Các ngươi nói, các ngươi đến từ giác túc tinh vực thiên diễm tinh hệ. Thanh niên nam tử hai mắt như đao, đâm về Tống Thanh. Đúng vậy. Tống Thanh trả lời. Thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta, chặt chẽ thẩm vấn, nếu dám chống lệnh bắt, ngay tại chỗ giết chết. Tống Thanh không khỏi mắt trợn tròn, giấu giếm, vị đạo hữu này, người hà có thể vô duyên vô cớ, liền muốn tùy ý bắt người. Vô duyên vô cớ. Thanh niên nam tử cười lạnh, căn cứ ta được đến tin tức, thiên diễm tinh hệ thành tuyển tinh đều đã sinh linh diệt tuyệt, có thể thấy được thiên diễm tinh hệ sớm đã hủy diệt. Ngươi lại nói, các ngươi đến từ thiên diễm tinh hệ, đây là coi ta là đồ đần. Hiểu lầm. Tống Thanh vội vàng nói, thanh tuyển tinh là diệt tuyệt, thiên diễm tinh hệ những tinh cầu khác cũng đều sinh linh diệt tuyệt, nhưng chỗ ta ở tinh cầu tương đối đặc thù. Tiếp tục biên. Thanh niên nam tử rõ ràng không tin. Ta có chứng cứ. Tống Thanh lấy ra một viên lưu ảnh châu. Hắn đem huyền thiên thế giới không ít tràng cảnh, cùng hắn bị hai đại huyền tiên truy sát hình tượng, đều ghi lại ở lưu ảnh châu bên trong. Cái này khiến thanh niên nam tử nhướng mày. Trưởng lão, hắn nói tựa hồ có thể là thật. Bên cạnh một cái đệ tử nói, ta nói tuyệt đối chính xác 100%. Tống Thanh nói. Thanh niên nam tử nói, để bọn hắn lưu tại bên ngoài nơi ở nút. Bên ngoài nơi ở nút. Tống Thanh biến sắc. Hắn kiến thức không ngắn, nghe xong danh tự này, liền biết không phải là cái gì tốt chỗ. Ta chính là nửa bước huyền tiên. Tống Thanh còn muốn nói điều gì? Kết quả thanh niên nam tử lạnh như băng nói, còn dám nói nhảm, trực tiếp đem các ngươi ném đi ra bên ngoài. Tống Thanh vội vàng ngậm miệng. Cái này bên ngoài nơi ẩn nút lại không tốt, tối thiểu thực sự nơi ẩn nút bên trong. Như đi bên ngoài, dù là hắn là nửa bước huyền tiên cũng sống không nổi. Các ngươi đi theo ta. Thanh niên nam tử bên cạnh cái kia người đệ tử cao nói. Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hắn. Trên đường, Tống Thanh lặng yên đưa cho người đệ tử cao 10 cái nguyên phù. Người đệ tử cao ánh mắt sáng lên, thái độ đối với Tống Thanh cũng ôn hòa bắt đầu. Ngươi có cái gì muốn biết cứ hỏi. Người đệ tử cao nói. Ta muốn biết ngoại thành cùng nội thành khác nhau. Tống Thanh nói. Phong túc nơi ở nút có lượng trọng thiên cửa. Người đệ tử cao nói, vượt qua tầng thứ nhất cửa liền là ngoại thành, lại hướng bên trong là nội thành. Ngoại thành thì tương đương với nội thành sông hộ thành, vô luận gặp được cái gì nguy cơ, đều là ngoại thành trước kháng. Mà lại, nơi này cũng không có gì tư nguyên, vô cùng nguy hiểm. Tống Thanh tâm thần trầm xuống, vội vàng nói, không biết có không có cách nào, có thể đem chúng ta điều đến nội thành đi. Rất khó. Người đệ tử cao nói, vừa rồi thẩm tra các ngươi là hoàng trưởng lão, quyền cao chức trọng, không có hắn cho phép, ai dám tùy tiện đem các ngươi điều đi nội thành. Cái này khiến Tống Thanh tâm tình càng là ác liệt. Phía trước liền là ngoại thành nơi ở. Đây là người gia đình sống bằng lều số hiệu, chính các ngươi đi tìm chỗ ở của các ngươi. Người đệ tử cao nói xong cũng ly khai. Nhìn về phía trước tình hình, Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử sắc mặt đều rất khó coi. Phía trước thật đúng là liền là bằng hộ khu, hoàn cảnh liếc nhìn lại, tuyệt đối dơ giấy bẩn tiểu kém. Vệ tướng quân, ngân giáp nữ tử khuôn mặt trắng bệnh, sớm biết rằng này, chúng ta còn không bằng lưu tại huyền thiên thế giới. Tối thiểu đại hoang đế quốc phía ngoài hoàn cảnh, so nơi này tốt hơn nhiều. Đại hoang đế quốc trên đảo nhỏ, chỉ có nàng cùng Tống Thanh ở lại. Nơi này bên ngoài nơi ở nút, vẹn vẹn trước mặt bằng hộ khu, liền ở hơn ngàn bạn người. Thế gian khó mua sớm biết. Tống Thanh nói, mà lại ta cũng không hối hận, nơi này hoàn cảnh là ác liệt, nhưng tối thiểu còn có hy vọng. Chỉ cần chúng ta có thể đi vào nội thành, liền có hy vọng trường kỳ còn sống, mà lưu tại huyền thiên thế giới, kia là chắc chắn phải chết. Ngân giáp nữ tử thở dài một tiếng. Cái này thế đạo liền là như thế thao đản, muốn sống phi thường khó khăn. Một bên khác, hoàng trưởng lão kết thúc cùng ngày công việc thẩm tra, liền hướng phòng túc trong phủ nơi ẩn nút bay đi. Rất nhanh, hắn liền gặp được một tên khí độ bất phàm người. Lộc Nhân Đệ. Hoàng trưởng lão thái độ thân thiết. Đối diện khí độ bất phàm người chính là Lộc Diên Sơn. Hoàng đại ca. Lộc Diên Sơn mặt lộ vẻ nụ cười. Hai người đã xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên quan hệ rất không tệ. Đi ta vậy đi uống hai chung. Hoàng trưởng lão nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lộc Diên Sơn nói. Hai người nhìn nhau cười to. Tiếp lấy bọn hắn liền đến hoàng trưởng lão phủ đệ, thoải mái uống. Trong lúc đó, hoàng trưởng lão đem hôm nay thẩm tra sự tình, coi như việc vui nói cho Lộc Diên Sơn. Hôm nay ngược lại là có kiện chuyện lý thú. Hoàng trưởng lão nói, ngày xưa giáp tốc phủ đại quân vệ tướng có tới, ta trực tiếp cho hắn một hạ mã uy. Cho hắn biết vô luận hắn trước kia thân phận gì, đi vào ta phòng túc phủ, hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Ngươi làm sao cho hắn ra vai phủ đầu? Lộc Diên Sơn hiếu kỳ nói. Hoàng trưởng lão đem quá trình đại khái nói ra, gia hỏa này từ một cái gọi huyền thiên thế giới phủ du tinh tới, còn nói cái kia phủ du tinh có huyền tiên, có cường đại nơi ở nút. Ta xem hắn lưu ảnh châu ghi chép, tựa hồ là thật. Bất quá ta cũng không để ý, mặc kệ cái kia huyền thiên thế giới có đa đặc thủ, tại đây đại hắc triều bên trong đều sớm muộn muốn hủy diệt. Hoàn toàn chính xác thú vị. Lộc Diên Sơn nói. Hắn mặt ngoài tựa hồ không sao cả để ý, nội tâm lại là kinh ngạc kinh. Cùng hoàng trưởng lão phân biệt về sau, Lộc Diên Sơn lập tức thông qua phương thuần giới, đem tin tức này nói cho Tô Mục. Mê vụ tiền bối, ta chỗ này có cái tin tức, cùng ngài vị kia vãn bối có quan hệ. Lộc Diên Sơn một năm một mười nói ra hết thảy. Người sau này nếu có sự tình, có thể trực tiếp liên hệ hắn. Tô Mục nghĩ nghĩ, đem chính mình đạo xoắn ốc đạo ngân nói cho Lộc Diên Sơn. Đúng. Lộc Diên Sơn một trận mừng rỡ. Như vậy, hắn liền có thể làm sâu sắc cùng mê vụ tiền bối vị kia vãn bối quan hệ. cũng tương đương gián tiếp làm sâu sắc cùng mê vụ tiền bối quan hệ. Từ phương thốn giới rời khỏi, hắn lập tức không kịp chờ đợi liên hệ mê vụ tiền bối vị kia văn bối. Tô Mục nói xoắn ốc, rất nhanh liền tiếp thu được một đạo thần thức ba động. Hắn lập tức biết đây là Lộc Diên Sơn đang tìm chính mình. Các hạ là? Tô Mục giả bộ như không biết. Thế nhưng là mê vụ chúa tể đạo hữu. Lộc Diên Sơn nói, ta là Lộc Diên Sơn, là mê vụ tiền bối, đưa ngươi nói xoắn ốc đạo ngân nói cho ta biết. Nguyên lai là hiệu đạo hữu. Tô Mục nói, thiên đế cùng ta đề cập qua ngươi, không biết ngươi tìm ta chuyện gì. Thiên đế. Lộc Diên Sơn tâm thần khẽ động, bất quá không có hỏi nhiều, đem Tống Thanh sự tình lần nữa nói liền. Ta đã biết. Tô Mục nói. Kia Tống Thanh đến từ huyền tiên thế giới có thể hay không muốn ta chiếu cố hắn? Lộc Diên Sơn nói, bây giờ ta tại phòng túc phủ, vẫn là có địa vị nhất định. Không cần. Tô Mục nói, hai người này cùng ta quan hệ không sâu. Được. Lộc Diên Sơn liền không quá để ý cùng lúc đó. Huyền tiên thế giới bên ngoài, một đạo chật vật thân ảnh chính hướng nơi này chạy trốn. Thân ảnh này, rõ ràng là Dịch Linh Lung. Chương 594. Để người tuyệt vọng chương 594, để người tuyệt vọng trốn. Dịch Linh Lung tóc dơ giấy bẩn thỉu, trên thân khắp nơi là dơ bẩn cùng vết máu. Chính nàng đều khó có thể tưởng tượng, mình hai tháng này đến tột cùng là làm sao sống được. Phụ mẫu lưu lại các loại thủ đoạn công lao to lớn. Nhưng quá trình này, không thể nghi ngờ là một ngày bằng một năm. Linh Lung. Một đạo thanh âm quen thuộc, truyền vào Dịch Linh Lung trong tai. Mẫu thân. Dịch Linh Lung thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt dừng, bước chân lại không những không ngừng, còn tiến một bước gia tốc. Linh Lung chờ một chút vi đương. Tiết Hồng Mai thân ảnh, sau lưng Dịch Linh Lung hiện. Dịch Linh Lung tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi thế nào Linh Lung? Tiết Hồng Mai nói, vi nương cùng phụ thân ngươi vận khí tốt, may mắn sống tiếp được, mà lại chúng ta phát hiện một cái an toàn bí cảnh. Chúng ta một nhà ba người, có thể tại trốn cái kia bí cảnh, từ đây không cần phải để ý đến phía ngoài mưa gió. Dịch Linh Lung suýt nữa có loại dừng bước lại xúc động. Nếu như đây hết thảy là thật thì tốt biết bao. Sau đó, nàng hàm răng hung hăng cắn môi một cái, đem ở môi đều cắn nát chảy máu. Cảm giác đau đớn để nàng tỉnh táo lại. Dịch Linh Lung tiến một bước tăng thêm tốc độ, đằng sau Tiết Hồng Mai thanh âm dần dần đi xa. Nàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại có loại trái tim bị tóm chặt cảm giác, nước mắt từ trong hốc mắt từng viên lớn lăn xuống ra. Vì cái gì? Thế giới này vì sao lại biến thành dạng này? Dịch Linh Lung khóc giống. Đáng tiếc, nàng ngay cả khóc giống thời gian đều không có. Vừa thoát khỏi sau lưng thần bí quỷ dị, nàng phía trước liền xuất hiện mảng lớn quỷ trùng. Dịch Linh Lung chỉ có thể lại lần nữa đào vong. Chỉ là nhóm này quỷ trùng bên trong lại có quỷ ong, phi thường khó chơi. Dịch Linh Lung hư không trong nhẫn, kỳ thật còn có một chương bảo mệnh át chủ bài, nhưng nàng không nỡ dùng, bởi vì đây là nàng sau cùng bảo mệnh át chủ bài, sử dụng hết liền không có. Dịch Linh Lung chỉ có thể dựa vào năng lực của mình chém giết. Cũng may nàng còn có phụ mẫu cho một chút thông thường thủ đoạn, tỉ như phụ lục cùng linh bảo. Cái này khiến nàng không đến mức lập tức sụp đổ. Cho dù dạng này, thương thế của nàng vẫn là tiến một bước tăng thêm. Tình cảnh càng ngày càng gian nan. Cái này, một trận không gian ba động xuất hiện. Phía trước một chiếc tinh không toa trải qua. Cứu ta. Dịch Linh Lung đội vàng cầu cứu. Tinh không toa nhưng cũng không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng phía huyền thiên thế giới hạ xuống. Trên người ta có lượng lớn nguyên phủ, cứu ta. Dịch Linh Lung đội la lên. Nghe nói như thế, tinh không toa lúc này mới dừng lại. Cửa khoang mở ra. Một cái tay đem Dịch Linh Lung bắt bỏ vào tinh không toa, sau đó nhanh chóng đem cửa khoang đóng lại. Dịch Linh Lung sống sót sau tai nạn, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Tại bên người nàng, một đám giống được tu sĩ có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng. Bọn này tu sĩ đều không phải nhân loại, mà là yêu. Bọn chúng chính là vạn yêu cung yêu tiên nhóm. Thật là nồng nặc đạo ẩn. Quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Bọn này giống được yêu tiên nhóm, nhìn về phía Dịch Linh Lung ánh mắt tràn ngập cực nóng. Đối tiên tới nói, để ý không phải túi ra cùng bề ngoài, mà là đạo ẩn cùng khí tức. Dịch Linh Lung đạo ẩn cùng khí tức phi thường tinh khiết, cái này theo bọn họ, liền là đỉnh tiêm tiểu mỹ nhân. Không, các ngươi không được qua đây. Dịch Linh Lung hoảng sợ nói, giờ khắc này, nàng vô cùng cầu nguyện phụ mẫu có thể tái sinh, có thể tại đây che chở nàng. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Nguyên bản thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể hạ xuống mặt đất tinh không toa, trong tinh không chạy được một canh giờ. Thiên Diễm tinh hệ biên giới, đồng dạng có một chiếc tinh không toa đang chạy trốn. Bốn phía là lít nha lít nhít trùng chiều. Tinh không toa đều đã thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong là Hồng Khánh Tuyết đội ngũ. Đội ngũ tất cả mọi người thân mang trọng thương, mỏi mệt đến cực điểm. Còn có hy vọng sao? Một cái nữ tử áo đỏ nói. Nàng là Diệp Đồng sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Trên thực tế, có thể từ giác túc tinh giết ra tới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Không phải tinh nhuệ đều chết tại giác túc tinh. Hồng Khánh Tuyết nghe vậy đều trầm mặc. Nửa tháng trước, giác túc phủ sụp đổ. Bọn họ trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục giết ra tử vong vòng, trốn đến nơi này. Nhưng tinh không mịt mùng, thiên địa rộng lớn, nàng nhưng lại không biết muốn đi đâu. Khắp nơi đều là hắc triều, bọn hắn coi như từ giác túc tinh giết ra đến, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Có hy vọng. Lúc này, Tô Dao đống nhiên nói, có hy vọng. Những người khác nhìn về phía nàng. Ta biết một chỗ, có lẽ có thể để chúng ta mạng sống. Tô Giao nói. Những người khác con mắt lại lần nữa tỏa ra hy vọng chi quang. Địa phương nào? Hồng Khánh Tuyết hỏi. Huyền tiên thế giới. Tô Giao nói, nơi đó tuy là phụ du thế giới, nhưng đến nay vẫn còn ở đó. Cụ thể ta không tiện lộ ra quá nhiều, bất quá có thể khẳng định là, nơi đó còn có nơi ở nút. Tin tức này, để Hồng Khánh Tuyết bọn người lại lần nữa khôi phục đấu trí. Giết ra ngoài, quyết không thể từ bỏ. Hồng Khánh Tuyết lúc này gầm thét. Bọn họ vị trí chỗ ở là Thiên Diễm tinh hệ biên giới, khoảng cách huyền thiên thế giới đã không xa. Nhưng đây là đối dĩ vãng tới nói. Bây giờ cái này ngắn khoảng cách ngắn, lại phảng phất trở nên vô cùng dài. 3 ngày sau, trong đội ngũ một cái nam tử ho khan. Sau đó hắn tình trạng cấp tốc trượt. Chính hồ. Hồng Khánh Tuyết Mánh Kinh. Các ngươi cách ta xa một chút. Chính hồ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là trước đó tại cùng ổng nữ lúc chiến đấu, bị nàng lây nhiễm. Những người khác nghe vậy lo lắng không thôi. Đối bọn hắn tới nói, ổng nữ kỳ thật cũng không tính quá lợi hại quỷ dị. Dưới tình huống bình thường chủ yếu có nguyên phủ, bọn hắn liền có thể hóa giải ổng nữ chi lực. Chỉ tiếc, bọn hắn tại quá khứ nửa tháng trong chém giết, sớm đã đem tất cả nguyên phủ đều hết sạch. Sau đó một ngày, chính hồ bên người liền xuất hiện đáng sợ màu đen nhiễu thịt. Sau đó cái này màu đen nhiễu thịt ngay lập tức bộc phát. Qua một ngày nữa, chính hồ đã trở nên vô cùng suy yếu. Chính hồ, ngươi kiên trì một chút, Tô Giao nói huyền thiên thế giới có nguyên phủ, đến nơi đó ngươi liền có thể được cứu. Diệp Đồng nói, bây giờ tinh không toa trên người đều là đồng sinh cộng tử, tình cảm phi thường tốt. Nhìn thấy chính hồ dạng này, những người khác rất thống khổ. Ta quá thống khổ. Chính hồ nói, nhục thân thống khổ vẫn là tiếp theo, mấu chốt thần thức của ta mỗi ngày đều sẽ rơi vào hưởng nữ ác mộng cảnh bên trong. Thế giới này cũng quá để người tuyệt vọng, quá làm cho người ta thống khổ. Có lỗi với ta muốn giải thoát. Những người khác thấy thế cũng không khỏi rưng rưng. Dọc theo con đường này, những chuyện tương tự bọn hắn kinh lịch một lần lại một lần. Không gia tăng một lần, đều là một lần thống khổ được ra. Cuối cùng Trịnh Hổ vẫn kiên trì không được. Vì để tránh cho lây cho những người khác, hắn kiên quyết tỉnh lại lực lượng cuối cùng, giết vào hắc triều bên trong. Ầm ầm. Trịnh Hổ thân thể bỗng nhiên tự bạo, đánh giết trong chớp mắt mấy vạn quỷ trùng. Cái này cho Hồng Khánh Tuyết bọn người tranh thủ đến cơ hội. Bọn hắn cứ việc đau lòng, nhưng không có lãng phí cơ hội này, nhanh chóng khống chế tinh không toa thoát đi. Qua một ngày, chuyện không tốt lại lần nữa phát sinh. Diệp Đồng cũng ho khan, tiếp lấy nàng xốc lên cổ áo của mình, liền thấy nơi ngực xuất hiện một cái màu đen nhợt nhạt. Diệp Đồng một trận trầm mặc. Bên cạnh nàng những người khác cũng đều tâm thần trầm xuống. Rất rõ ràng, Diệp Đồng cũng bị ô nhiễm. Bất quá Diệp Đồng rất nhanh lộ ra nụ cười, không có gì phải sợ, kỳ thật một ngày này, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau đó tiếp xuống, nàng cùng quỷ trùng chém giết càng thêm liều mạng. Đồng thời thân thể của nàng ngày càng sa sút. Vẹn vẹn 2 ngày sau, Diệp Đồng liền giống như chính hổ, hư nhược nằm tại trên giường, đã rất khó động đậy. Ngay tại Diệp Đồng muốn từ bỏ thời điểm, Tô Giao nhìn xem nàng chân thành nói, nhanh đến huyền thiên thế giới, tin tưởng ta liền nhiều kiên trì một hồi. Nghe nói như thế, Diệp Đồng trầm mặc hồi lâu. Nửa ngày nàng nói, tốt, ta tin ngươi. Cái này đơn giản một câu, là cần cực lớn quyết tâm. Bởi vì bị cảm giác quỷ dị nhiễm về sau liền sẽ càng thống khổ. Nàng không sống thêm một hơi, đều muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đục thân cùng tinh thần hai tầng tra tấn. Cùng thời khắc đó, huyền thiên thế giới bên ngoài. Khoảng cách Dịch Linh Lung tiến vào Vạn Yêu Cung tinh không toa đã qua đi một canh giờ. Một canh giờ sau, Dịch Linh Lung áo quần rách nát không chịu nổi, co quắp tại trên mặt đất, mất hết can đảm. Cuối cùng loại này cô quạng hóa thành điên cuồng, kia thì cũng chết. Ầm ầm. Nàng vận dụng sau cùng át chủ bài. Nguyên bản đây là dùng để bảo mệnh, bây giờ bị nàng dùng để đối phó bốn phía Vạn Yêu Cung yêu tiên. Một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Này khí tức thình lình đã đạt tới huyền tiên cấp bậc. Bốn phía yêu tiên quá sợ hãi, nhưng căn bản ngăn không được Dịch Linh Lung. Vẹn vẹn 30 hô hấp, tinh không toa bên trong Vạn Yêu Cung yêu tiên liền đều bị Dịch Linh Lung đánh giết. Cũng đúng lúc này, tinh không toa đi vào Bắc Hoang trên không. Làm cản, một đạo tức giận thanh âm vang lên. Vạn Yêu Cung cung chủ Âm Dương lão quái xuất hiện. Hiển nhiên hắn đã nhìn rõ đến tinh không toa bên trong chẳng cảnh. Bạch. Sau một khắc, Âm Dương lão quái liền tuấn di đến tinh không toa bên ngoài. Tinh không toa này vốn là Vạn Yêu Cung, thân là Vạn Yêu Cung cung chủ, hắn muốn mở ra tinh không toa này không khó, chỉ là vung tay lên, tinh không toa cửa khoang liền mở ra. Âm Dương lão quái nhìn chằm chằm bên trong Dịch Linh Lung, ai cho ngươi là gan, giết ta Vạn Yêu Cung chi yêu. Dịch Linh Lung nhìn về phía hắn, cho dù Âm Dương lão quái tu vi cao thầm, Dịch Linh Lung nhưng không có e ngại. Nàng sớm đã mất hết can đảm. Lúc này nàng giễu cợt nói, có lẽ yêu không nhất định đều đáng chết, nhưng ngươi Vạn Yêu Cung yêu, tuyệt đối đều đáng chết. Muốn chết? Âm Dương lão quái giận tím mặt, liền muốn ra tay chụp chết Dịch Linh Lung. Đúng lúc này, một đạo tay áo của tới, phút chốc liền đem Dịch Linh Lung cuốn đi. Âm Dương lão quái xoay người nhìn lại, đã nhìn thấy nơi xa một chiếc rách dưới tinh không toa dừng ở kia. Hắn sớm phát giác được tinh không toa này tại ở gần huyền thiên thế giới, nhưng không để ý lại không nghĩ rằng đối phương còn dám can thiệp chuyện của hắn. Các ngươi là chán sống sao? Âm Dương lão quái hung ác nham hiểm nói. Cút. Đáp lại Âm Dương lão quái là Hồng Khánh Tuyết quát lạnh âm thanh. Chỉ nhìn Dịch Linh Lung dáng vẻ, nàng liền biết cái sau kinh lịch cái gì. Nếu như không phải Âm Dương lão quái là huyền tiên, nàng tuyệt đối đều sẽ trực tiếp ra tay tru sát đối phương. Âm Dương lão quái triệt để nhịn không được. Ầm ầm. Lúc này hắn liền ra tay. Âm Dương bàn tay lớn, một con bàn tay lớn trống rông ra tay. Bàn tay này trên che kín đen trắng hai loại phù văn, giống như đen trắng lân phiến, nhìn cực kỳ khủng bố. Hồng Khánh Tuyết bọn người không chần chờ, đồng loạt ra tay ngăn cản. Bọn hắn tuy không phải huyền tiên, đều thực lực tại huyền tiên phía dưới, tuyệt đối đều coi là đỉnh tiêm. Trong đó mạnh nhất Hồng Khánh Tuyết đảo vong trước đó liền là cực vị thiên tiên. Trong khoảng thời gian này đảo vong, để nàng đột phá bình cảnh, tấn thăng làm nửa bước huyền tiên. Những người khác cũng đều là thượng vị hoặc là cực vị thiên tiên. Mấy người liên thủ phía dưới lại chặn Âm Dương lão quái một kích này. Cái này khiến Âm Dương lão quái giận quá. Hai mắt của hắn phun ra hắc bạch hai đạo ánh sáng. Ngay sau đó, hắn lại hóa thành một tôn khô lâu. Cái này khô lâu thân thể cũng là một đen một trắng, lại cao và trượng, để người xem xét liền hại đến hoảng. Chương 595, chém giết uổng nữ. Chương 595, chém giết uổng nữ. Đen Bạch Khô Lâu hướng phía Hồng Khánh Tuyết bọn người đánh tới. Hồng Khánh Tuyết bọn người không cam lòng yếu thế, nhao nhao thi triển tuyệt học cùng Đen Bạch Khô Lâu đại chiến. Mấy chục cái hiệp về sau, Âm Dương Lão Quái chẳng những không có chiếm ưu thế, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Cái này Huyền Tiên cũng không gì hơn cái này. Hồng Khánh Tuyết bọn người thoáng chốc lòng tin tăng nhiều, tăng lớn thế công. Âm Dương Lão Quái càng thêm chật vật. Cuối cùng hắn nhịn không được, nhanh chóng chạy trốn. Đừng đuổi. Tô Giao ngăn cản Hồng Khánh Tuyết bọn người đuổi theo giết. Thông qua tín ngưỡng ngọc giới, nàng biết Bắc Hoang còn có cái khác Huyền Tiên. Một cái Âm Dương Lão Quái bọn hắn có thể áp chế, nhưng nếu lại thêm cái khác Huyền Tiên, đến lúc đó nguy hiểm chính là các nàng. Sau đó, Tô Giao bọn người nhìn về phía Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Ai? Nhìn xem Dịch Linh Lung, Hồng Khánh Tuyết thở dài một tiếng. Những người khác đồng dạng ánh mắt thương hại. Bất quá bọn hắn đều không có lối ra an ủi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ gặp quá nhiều loại này bi thảm sự tình, biết cái gọi là an ủi, chẳng khác nào hướng người trên vết thương sát muối. Cẩn thận. Lúc này Tô Giao cảnh giác nói. Những người khác sững sờ, tiếp lấy cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ lâm nhiên. Sau một lát, một tên nữ tử áo đen xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa. Uổng nữ. Hồng Khánh Tuyết bọn người còn người co vào. Uổng nữ lại tự mình hiện thân. Rất rõ ràng, tôn này quỷ dị là không muốn tiếp tục trêu đùa bọn họ, muốn triệt để thu hoạch bọn họ tính mạng. Đón lấy, uổng nữ liền hướng các nàng vồ giết tới. Bọn họ thực lực không thể coi thường, một tôn uổng nữ hiển nhiên không phải bọn họ đối thủ, rất nhanh liền bị bọn họ đánh tan. Nhưng chuyện kinh khủng rất nhanh phát hiện, chỉ thấy bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít uổng nữ xuất hiện. Hồng Khánh Tuyết đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đại Hoang Đế Quốc, Ảnh Tích. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục đều đang không ngừng cho Ảnh Tích rót vào khí số. Ảnh Tích số lượng hắn thấy vẫn là quá ít. Thứ này thực lực mạnh, lại có thể đối phó quỷ dị, hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ, Ảnh Tích số lượng đã đạt tới 16 con, mỗi ngày cửa đều có thể thả 2 con. Tô Mục cảm thấy coi như hài lòng. Ngoại trừ Ảnh Tích còn có Khổ Trúc Dương Trúc, trong khoảng thời gian này cũng đang bay nhanh quyết trương. Thương Hằng Tông một trận chiến, hắn thu hoạch 600 vạn đạo khí số. Lại mê vụ đại quân, còn tại Thương Lô thế giới chinh chiến, để hắn mỗi ngày không ngừng có lượng lớn khí số doanh thu. Trong thời gian ngắn hắn thật là có chút giàu có. Cho nên, hắn sử dụng khí số cũng không chút nào keo kiệt. Ừm. Đúng lúc này, Tô Mục tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sau một khắc hai mắt của hắn liền hàn quang nổ bắn ra, "Uổng nữ, ta không đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà còn nhảy nhót đi lên." Huyền Tiên thế giới trên không. Hồng Khánh Tuyết một đoàn người còn tại cùng uổng nữ cái chiến. Thời khắc này bọn họ, thật sự có một loại tuyệt vọng cảm giác. Đại Hắc Triều Hạo Kiếp bên trong, không chỉ có bọn họ tu sĩ hội trưởng thành, quỷ dị cũng sẽ trưởng thành. Cái này uổng nữ thực lực đã đến gần vô hạn thứ tư danh sách. Loại này quỷ dị đã vượt qua bọn hắn ứng đối phạm vi. Dần dần, Hồng Khánh Tuyết mấy người thương thế càng ngày càng nặng. Trong đó nghiêm trọng nhất liền là Diệp Đồng. Trong cơ thể nàng vốn là bị uổng nữ quỷ dị chi lực ô nhiễm. Bây giờ uổng nữ xuất hiện, tiến một bước tăng lên trong cơ thể nàng quỷ dị chi lực bộc phát, để sinh mệnh lực của nàng trở nên cực kỳ yếu ớt. Diệp Đồng, Hồng Khánh Tuyết hai mắt đỏ lên. "Đội trưởng, liền để ta tận một điểm cuối cùng lực, cho các ngươi tranh thủ một cái bỏ chạy cơ hội." Diệp Đồng mặt lộ vẻ tái nhợt nụ cười, trong mắt thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hồng Khánh Tuyết lập tức nghĩ đến trước đó trình ngủ, đội vàng nói, "Không muốn." Diệp Đồng cũng đã hạ xuống quyết định. Đang lúc nàng đã đứng dậy, muốn xông ra uổng nữ thời điểm, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, "Uổng nữ, ngươi làm càn, tại đây Huyền Thiên thế giới, còn dám đối người của ta bất lợi." Nghe được thanh âm này, Hồng Khánh Tuyết bọn người mắt trợn tròn. Cái này người nào, thế mà gian dạy uổng nữ? Sau một khắc, bọn họ liền thấy một tên nam tử mặc áo xanh xuất hiện. Hắn tiện tay đối bên cạnh một chảo. Vạn Yêu Cung kia chiếc tinh không toa liền nóng chảy, hóa thành một thanh kiếm rơi vào trong tay hắn. Sau đó nam tử mặc áo xanh đối uổng nữ liền là một trận cuồng bổ. Đối Hồng Khánh Tuyết bọn người tới nói, gần như không thể đối đầu uổng nữ, gặp được nam tử mặc áo xanh kiếm, lại như bọn biển giống như từng cái bị chém vỡ. "Uổng nữ, tại ngươi đối người của ta ra tay lúc, liền chú định kết quả của ngươi." Nam tử mặc áo xanh tiếp tục ra tay. Trước sau không đến 10 cái hô hấp, bốn phía lít nha lít nhít uổng nữ, liền bị nam tử mặc áo xanh toàn bộ chằm bạo. "Ông, hư không bật mèo, tất cả uổng nữ mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành một tôn uổng nữ. Đây mới là uổng nữ chân chính bản thể." Hồng Khánh Tuyết bọn người hãi hùng kiếp vía, cảm giác cái này uổng nữ bản thể càng kinh khủng. Bọn họ hoài nghi coi như Huyền Tiên tại đây, đều đấu không lại uổng nữ bản thể. Sự thật cũng là như thế. Uổng nữ bản thể hiện thân một khắc này, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt bị đông cứng, nhiệt độ chợt hạ xuống, từng tia hàn ý thẳng hướng xương người từ bên trong chui. Hồng Khánh Tuyết bọn người tỉ mỉ nhìn chằm chằm uổng nữ, chỉ thấy nàng thân mang một bộ cũ nát áo đen, phía trên nhiễm lấy pha tạp vết máu, có sớm đã khô cạn biến thành ám trầm màu đâu, có vẫn còn lộ ra quỷ dị đỏ tươi, phảng phất mới vừa từ trong vết thương chảy ra đồng dạng. Mặt mũi của nàng trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, một đôi mắt lại lộ ra quỷ dị hắc quang, đầu tóc rối bời mà rối tung, trong gió tùy ý múa, tựa như đến từ cựu u địa ngục quán linh. Mê vụ chúa tể. Sau một khắc, uổng nữ thế mà mở miệng. Thanh âm của nàng trống rỗng mà âm trầm, phảng phất từ xa xôi vực sâu truyền đến, trong hư không này quanh quẩn, để người dùng mình. Hồng Khánh Tuyết bọn người giật nảy cả mình. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe được quỷ dị nói chuyện. Quỷ dị cũng biết nói. Đây cơ hồ đánh vỡ bọn họ nhận biết. Tô Mục nhíu mày. Quỷ dị nói chuyện, điều này đại biểu lấy quỷ dị trí tuệ đang bay nhanh trưởng thành, lại đã không kém hơn nhân loại. Cũng đúng lúc này, uổng nữ thân hình lay động một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tô Mục trong lòng run lên, thần thức trong nháy mắt ngoại phóng. Gần như đồng thời, hắn cảm giác phía sau truyền đến một cỗ lạnh leo thấu xương, không chút do dự rút kiếm quay người, hướng phía sau lưng vung đi. Chỉ thấy uổng nữ kia trắng bệch hai tay như móng đuôi sắc bén giống như hướng phía hắn chụp tới, đầu ngón tay lóe ra u linh hắc ám hàn quang, kém một chút liền bắt thực Tô Mục phía sau lưng. Tô Mục một kiếm này chém tới, lại chỉ chặt tới uổng nữ tàn ảnh, tốc độ của nàng thực sự quá nhanh. Uổng nữ lần nữa hiện thân lúc, đã xuất hiện ở Tô Mục hướng trên đỉnh đầu, nàng hé miệng, lại phun ra từng đoạn xương mù màu đen. Kia trong xương mù ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng trương vặn vẹo thống khổ mặt người, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng phía Tô Mục bao phủ xuống. Tô Mục thấy thế, cấp tốc phóng thích huyền hoàng chi khí, tại trung quanh thân thể tạo thành một tầng xanh vàng hộ thuẫn. Xương mù màu đen cùng huyền hoàng chi khí hộ thuẫn đụng vào nhau, những người kia mặt điên cuồng đụng chạm lấy hộ thuẫn, ý đồ xông phá nó. Thê lương tiếng kêu càng thêm vang dội, phản phất muốn xông phá màng nhĩ của người ta, nhiễu loạn người tâm trí. Tô Mục lại mặt không đổi sắc, tỉnh táo hướng hộ thuẫn bên trong rót vào huyền hoàng chi khí, gặp chậm chạp công không phá được Tô Mục huyền hoàng hộ thuẫn, uổng nữ trong miệng đầu lưỡi một quyển, phun ra một thanh đen mỏng lưỡi dao. Đao này mảnh tựa hồ là một khối mảnh vỡ. Sau một khắc, cái này đen mỏng lưỡi dao liền hướng phía Tô Mục vọt tới. Tô Mục dựng tóc gáy, phát giác được nguy cơ, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Oanh! Chỉ là một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay của hắn liền phá toái. Bất quá Tô Mục phản ứng kịp thời, lấy ra Chu thần kiếm, con một tiếng đem đen mỏng lưỡi dao đánh lui. Nhưng đen mỏng lưỡi dao rất nhanh liền hóa thành vô số lưỡi dao, lít nha lít nhít bắn về phía Tô Mục. Tô Mục nhanh chóng ngăn cản, nhưng vẫn là bị mấy đạo lợi nhận quẹt làm bị thương cánh tay cùng bả vai, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Cái này khiến ánh mắt của hắn thoáng chốc băng lãnh. Ông. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất dung nhập chúng quanh hắc ám bên trong, sau đó liền biến mất tại uổng nữ trong tầm mắt. Đây là ảnh tích năng lực. Uổng nữ hơi sững sờ. Ngay tại nàng phân thần thời khắc, Tô Mục giống như quỷ mị từ bên cạnh nàng bên trong lướt đi, Chu thần kiếm hướng phía uổng nữ hung hăng chém tới. Uổng nữ phản ứng cũng là cực nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng chúng quanh thân thể nổi lên một tầng quỷ dị chi lực ngưng tụ hắc vụ. Tô Mục huyền hoàng kiếm khí tại hắc vụ bên trên, lúc này đem hắc vụ chặn bạo. Uổng nữ bị chém bay ra ngoài, trên thân xuất hiện thêm ra vết rách. Cái này tựa hồ chọc giận nó. Toàn bộ hư không bắt đầu run lẩy bẩy. Không gian xuất hiện một đạo khe nước to lớn, từ bên trong đã tuôn ra một đầu mực nước giống như dòng sông. Tô Mục nhắm mắt, biết không thể để sự tình tiếp tục phát triển tiếp. Hắn cái này phân thân thực lực vẫn là kém một chút. Ầm ầm. Không gian lay động. Ngay sau đó, một cái nhánh cây phá không mà đến. Tô Mục bản thể ra tay rồi. Khó mà hình dung mênh mông huyền hoàng chi khí bộc phát. Tô Mục bản thể không có ý định dùng cái gì loẹt loẹt thủ đoạn, trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối đến chấn sát của nữ. Giờ phút này hắn thi triển ra huyền hoàng chi khí, phân lượng là phân thân gấp trăm lần không thôi. Uổng nữ trong mắt lại lộ ra một vòng nhân cách hóa vẻ sợ hãi. Sau đó, bên mông huyền hoàng chi khí hóa thành một tòa bảo tháp, đối uổng nữ hung hăng vung một cái. Uổng nữ bản thể tại chỗ bị vung bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tô Mục lại quả quyết mở ra tâm nguyên huyền giới, đem uổng nữ mảnh vỡ kéo vào bên trong. Phía ngoài đầu kia dòng sông màu đen thoáng chốc mất đi dẫn dắt, nhanh chóng hướng hư không khe hở bên trong tối lui. Thẳng đến hư không khe hở một lần nữa khép kín, Tô Mục nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Khánh Tuyết bọn người ngơ ngác nhìn Tô Mục nhánh cây phân thân. Giờ này khắc này, bọn họ đều có loại cảm giác như đang mơ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh, tiếp cận thứ tư danh sách quỷ dị của nữ, thế mà bị chấn sát rồi. Phải biết, uổng nữ tại giác túc tinh được thế nhưng là hung uy hiển hách, không biết giết nhiều ít sinh linh. Khoảng trường giác túc tinh, bị uổng nữ đánh giết sinh linh liền hàng trăm triệu. Có thể nói giác túc phủ sụp đổ, uổng nữ tuyệt đối cũng làm ra tác dụng rất lớn. Kết quả dạng này một tôn cường hãn quỷ dị, lại ở trước mặt các nàng, bị người sống đánh giết. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không thể tin được loại sự tình này. Vậy cái này đánh giết uổng nữ tồn tại, lại nên kinh khủng cỡ nào? Tô Mục ánh mắt đảo qua Hồng Khánh Tuyết bọn người, sau đó rơi vào Tô Giao trên thân. Nhìn thấy Tô Giao yên tâm vô sự, tâm tình của hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Nửa năm trước Tô Giao ly khai, hắn nói không lo lắng là không thể nào, cũng may Tô Giao cũng không có chuyện. Thần thụ. Tô Giao trong mắt đẹp lộ ra khắc chế kích động. Bọn họ. Tô Mục nói. Tô Giao cùng hắn cơ hồ tâm ý tương thông, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói có thể tín nhiệm. Nửa năm này, nàng một mực tại quan sát Hồng Khánh Tuyết mấy người. Ừm. Tô Mục lúc này liền cùng Tô Giao cùng một chỗ mang theo Hồng Khánh Tuyết bọn người bay hướng Đại Hoang Đế Quốc. Chương 596. Nhân gian thánh cảnh chương 596, nhân gian thánh cảnh Đại Hoang Đế Quốc. Ánh mặt trời sáng rỡ, thuần hậu linh khí, sạch sẽ nước sông. Làm Hồng Khánh Tuyết mấy người bay vào nơi này, cũng không khỏi lâm vào ngấp trệ. Tại Đại Hắc Triều thời đại, chỗ như vậy quả thực liền là nhân gian thánh cảnh, thế ngoại đào nguyên. Coi như trước đó còn không có hủy diệt giác túc phủ, hoàn cảnh đều còn kém rất rất xa cái này. Ở chỗ này, bọn hắn trong thoáng chốc đều có loại Đại Hắc Triều còn chưa tới cảm giác. Tô Mục cũng một trận kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, Hồng Khánh Tuyết trong đội ngũ có một người quen. Dịch Linh Lung. Phát giác được ánh mắt của hắn, Tô Giao lúc này đem làm sao gặp được Dịch Linh Lung sự tình nói lượn. Mà giờ khắc này, Dịch Linh Lung thân thể cũng run rẩy lên. Đây là kích động cùng hối hận run rẩy. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, nàng lại về tới Huyền Thiên thế giới, lần nữa gặp được Đại Hoang Đế Quốc. Sớm biết như thế, nàng lúc trước làm gì ly khai? Sự tình phảng phất về tới nguyên điểm, nhưng quá trình này lại là như là ác mộng. Tô Mục đại khái cũng nhìn ra ngoài, Dịch Linh Lung khẳng định tao ngộ rất nhiều bất hạnh. Đối với cái này Tô Mục không ngạc nhiên chút nào. Tại đây cái thế đạo, nếu như không có sức tự vệ, gặp bất hạnh là chuyện rất bình thường. Tô Mục còn nhớ rõ lúc trước Dịch Linh Lung là cái tương đối có linh tính nữ tử. Bây giờ nàng lại là ánh mắt ngốc trệ, thần sắc chất phác. Mê vụ chỗ thể, cầu ngươi mau cứu Lý Đồng. Lúc này, Hồng Khánh Tuyết đối Tô Mục không người. Lý Đồng trong mắt cũng tỏa ra cầu xin hào quang. Hiện tại nàng triệt để tin tưởng Tô Giao lời nói, ở chỗ này nàng thật có thể được cứu vớt. Tô Mục nhìn về phía Lý Đồng. Hắn đều không có lãng phí nguyên phủ, đưa tay ấn về phía Lý Đồng ngực. Lý Đồng ngực đã trải rộng màu đen nhợt nhạt, nhìn phi thường dữ tợn kinh khủng. Tô Mục trực tiếp thi triển Huyền Hoàng chi khí, hướng Lý Đồng trong cơ thể thẩm thấu mà đi. Sau đó những người khác liền khiếp sợ không gì sánh nổi xem đến, Lý Đồng thịt trên người lưu đang bay nhanh biến mất. Vẹn vẹn hơn 20 cái hô hấp, Lý Đồng ngực liền khôi phục bình thường. Tô Mục rõ ràng cảm nhận được xúc cảm biến hóa, từ thô ráp trở nên chân nhắn lại đầy có giãn. Bất quá hắn không quá để ý những này, rất nhanh thu tay lại, bình tĩnh nói, "Được rồi." Hồng Khánh Tuyết bọn người mắt trợn tròn. Đây là thủ đoạn gì? Để Lý Đồng sắp gặp tử vong quỷ dị chi lực, cứ như vậy bị Tô Mục tiêu trừ. Đa tạ mê vụ chỗ thể. Hồng Khánh Tuyết vô cùng cảm kích. Lý Đồng càng là trực tiếp hướng Tô Mục quỳ xuống. Trong khoảng thời gian này, nàng thật là đau đến không muốn sống. Hiện tại Tô Mục không chỉ có cứu được nàng, còn để nàng thoát khỏi thống khổ, cái này không khác tái tạo tri ân. Không cần cảm tạ. Tô Mục nói, các ngươi có thể tại Đại Hoang trong đế quốc tạm thời nghỉ ngơi cùng khôi phục, nhưng không thể trường kỳ ở tại nơi này. Các ngươi có thể đi Đại Hoang đế quốc bên ngoài ở lại, hoặc là tại Huyền Thiên thế giới tự xây nơi ở nút. Lời này không thể nghi ngờ lộ ra bất cận nhân tình. Hồng Khánh Tuyết bọn người cũng không có cảm thấy không ổn. Bọn hắn đối mê vụ chúa tể tới nói, vốn là người xa lạ. Đối phương có thể để bọn hắn vào khôi phục, cái này đã rất không tệ. Chớ nói chi là, mê vụ chúa tể còn cứu được Lý Đồng, lại không đối bọn hắn xách bất kỳ điều kiện gì, cũng không để bọn hắn trả bất cứ giá nào. Đem mấy người ánh mắt cùng biểu lộ đều đặt vào đáy mắt, Tô Mục đối mấy người kia ngược lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Tô Giao ánh mắt quả nhiên không sai. Mấy người kia hoàn toàn chính xác có thể tin. Đương nhiên, Tô Mục vẫn là sẽ không để cho bọn hắn ở tại Đại Hoang Đế Quốc. Người bên ngoài vô luận là ai, nếu như đối Đại Hoang Đế Quốc không có cống hiến, cũng không thể vào ở đến. Vậy chúng ta liền ở tại Đại Hoang Đế Quốc bên ngoài. Hồng Khánh Tuyết nói, nàng không dám kinh thường. Trước đó tao ngộ vị kia huyền tiên nàng nhưng không có quên. Có một vị huyền tiên, liền có khả năng sẽ xuất hiện cái khác huyền tiên. Nhưng huyền tiên thế giới địa phương khác có huyền tiên, Đại Hoang Đế Quốc đô vẫn vững như thành đồng. Cái này cũng khía cạnh đã chứng minh mê vụ chúa tể cường đại. Sau đó, Tô Mục liền để Hồng Khánh Tuyết bọn người tạm thời ở tại Côn Luân Cao Nguyên. Côn Luân Cao Nguyên tại Đại Hoang Đế Quốc xem như có chút hoang vắng, nhưng đối Hồng Khánh Tuyết đám người đã là khó được nơi tốt. Kinh lịch thời gian dài không biết ngày đêm chém giết, có thể có dạng này một cái an ổn hoàn cảnh, theo các nàng đã cực kỳ trân quý. Cùng thời khắc đó, Tô Mục cùng Tô Giao ngồi đối diện nhau. Người đang tìm cái gì? Tô Mục hỏi. Không có chuyện trọng yếu, Tô Giao là tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai Đại Hoang Đế Quốc. Tô Giao không giấu giếm Tô Mục, nói thẳng, hát dạng. Tô Mục lập tức nghe hiểu, đêm tôi biết. Tô Giao trong con ngươi xuất hiện hơi sáng ánh sáng, sư phụ, ngươi cũng biết đêm tôi biết. Ta biết không nhiều. Tô Mục nói, chỉ biết đêm tối sẽ tựa hồ cùng quỷ dị khởi nguyên có quan hệ, phàm là có đêm tối sẽ vết tích xuất hiện thái cổ di giới, cuối cùng đều sẽ biến thành hắc triều nặng hải khu. Tin tức này với ta mà nói, đã phi thường trọng yếu. Tô Giao vui vẻ nói, ta chỉ từ Hồng Khánh Tuyết kia biết được, có một cái đêm tối sẽ xuất hiện qua thái cổ di giới, đằng sau biến thành hắc triều nặng hải khu. Hiện tại xem ra, đây không phải cô lệ. Ngươi vì sao muốn tìm đêm tối biết? Tô Mục nói, sư phụ, là trí nhớ của ta chỗ sâu, có quan hệ với đêm tối sẽ mảnh vỡ ký ức. Tô Giao nói, cái này mảnh vỡ ký ức phi thường mơ hồ, nhưng ta cảm giác đối ta phi thường trọng yếu. Tô Mục không tiếp tục hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Lam Tinh Tô Giao, Huyền Thiên Tô Giao, còn có Ngư Huyền Cơ. Tô Giao trên thân vốn là tràn ngập các loại thần bí. Nghỉ ngơi thật tốt. Tô Mục nói. Tô Giao trở lại mê vụ cấm khu, mê vụ hồ bên cạnh trong trúc lâu. Đây là nàng rất sớm trước đó kiến tạo. Trúc lâu cực kỳ mộc mạc, Tô Giao lại có loại dị thường an tâm cảm giác. Nàng tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Hồng Khánh Tuyết bọn người trạng thái khôi phục không ít. Bọn họ cực kỳ tự giác, đến đây hướng Tô Mục từ biệt. Mê vụ chúa tể. Hồng Khánh Tuyết nói, chúng ta có thể hay không cùng ngươi giao dịch nhất một ít nguyên phủ. Các ngươi dùng cái gì đến giao dịch? Tô Mục nói, chúng ta thoát đi giác túc phủ lúc, mang theo một chút cái khác giác túc phủ tư nguyên. Hồng Khánh Tuyết nói, tỉ như linh phủ, linh bảo cùng linh dược loại hình, ta hy vọng có thể dùng những vật này đến giao dịch nhất một ít nguyên phủ. Có thể. Đối loại này bình thường giao dịch, Tô Mục đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn đem chuyện này giao cho Ly Tuyền đi xử lý. Giao dịch xong về sau, Hồng Khánh Tuyết bọn người liền lựa chọn tại bên ngoài Đông Phương Thiên Môn trên đảo nhỏ ở lại. Nơi này phòng ốc cùng các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, để các nàng có chút nhẹ nhõm, đều có thể trực tiếp vào ở Dịch Linh Lung trở nên thất thần. Phải biết, chung quanh phòng ốc cùng rất nhiều đồ dùng trong nhà, vẫn là lúc trước nàng cùng mẫu thân chế tạo. Bây giờ nàng lần nữa về tới đây, nhưng mẫu thân cũng đã tử vong. Ai, nếu có thể lưu tại Đại Hoang Đế Quốc liền tốt. Một cái áo tím nữ tiên tiếp người nói. Hồng Khánh Tuyết trong đội ngũ, ngoại trừ Tô Giao bên ngoài, hết thảy có 6 người. Đại Hoang Đế Quốc xác thực thần bí bất phàm, kia mê vụ chúa tể càng là sâu không lường được. Hồng Khánh Tuyết nói, lưu tại Đại Hoang Đế Quốc, không nói có thể vĩnh cửu an ổn, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Chỉ tiếc, cái này cũng không dễ dàng. 3 ngày sau, Tô Giao đến cùng Tô Mục tạm biệt. Ngươi muốn đi tìm kiếm đêm tôi biết. Tô Mục nói. Tô Giao gật đầu, Hồng Khánh Tuyết nói cho ta biết một cái thái cổ di giới tọa độ, đêm tối sẽ từng tại kia xuất hiện qua, ta ta đi kia có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Tô Mục biết nàng cũng là ý chí kiên định hạng người. Lúc này Tô Mục không có quên nhiều, chỉ là yên lặng chuẩn bị cho Tô Giao rất nhiều nguyên phủ. Tô Giao cũng không có nói lời cảm tạ. Nàng cùng Tô Mục ở giữa, hoàn toàn chính xác đã không cần nói tạ. Cùng ngày, Tô Giao ly khai. Đi cùng với nàng vẫn là Lý Đồng. Về phần Hồng Khánh Tuyết bọn người, thì vẫn như cũ lựa chọn lưu tại trên đảo nhỏ. Bên ngoài quá nguy hiểm, bọn họ không có Tô Giao mãnh liệt như vậy chấp nhiệm. Lý Đồng cùng Tô Giao tình huống không sai biệt lắm, đồng dạng là muốn tìm đêm tối hội. Đảo mắt 3 ngày quá khứ, Tô Mục thần thức mò về bên ngoài. Trên bầu trời huyền thiên thế giới vạn dặm chỗ, hắn lại bắt được một tòa như ẩn như hiện màu đen cung điện. Quỷ dị chi lực cũng rõ ràng cấp tốc trở nên nồng. Hắc triều tiến một bước chuyển biến xấu. Tô Mục sắc mặt âm trầm. Vậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình liền rời đi Đại Hoang Đế quốc, hướng phía cái kia màu đen cung điện bay đi. Cái này Không Minh cung điện xuất hiện trên bầu trời huyền thiên thế giới, hắn làm sao đều muốn đi điều tra. Nhưng tại hắn đến màu đen cung điện khu vực lúc, cái sau lại hư không tiêu thất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng đúng lúc này, một tên thân ảnh xuất hiện tại Tô Mục trước người. Đây là một đầu người thân rắn nam tử. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đem một chồng tiên phù ném về nam tử này. Ầm ầm, tiên phù nổ tung lên, đả kích cường liệt sóng, để nam tử thân thể kịch liệt và mèo. Tô Mục lại nói tiếp xuất kiếm. Huyền hoàng chi khí ngưng tụ làm kiếm, chém về phía nam tử. Nam tử thân thể tiến một bước trở nên mơ hồ, sau đó nhập bọt biển giống như tiêu tán. Tô Mục liếc nhìn một phía, vẫn không nhìn thấy cái kia màu đen cung điện. Hắn chỉ có thể trở về Đại Hoang Đế quốc. Ngay tại hắn sắp tiến vào Đại Hoang Đế quốc lúc, phát hiện cái kia màu đen cung điện lại xuất hiện lần nữa. Cùng thời khắc đó, từng mảng lớn hắc vụ từ màu đen cung điện bên trong tuôn ra, lấy nhanh chóng tốc độ bao phủ toàn bộ huyền thiên thế giới. Cái này khiến Tô Mục tâm thần trầm xuống, biết là gặp hắc triều bộc phát. Hai nạn độ chấn động tăng thêm một bước. Sau đó, Tô Mục thần thức quét về phía Đông Phương Thiên Môn bên ngoài đảo nhỏ. Chỉ thấy Hồng Khánh Tuyết mấy người thần sắc kinh nghi bất định, bất quá cũng may bọn họ cũng còn sống. Cũng đúng lúc này, Tô Mục bắt được mấy người nhìn về phía mình ánh mắt, toát ra vẻ kinh hãi. Không chút do dự, Tô Mục thân hình bùng lên. Cùng một giây lát, Tô Mục nguyên bản đứng thẳng địa phương, một cái đuôi rắn ba xuất hiện. Cái này đuôi rắn đảo qua hư không, trực tiếp đem hư không quét ra một đầu vết nứt không gian. Như Tô Mục còn đứng ở kia, hơn phân nửa muốn bị trọng thương. Tô Mục ánh mắt băng lãnh, vung kiếm chém về phía đuôi rắn kia. Đùng. Đuôi rắn bị Tô Mục chém bạo. Cái này đuôi rắn uy năng tại huyền tiên phía dưới, các ngươi hẳn là có thể ứng đối. Tô Mục đối Hồng Khánh Tuyết mấy người nói. Nói còn chưa dứt lời, chính hắn liền tâm thần run lên, vội vàng buộc phát huyền hoàng chi khí. Gần như đồng thời, lít nha lít nhít đuôi rắn hướng Tô Mục của tới. Tô Mục thần thức quét tới, liền thấy bốn phía lại có tính ra hàng trăm màu đen đuôi rắn, cực kỳ đáng sợ. Tốt trong khoảng thời gian này hắn tích lũy lượng lớn tiên phủ. Trong khoảnh khắc, Tô Mục liền đem mấy trăm trượng tiên phủ dâng ra. Rầm rầm rầm. Tiên phủ cùng những cái kia đuôi rắn va chạm. Từng cây đuôi rắn bị tạt nát. Hơn 10 hô hấp về sau, hơn phân nửa đuôi rắn đã phá thoái, số ít còn hoàn hảo đuôi rắn cũng nhanh chóng lùi bước. Bốn phía lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tô Mục sắc mặt rất khó coi. Các ngươi cẩn thận một chút. Bàn giao Hồng Khánh Tuyết mấy người một câu về sau, Tô Mục đội vàng trở về Đại Hoang Đế quốc. Tại hắn ly khai về sau, Hồng Khánh Tuyết mấy người cũng là lòng còn sợ hãi. Còn tốt mê vụ chúa tể ra tay, không phải những cái kia đôi rắn đoán chừng liền muốn hướng về phía chúng ta tới. Áo tím nữ tiên nói. Sau đó, cây bên này ngược lại là tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Đêm khuya, thời tiết càng thêm rét lạnh. Bên ngoài chẳng biết lúc nào đã bay lên bông tuyết. Mặt trời sau khi lửa tắt, nhiệt độ không khí càng ngày càng rét lạnh, đây đã là trạng thái bình thường. Áo tím nữ tiên đang ngồi tu hành. Chẳng biết tại sao, tối nay nàng thế mà cảm thấy tâm thần táo bạo, dục niệm tràn đầy. Rõ ràng bên ngoài nhiệt độ không khí băng lãnh, thân thể của nàng lại ẩn ẩn phát nhiệt. Sau đó trong bất chi bất giác, nàng tiến vào một cảnh. Trong một cảnh, nàng gặp ban ngày mê vụ chúa tể, cùng mê vụ chúa tể phiên vân phúc vũ, âm dương điên đảo. Đợi nàng lúc tỉnh lại, trên gương mặt lộ ra sắc mặt ửng đỏ. Chỉ là cái này sắc mặt ửng đỏ rất mau lui lại đi. Nàng là thiên tiên ấn lý thuyết đạo tâm hẳn là cực kỳ vững chắc, loại tình huống này không thể nghi ngờ cực kỳ không thích hợp. Ngay sau đó, nàng đống nhiên toàn thân ứa ra nổi da gà. Một loại lạnh buốt chân nhắn mềm mại đồ vật tại đụng vào cổ của nàng. Rất nhanh áo tím nữ tiên dư quang liền bắt được một đoạn đuôi rắn. Nàng muốn chạy trốn, đuôi rắn kia cũng đã cuốn lấy cổ nàng. Nồng đậm âm lãnh lực lượng chớp mắt bao phủ nàng toàn thân. Nàng đống nhiên rõ ràng chính mình trước đó vì sao cảm thấy thân thể phát nhiệt, kia là thân thể lạnh đến cực hạn ảo giác. Chương 597. Giáp túc phủ đạo bích chương 597, giáp túc phủ đạo bích hơn 10 hô hấp sau. Ầm. Áo tím nữ tiên đổ vào trên giường. Bên ngoài Hồng Khánh Tuyết bọn người phát giác được không thích hợp, đội vàng xông tới. Bọn họ xông tới lúc, đôi rắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng áo tím nữ tiên nguyên thần đã phá thoái, cả người thoi thoát. Nô duyệt. Hồng Khánh Tuyết tâm thần run rẩy. Áo tím nữ tiên nằm tại kia, nhìn qua đen kịt vô ngần tinh không, trên mặt lộ ra tái nhợt nụ cười. Nguyện. Lâm Đông tan hết, tinh hà trường minh. Dứt lời, nàng liền triệt để khí tức đoạn tuyệt, nguyên thần cũng triệt để tiêu tán. Hồng Khánh Tuyết năm người hốc mắt phím hồng. Bọn họ người bên cạnh, thật sự là càng ngày càng ít. Mà giờ khắc này, Tô Mục tại cùng Diên Sơn thông qua đạo loa giao lưu. Hắn đem huyền thiên thế giới nơi này hắc triều bộc phát tình huống nói ra. Không chỉ có là người kia, phong túc tinh vực tình huống đồng dạng phi thường không ổn, hắc triều đích đích xác xác là tiến một bước bạo phát. Diên Sơn nói, lần này ngay cả phong túc tinh cũng nhận kịch liệt xung kích, phong túc bên trong nơi ẩn nút còn tốt, nhưng bên ngoài nơi ẩn nút đã thành nặng hải khu. Vẹn vẹn nửa ngày, bên ngoài nơi ẩn nút liền chết mấy trăm vạn sinh linh. Phong Túc phủ vì sao ngăn không được? Tô Mục hỏi. Lần này Hắc Triều xuất hiện một loại mới quỷ dị, hư hư thực thực thứ tư danh sách. Diên Sơn nói, Phong Túc phủ xưng là bán người bán hàng dòng, chỉ cần ngươi tồn tại hãng giao dịch là liền dễ dàng bị này quỷ dị cho lây nhiễm. Nhưng thân là tu sĩ, làm sao có thể không cùng tu sĩ khác giao dịch? Tô Mục nhíu mày. Này quỷ dị hoàn toàn chính xác khó chơi. Đừng nói tu sĩ khác, liền ngay cả hắn cũng không thể không phải cùng tu sĩ khác giao dịch. Rốt cuộc, mỗi cái tu sĩ cũng không thể có được hết thảy cùng vô hạn tư nguyên. Ta chỗ này cũng gặp phải một loại quỷ dị. Tô Mục đem màu đen cung điện nói ra, loại này quỷ dị, Phong Túc phủ bên kia phải chẳng có hiểu biết. Diên Sơn lắc đầu, chưa từng nghe qua loại này quỷ dị, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút mê vụ tiền bối, lão nhân gia người nắm giữ quỷ dị tin tức rất nhiều. Tô Mục nghe vậy cười khổ. Hắn cũng không thể nói, chính mình là mê vụ tiền bối. Lúc này, Tô Mục cảm giác được Đông Phương Thiên Môn tựa hồ có biến cho nên. Hắn thần thức lập tức dò xét qua đi. Lúc này hắn liền phát hiện, tựa hồ một con ảnh tích chết rồi. Tô Mục tâm thần run lên. Quả nhiên, tiếp lấy hắn liền bắt được một cái đôi rắn tàn ảnh. Sau đó, thế cục càng thêm ác liệt. Dương Trúc từng mảng lớn tử vong. Ảnh tích cũng một con tiếp một con chết mất. Đảo mắt 5 ngày quá khứ. Mê vụ chỗ tể, có thể hay không cứu chúng ta? Hồng Khánh Tuyết tại bên ngoài Đông Phương Thiên Môn nói. Tô Mục thần thức quét qua, phát hiện Khổ Trúc Dương Trúc đã ép không được trùng chiều. Hiện tại Hồng Khánh Tuyết 5 người sau lưng, đã là một mảnh đen kịt. Cái này khiến Tô Mục trong lòng thở dài, biết lại để cho Hồng Khánh Tuyết 5 người ở tại bên ngoài, các nàng là thật sẽ chết. Nghĩ đến 5 người này phẩm tính kỳ thật vẫn là không sai, Tô Mục quyết định vẫn là đến bảo vệ bọn họ tính mệnh. Nhưng cũng không thể thật thả các nàng tiến đến. Tô Mục nghĩ lại ở giữa, liền nghĩ đến biện pháp. Biện pháp này liền là tham chiếu Phong Túc phủ, kiến tạo trong ngoài nơi ở nút. Trước đó hắn kỳ thật liền làm qua, cũng chính là đem đạo bích chi cùng quyết trường, bao phủ phía ngoài đảo nhỏ. Nhưng phía sau Tiết Hồng Mai cùng Dịch Linh Lung ly khai, hắn lại lần nữa đem đạo bích chi cùng co vào. Đương nhiên, Tô Mục lần này không có ý định khuyết trương Đại Hoang Đế quốc đạo bích chi cùng, bởi vì Tô Giao cùng hắn nói một sự kiện. Tô Mục nhìn về phía Hồng Khánh Tuyết, trên người người có giáp túc phủ đạo bích cùng thiên môn. Phải biết, giáp túc phủ nơi ẩn nút thế nhưng là phi thường khổng lồ, so toàn bộ huyền thiên thế giới đều khổng lồ gấp trăm lần trở lên. Khổng lồ như thế nơi ẩn nút, đạo bích cùng thiên môn khẳng định không kém. Mà Hồng Khánh Tuyết từ giáp túc phủ trốn tới lúc, đem giáp túc phủ đạo bích cùng thiên môn cũng đều dọn đi rồi. Là có. Hồng Khánh Tuyết nói, chỉ là giáp túc phủ đạo bích cùng thiên môn đều bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ lên không là cái gì tác dụng. Nếu như mê vụ chúa tể ngươi cần, ta liền trực tiếp tặng cho ngươi. Giáp túc phủ đạo bích cùng thiên môn bị hao tổn không phải bình thường nghiêm trọng. Rốt cuộc giáp túc phủ đô đã bị hoàn toàn công phá. Đón lấy, nàng liền đem một viên hư không giới đưa cho Tô Mục. Cái này hư không giới bên trong không gian phi thường bao la, bên trong có một tôn phi thường khổng lồ đạo bích thống ngự. Tô Mục trực tiếp thống ngự tôn này đạo bích. Cái này đạo bích cấp bậc so chính Tô Mục đạo bích đều cao hơn, chính là huyền tiên hạ vị. Đương nhiên, lực phòng ngự của nó kỳ thật so ra kém chính Tô Mục đạo bích, bởi vì nó không có dung hợp thâm thúy bí ngân. Các ngươi tạm thời tại Đại Hoang trong đế quốc ở lại. Tô Mục nói, tiếp xuống, ta sẽ kiến tạo một cái bên ngoài nơi ở nút, đến lúc đó các ngươi có thể bên ngoài nơi ẩn nút ở lại. Hồng Khánh Tuyết bọn người nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cùng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu an nguy của các nàng tạm thời đạt được cam đoan. Thu xếp tốt Hồng Khánh Tuyết bọn người, Tô Mục đem khí số rót vào mới đạo bích bên trong. Cái này đạo bích lúc này ngay lập tức chữa trị. Chữa trị đồng thời, cái này đạo bích cũng tại co bảo, rốt cuộc tại huyền thiên thế giới, nó không cần thiết như thế lớn. 3 ngày sau, mới đạo bích chữa trị hoàn tất. Về phần những ngày kia cửa, chữa trị bắt đầu lại càng dễ. Tô Mục lại tốn 2 ngày thời gian, rốt cục chế tạo ra bên ngoài nơi ẩn nút. Chúng ta lại có bên ngoài nơi ẩn nút. Ha ha ha, về sau liền có thể thu lưu kẻ ngoại lai. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương xuất hiện, đều cực kỳ phấn chấn. Tô Mục liền đem Hồng Khánh Tuyết 5 người an bài ra ngoài nơi ẩn nút bên trong. Hồng Khánh Tuyết 5 người giật nảy cả mình. Bọn họ nhận được, Đại Hoang Đế quốc bên ngoài nơi ẩn nút đạo bích, chính là ngày xưa Giác Túc phủ đạo bích. Lúc này mới ngắn ngủi 5 ngày, mê vụ chúa tể thế mà liền đem Giác Túc phủ đạo bích chữa trị tốt rồi. Phải biết, Giác Túc phủ đạo bích lúc trước thế nhưng là tao ngộ hủy diệt tính phá hư. Có bên ngoài nơi ẩn nút, Đại Hoang Đế quốc cũng tương đương với có được sông hộ thành, tính an toàn tăng thêm một bước. Chỉ là bây giờ cục diện này quả thật tắc liệt. Trung chiêu càng ngày càng hung mãnh, bên ngoài nơi ẩn nút mỗi ngày đều nhận kịch liệt xung kích. Lại Tô Mục trong tay có hay không dư thừa thâm thúy bí ngân? Cái này dẫn đến bên ngoài nơi ẩn nút lực phòng ngự có hạn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ ngăn không được. Mê vụ chỗ tể. Hồng Khánh Tuyết lần nữa đến tìm kiếm Tô Mục, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta có mấy lời muốn nói. Có thể. Tô Mục gật đầu. Hai người rất nhanh ngồi đối diện nhau. Mê vụ chỗ tể, chúng ta không thể tiếp tục như vậy ngồi chờ chết. Hồng Khánh Tuyết nói, cường đại hơn nữa phòng ngự cũng không có khả năng ngăn trở vô hạn công kích, chúng ta nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Làm sao đổi bị động làm chủ động? Tô Mục nói, mỗi một vòng hắc triều bộc phát đều nhất định có đầu nguồn. Hồng Khánh Tuyết nói, lần này huyền thiên thế giới hắc triều đầu nguồn khả năng lớn liền là tòa kia màu đen cung điện, cho nên chúng ta phải đi điều tra, biết rõ ràng cái kia màu đen cung điện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Mục nheo mắt lại, cái này màu đen cung điện ta đi dò xét qua cũng không có dò xét ra cái gì, mà lại nó vô cùng nguy hiểm. Luận thực lực ta không bằng mê vụ chúa tể ngươi, nhưng ở dò xét phương diện này ta vẫn rất có tự tin. Hồng Khánh Tuyết nói, ngươi không sợ chết? Tô Mục nói, có ai không sợ chết? Hồng Khánh Tuyết nói, nhưng cùng nó mỗi ngày ở trong sợ hãi chờ chết, ta tình nguyện không thèm đếm xỉa liều mạng. Đương nhiên, ta cần mê vụ chúa tể ngươi đại lực ủng hộ, gia tăng ta còn sống tỷ lệ. Tô Mục trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ba vạn phẩm chất cao nguyên phủ, trăm viên thiên phủ, có đủ hay không? Hồng Khánh Tuyết khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Mục sẽ như thế giàu có. Ba vạn phẩm chất cao nguyên phủ. Dưới cái nhìn của nàng, coi như giáp túc phủ chủ, đoán chừng đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy phẩm chất cao nguyên phủ đến. Điều này cũng làm cho nàng xác định, Tô Mục tuyệt đối là đuổi, nhất định phải ôm chặt. Đủ rồi. Hồng Khánh Tuyết kích động nói. Cùng ngày, Hồng Khánh Tuyết liền mang theo đội ngũ của mình xuất phát. Đội trưởng, chúng ta có thể không đi được không? Trong đội ngũ một cái mặt tròn nam tử nói. Không thể. Hồng Khánh Tuyết chân thành nói, Vương Sương, chúng ta nhất định phải chứng minh giá trị của chúng ta, nếu không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ở tại bên ngoài nơi ẩn nút, dạng này sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết. Nghe nói như thế, mặt tròn nam tử biến sắc, không nói thêm gì nữa. Ta cũng cùng các ngươi đi. Dịch Linh Lung bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Khánh Tuyết sững sờ, sau đó nói, chúng ta chuyến này vô cùng nguy hiểm, ngươi xác định? Xác định. Dịch Linh Lung nghe vậy cười một tiếng, ta cảm thấy, chúng ta ở giữa tối người không sợ chết, hẳn là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bốn người khác một trận trầm mặc. Tốt, ta mang lên ngươi. Hồng Khánh Tuyết nói. Lúc này năm người cùng lúc xuất phát. Cùng lúc đó, Tô Mục tại Mê Vụ Cấm Khu. Đại Hoang Đế Quốc phòng ngự, có cần phải làm tăng lên thêm một bước. Nghĩ đến cái này, Tô Mục đem khí số rót vào Đại Hoang Đế Quốc bên trong đạo bích bên trong. Sau đó liền là trong khi chờ đợi đạo bích tấn thăng. Bây giờ bên trong đạo bích là thượng vị thiên tiên. Tô Mục dự định đem bên trong đạo bích tăng lên tới huyền tiên cấp. Chỉ có dạng này mới có thể ứng đối càng ngày càng đáng sợ hắc triều xung kích. Còn có ảnh tích cùng khổ trúc rừng trúc đều cần tăng lên. Vừa bọn hắn có không ít khí số. Thế là toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc bên trong nơi ẩn nút phòng ngự liền tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tăng lên. Đồng thời Hồng Khánh Tuyết một đoàn người đã đi tới màu đen cung điện bên ngoài. Mắt thấy màu đen cung điện sắp biến mất, Hồng Khánh Tuyết nói, nhanh lui lại. Bọn họ thối lui đến khoảng cách nhất định, gặp màu đen cung điện không tiếp tục biến mất dấu hiệu, lúc này mới dừng lại. Đối với điều tra quỷ dị, bọn họ quả nhiên rất có kinh nghiệm. Kỳ thật tại giác túc phủ thời điểm, bọn họ cái này tiểu đội liền là xử lý công việc này. Đây cũng là vì sao địa vị của các nàng sẽ cao như vậy. Chương 598 ám ảnh mẫu cỏ. Chương 598 ám ảnh mẫu cỏ. Đại Hoang trong đế quốc. Tô đạo hữu, lần này hát triệu bộc phát, hư hư thực thực cùng đêm tối sẽ có quan. Lộc Diên Sơn thanh âm thông qua đạo loa truyền ra. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Cái này đêm tối sẽ, bây giờ là càng xem vấn đề càng lớn. Phong túc phủ đã thành lập tinh dạ doanh, chuyên môn truy tra đêm tối sẽ tung tích cùng tin tức. Lộc Diên Sơn nói, mà lại nghe nói cái này đêm tối doanh đã tìm được một chút manh mối trọng yếu, cụ thể tin tức chờ biết về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tô Mục nói, đa tạ. Huyền tiên thế giới bên ngoài, nguyên phủ. Vương Xương thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là vô ý thức nhìn về phía trên người mình nguyên phủ. Cái này xem xét hắn liền con người co vào, chỉ thấy trên người hắn nguyên phủ không ngờ có trên trăm viên hóa thành một phấn. Đi. Hồng Khánh Tuyết nói. Lần này lại không người đặt câu hỏi, đều lấy tốc độ nhanh nhất đi theo Hồng Khánh Tuyết ly khai. Cái này màu đen cung điện quá tà môn, rõ ràng bọn hắn đều không tao ngộ cái gì công kích, lại cách xa như vậy, kết quả nguyên phủ ngay tại lấy tốc độ kinh khủng tiêu hao. Trở về Đại Hoang Đế Quốc về sau, bọn hắn liền trực tiếp đi gặp Tô Mục. Mê Vụ chúa tể, chúng ta đi xem cái kia màu đen cung điện, xác định kia là đêm tối sẽ đen cung. Hồng Khánh Tuyết nói. Đêm tối sẽ đen cung. Tô Mục sắc mặt nghiêm một chút. Không sai. Hồng Khánh Tuyết nói, cái này đen cung không có cách nào trực tiếp giải quyết, muốn giải quyết liền muốn tìm tới nó lực lượng sau lưng đầu nguồn. Mà lại cái này cũng là chuyện tốt, có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau đêm tối hội. Nhưng cái này quá nguy hiểm. Tô Mục nói. Nguy hiểm cũng không có cách nào. Hồng Khánh Tuyết thở dài. Tại đây cái thế đạo, trừ phi là ăn no chờ chết, nếu không làm chuyện gì không nguy hiểm. Các ngươi chờ một chút. Tô Mục nghĩ nghĩ, liền dùng đạo loa liên hệ Lộc Diên Sơn, các ngươi tinh giả doanh, có thể hay không thêm mấy người? Nếu như là những người khác khẳng định cũng được, nhưng Tô đạo hữu ngươi người không có vấn đề. Lộc Diên Sơn nói, cái này tinh giả doanh, ta chính là chủ người phụ trách một trong, có quyền lực làm chủ. Tốt, ta chỗ này có 5 người. Tô Mục nói, đến lúc đó, ta để các ngươi cùng tinh giả doanh cùng một chỗ, đi điều tra đêm tối sẽ sự tình. Song phương thảo luận hội về sau, Tô Mục liền đem chuyện này nói cho Hồng Khánh Tuyết. Hồng Khánh Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, phong túc phủ tinh nhuệ đội điều tra ngũ. Như vậy tốt quá, có biện pháp có thể giảm xuống phong hiểm, nàng tự nhiên cầu còn không được. Hồng Khánh Tuyết lôi lệ phong hành, ngày thứ 2 liền xuất lĩnh đội ngũ xuất phát, đi gia nhập phòng túc phủ tinh dạ doanh. 3 ngày sau, Lộc Diên Sơn dùng đạo loa truyền lại tin tức tới, Tô đạo hữu, ta chỗ này đã thấy đến ngươi bên kia tới người, hết thảy có 5 người, dẫn đầu là Hồng Khánh Tuyết, không sai à? Là bọn hắn. Tô Mục nói, nơi này còn có một tin tức tốt. Lộc Diên Sơn nói, tinh dạ doanh đã điều tra ra, đêm tối sẽ thành viên trong lòng túc tinh vực đại thần tinh xuất hiện qua, hiện tại dự định trực tiếp xuất phát đi đại thần tinh, này lại tiết kiệm rất nhiều công phu. Kia là không sai. Tô Mục nói, còn có một việc, ngươi nói đen cung cũng xuất hiện ở phòng túc tinh. Lộc Diên Sơn nói, ngay tại hôm qua, phòng túc phủ tao ngộ đen cung tập kích, có đôi rắn liên tiếp xuất hiện, giết mấy chục vạn sinh linh. Tiếp tục như vậy, phòng túc bên ngoài phủ nơi ẩn nút chẳng phải là muốn hỏng mất. Tô Mục nói, không sai biệt lắm. Lộc Diên Sơn nói, ta đi xem hạ nơi đó, trật tự không sai biệt lắm đã sụp đổ, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Đúng, ta còn chứng kiến từ huyền thiên thế giới tới cái kia Tống Thanh, cùng một cái ngân giáp nữ tử. Bọn hắn còn sống, chỉ là tình huống thật không tốt. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Lộc Diên Sơn đạo loa truyền ra một trận sàn sả tâm thanh. Thế nào? Tô Mục hỏi. là có những người khác ý niệm muốn nối vào tiền đến. Lộc Diên Sơn nói, vậy ta đây bên cạnh đi trước làm chuyện khác, ngươi cùng đối phương liên hệ đi. Tô Mục nói. Lộc Diên Sơn lại nói, không cần, ta đối Thanh Long Thiên khu bên này kỳ thật không quen, có chuyện vừa bận ngươi cho ta làm tham khảo. Linh phủ chỉ có thể để hai phe đơn độc giao lưu, đạo loa lại khác, có thể nhiều người giao lưu. Đang khi nói chuyện, Lộc Diên Sơn đã tiếp nhận kia mới đạo ngân, là phòng túc phủ Lộc trưởng lão. Một đạo nữ tử thanh âm vang lên, là ta. Lộc Diên Sơn nói, ta là Mạnh Trương giới Thanh Long quan thống lĩnh Lý Hải Đường, thông qua các ngươi phủ chủ biết được, phòng túc phủ tinh dạ doanh chủ người phụ trách là ngươi. Nữ tử thanh âm nói, a, còn có những người khác. Lý thống lĩnh, vị này là hảo hữu của ta, huyền thiên thế giới mê vụ chúa tể. Lộc Diên Sơn nói, mê vụ chúa tể. Lý Hải Đường mắt lộ ra dị sắc, thế nhưng là vị kia có thể chế tạo phẩm chất cao nguyên phủ mê vụ chúa tể. Nghe nói như thế, Lộc Diên Sơn cùng Tô Mục đều cực kỳ kinh ngạc. Lý thống lĩnh ngươi thế mà cũng biết Tô đạo hữu. Lộc Diên Sơn nói, mê vụ chúa tể tại giáp túc phủ danh khí không nhỏ, ta sẽ biết cũng không kỳ quái. Lý Hải Đường thanh âm mang theo ý cười, nguyên bản ta kỳ thật liền muốn tìm mê vụ chúa tể, bây giờ bởi bạn, ta là muốn cùng phòng túc phủ hợp tác cùng một chỗ điều tra đêm tối sẽ, mê vụ chúa tể không ngại cũng gia nhập vào, ngươi tinh thông các loại kỹ nghệ, tỉ như chế tạo nguyên phủ, trị liệu thiên địa dị chủng. Có sự gia nhập của ngươi, tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ càng mạnh mẽ hơn độ, mà mê vụ chúa tể ngươi ở trong quá trình này cũng có thể được chúng ta cung cấp các loại tư nguyên. Tô đạo hữu. Lộc Diên Sơn vội vàng nhắc nhở, Thanh Long Quan là Mạnh Trương giới cùng Thanh Long Thiên khu những tinh vực khác liên hệ xuất nhập cửa ải, địa vị phi thường trọng yếu. Nói như vậy, Lý thống lĩnh bên kia có thể cung cấp tiên giới tư nguyên. Tô Mục nói, hoàn toàn chính xác có thể cung cấp một chút. Lý Hải Đường nói, vậy thì tốt, ta gia nhập. Tô Mục nói, trên thực tế, Tô đạo hữu đã cùng ta tiến hành hợp tác. Lộc Diên Sơn cũng hợp thời cười nói, như thế thì tốt hơn. Lý Hải Đường nói, ta sẽ không quấy rầy hai vị, cáo từ. Chờ đạo ngân của nàng cắt ra, Lộc Diên Sơn lập tức nói, Tô đạo hữu, vị này Lý thống lĩnh nhưng là chân chính đại nhân vật, địa vị so phòng túc phủ chủ chỉ sợ đều cao hơn. Đây là chuyện tốt. Tô Mục nói, tiếp lấy hai người cũng không nhiều trò chuyện, rốt cuộc hai người riêng phần mình đều bể bộn nhiều việc. Cùng thời khắc đó, Thương Lô thế giới bên kia bạo phát một lần đại chiến. Mê vụ đại quân cùng Bích Tiêu Tông liên hợp lại, bày ra một lần thiểm kích chiến. Bích Tiêu Tông tới một lần không thành kế, bỏ qua Bích Tiêu Tông nội bộ phòng ngự, cùng mê vụ đại quân liên hợp tập kích Thương Hàng Tông. Cứ việc không có cách nào diệt đi Thương Hàng Tông, nhưng cũng làm cho Thương Hàng Tông tao ngộ trước nay chưa từng có thương tích. Nếu như không phải lo lắng Kinh Hồng Tông kịp phản ứng, thậm chí lần này đều có thể trực tiếp diệt đi Thương Hàng Tông. Đem Thương Hàng Tông giết xuyên về sau, Bích Tiêu Tông liền nhanh chóng về tông phòng ngự. Kinh Hồng Tông chờ tông môn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã không kịp. Mà Thương Hàng Tông cao tầng đã bị giết chín thành. Ngày xưa đỉnh tiêm tông môn, trực tiếp trượt xuống thành nhị lưu tông môn, chỉ dựa vào Thương Hàng Tông tông chủ một người chống đỡ. Thương Hàng Tông tông chủ, không sai biệt lắm tương đương với thành quang can tư lệnh. Dưới đây cứ việc vẫn như cũ đệ tử rất nhiều, cũng đã không có thể chèo chống các phe cốt cán cao thủ. Đối Tô Mục tới nói, trọng yếu nhất chính là lần này trong tập kích, hắn đạt được một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Lúc trước, ảnh tích hắn liền là tại Thương Lô Tông lấy được. Lần này hắn tại Thương Lô trong tông, lại lấy được một kiện cùng ảnh tích tương quan đồ vật. Đó là một loại thần bí chi thảo. Tô Mục dùng số liệu bảng đọc đến, liền đạt được tin tức của nó. Chủng tộc: Ám Ảnh Mẫu Cỏ, chiều cao 3 thước, khí số 11 vạn, nói cấp bậc: Thiên Tiên hạ vị, năng lực: Ám Ảnh chi lực, thai nghén chi lực. Cái này Ám Ảnh Mẫu thân thảo thân năng lực phi thường bình thường, có thể nói liền không có tác dụng gì. Nhưng mà, nó là ảnh tích đồ ăn. Tô Mục có thể cảm giác được, nó cùng ảnh tích lực lượng phi thường phù hợp. Lúc này Tô Mục đạo thai chi thân, liền đem thứ này để vào Hồng Mông thế giới. Sau đó bản thể của hắn lại từ Hồng Mông thế giới đưa nó lấy ra. Thống ngự. Tô Mục trực tiếp thống ngự nó. Hai ngày sau, Tô Mục đem Ám Ảnh Mẫu Cỏ thống ngự thành công. Tiếp lấy hắn đem Ám Ảnh Mẫu Cỏ trồng trọt tại mê vụ hồ một bên, lại dùng khí số thôi động. Bình quân một đạo khí số, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cây Ám Ảnh Thảo. Lại chính Ám Ảnh Thảo cũng sẽ sinh trưởng. Đầu nhập 10 vạn đạo khí số, Tô Mục liền thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh nhỏ Ám Ảnh Thảo bãi. Tô Mục lại tìm ảnh tích nhóm đưa tới. Ảnh tích nhóm rõ ràng đều vô cùng hưng phấn, miệng lớn ăn lên Ám Ảnh Thảo. Ở trong quá trình này, Tô Mục rõ ràng cảm nhận được thực lực của bọn nó tại tăng lên, mà lại cái này tăng lên hiệu suất so Tô Mục dùng khí số đến để thăng đều lớn hơn. Tô Mục lại xem xét ảnh tích nhóm số liệu cột, phát hiện xuất hiện biến hóa rất lớn. Chủng tộc: Ảnh tích chiều cao 1 trượng, khí số 130 vạn, nói cấp bậc: Thiên Tiên trung phẩm, năng lực: Thiên Đạo chi lực, hoàn toàn ảnh hóa, hư không xuyên qua tiền đến giai. Ảnh tích nhóm cấp bậc thế mà xuất hiện đột phá, mà lại tại Tô Mục không có đầu nhập khí số tình huống dưới, ảnh tích nhóm ở chỗ này nhao nhao kết kén. 16 con ảnh tích, tại đây kết 32 cái đen kén. Sau đó, Tô Mục tiếp tục chú ý ảnh tích nhóm. Bọn chúng săn giết quỷ trùng tốc độ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại tăng lên. Bởi vì bọn chúng sẽ đem săn giết quỷ trùng thi thể đưa đến Ám Ảnh Thảo bãi bên trong. Tô Mục sau đó liền phát hiện, Ám Ảnh Thảo nhóm lại có thể hấp thu quỷ trùng thi thể, đem quỷ trùng thi thể xem như phân bón. Cái này khiến hắn càng phát giác những này Ám Ảnh Thảo giá trị rất lớn. Có Ám Ảnh Thảo, ảnh tích cùng Ám Ảnh Thảo ở giữa đều tạo thành một cái tuần hoàn. Ảnh tích săn giết quỷ trùng đến cho Ám Ảnh Thảo bón phân, Ám Ảnh Thảo không ngừng sinh trưởng lại có thể cho ảnh tích nhóm ăn, trở thành ảnh tích nhóm đồ ăn, tăng lên ảnh tích nhóm thực lực. Từ đây sau này, Tô Mục đều không cần tại ảnh tích cùng Ám Ảnh Thảo trên thân đầu nhập khí số, chính bọn chúng liền sẽ trưởng thành. Cái này, Tô Mục lần nữa thu được Lộc Diên Sơn đạo loa đưa tin. Tô đạo hữu, có cái phi thường tin tức xấu. Lộc Diên Sơn thanh âm lộ ra mọi mệnh. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị, là phòng túc phủ, vẫn là tinh dạ doanh xảy ra chuyện rồi. Là tinh dạ doanh. Lộc Diên Sơn nói, tinh dạ doanh đã đến đại thần tinh, nhưng tao ngộ cực kỳ hùng mạnh hắc triều xung kích. Hiện tại tinh dạ doanh đã lui binh, chỉ có thể chờ đợi trọng trấn cờ chống sau lại hành động. Tin tức này hoàn toàn chính xác không ổn. Đương nhiên, cũng có tin tức tốt. Lộc Diên Sơn nói, Thanh Long Quan thật phái người tới, thực lực bọn hắn rất mạnh, lại đối hắc triều nghiên cứu rất sâu. Có trợ giúp của bọn hắn, có lẽ lần tiếp theo có thể thành công. Vậy là tốt rồi. Tô Mục nói, ta tiếp tục đi làm việc. Lộc Diên Sơn nói, phòng túc phủ. Bên ngoài nơi ẩn nút, Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử cực kỳ chật vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn chỗ bằng hộ khu, khắp nơi là chiến tranh qua đi vết tích, phế tích, thi thể, huyết dịch. Nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục dáng vẻ. Cũng may Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử thực lực đều rất mạnh, không phải bọn hắn chỉ sợ cũng là trên mặt đất thi thể ở giữa hai cỗ. Chương 599. Mất hồn ngọc chương 599, mất hồn ngọc vệ tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Ngân giáp nữ tử sợ hãi nói, vô luận như thế nào, đều muốn tiến vào bên trong nơi ẩn nút, không phải lưu tại cái này chắc chắn phải chết. Tống Thanh nói, lần này hắc triều bộc phát tới quá đột ngột, quá mãnh liệt. Giáp túc phủ bên ngoài nơi ẩn nút, thế mà cũng đỡ không nổi, bây giờ trật tự đã gần như sụp đổ. Lại nguy hiểm không chỉ có đến từ hắc triều tập kích, còn có bốn phía sinh linh uy hiếp. Mấy ngày nay, bọn hắn đều tao ngộ nhiều lần nhân tộc tập kích. Rốt cuộc thực lực bọn hắn mạnh, trên thân còn có không ít tư nguyên, tại tu sĩ khác trong mắt liền là thịt mỡ. Giờ này khắc này, Tống Thanh cùng Đường Tuyết càng thêm ảo não cùng hối hận. Trước đó thật không nên rời khỏi huyền thiên thế giới. Ầm ầm. Lúc này, bên ngoài nơi ẩn nút đạo bích lần nữa bắt đầu lay động mãnh liệt, thiên môn càng là xuất hiện chấn động kịch liệt. Đây là Tống Thanh manh kinh, không tốt, đại hắc triều lại một lần nữa bộc phát. Sau một khắc, thiên môn răng rắc một tiếng triệt để sụp đổ. Trước đó thiên môn vẫn chỉ là có khe hở, cho nên chỉ là một số nhỏ quỷ trùng xông tới. Như hôm nay cửa sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, rất nhanh như thủy triều quỷ trùng liền điên cuồng tràn vào. Giáp túc bên ngoài phủ nơi ẩn nút bên trong, triệt để lâm vào tận thế. Đường Tuyết, Tống Thanh đối ngân giáp nữ tử nói, nhanh, người hướng bên trong nơi ẩn nút trốn. Vệ tướng quân, chúng ta cùng đi. Ngân giáp nữ tử nói, hai người chúng ta cùng một chỗ chém giết, kia đều sẽ bị trùng triều cuốn lấy, đến lúc đó một cái đều chạy không được. Tống Thanh nói, mà lại lấy thực lực của ta, sau đó chưa hẳn không thể giết ra ngoài. Đừng nói nhảm, cầm lên thứ này, đi. Đang khi nói chuyện hắn đem một khối ngọc nhét vào Đường Tuyết trong tay. Đường Tuyết cả kinh nói, vệ tướng quân, cái này, đây là mất hồn ngọc, là tẩu tử để lại cho ngươi duy nhất di vật. Mất hồn ngọc giá trị cực lớn, đủ để hối đoái tiến vào bên trong nơi ẩn nút tư cách. Bất quá bởi vì vật này là Tống Thanh vong thê lưu cho hắn duy nhất di vật, cho nên trước đó hắn một mực không có lấy ra. Đường Tuyết không nghĩ tới, hiện tại Tống Thanh giờ phút này sẽ đem thứ này cho nàng. Cầm. Tống Thanh nói, nếu không chúng ta nếu là đều đã chết, vậy vật này có lẽ sẽ ở trong bùn đất bị giẫm đạp. Đường Tuyết hai mắt rưng rưng, cũng không dám chần chờ, bởi vì trùng triều đã tuôn đi qua. Lúc này nàng liền trong triều nơi ẩn nút phương hướng bay đi, mà Tống Thanh thì hướng gọn tới trùng triều ngang nhiên đánh tới. Đường Tuyết chạy trốn hơn 10 dặm, vô ý thức dừng bước lại, nhìn về phía sau. Tống Thanh đã cùng mấy trăm quỷ trùng chém giết cùng một chỗ. Vệ tướng quân. Đường Tuyết hốc mắt đỏ lên. Đi, đừng có ngừng. Tống Thanh nói. Đường Tuyết lần nữa tiến lên, lại chạy mấy chục dặm, nàng lại quay đầu lúc đã không nhìn thấy Tống Thanh thân ảnh, nhìn thấy chỉ có ô áp áp trùng triều, nàng chỉ có thể ra tốc thoát đi. Một bên bay, nàng một bên rơi lệ. Nhưng thế cục so Đường Tuyết cùng Tống Thanh nghĩ còn muốn ác liệt. Chỉ chốc lát bên ngoài nơi ẩn nút đạo bích đều nứt ra, lít nha lít nhít quỷ trùng từ đạo bích khe hở bên trong chui vào. Tại Đường Tuyết trong khoảng cách nơi ẩn nút thiên môn còn có 10 dặm lúc, nàng con đường phía trước liền bị trùng triều ngăn cản. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủi 10 dặm, lại như là lật trời. Theo sát ta. Đúng lúc này, một thanh âm tại Đường Tuyết bên người vang lên. Đường Tuyết hơi sững sờ, nhận ra bên cạnh người. Đây là bên trong nơi ẩn nút bên trong đại nhân vật, Lộc Diên Sơn Lộc trưởng lão. Có Lộc Diên Sơn ra tay cứu giúp, Đường Tuyết lúc này mới có thể trốn qua lần này thử kiếp. Tiến vào bên trong nơi ẩn nút lúc, Đường Tuyết liền phát hiện, Lộc Diên Sơn từ bên ngoài nơi ẩn nút bên trong, chỉ dẫn theo nàng một mình vào đây. Cái này nói rõ, Lộc Diên Sơn không phải đại phát tiện tâm muốn cứu người, mà là chỉ vì cứu nàng. Cái này khiến nàng cực kỳ mờ mịt, không biết Lộc Diên Sơn vì sao cứu nàng. Ta cũng là mới từ bên ngoài trở về, liền gặp được trận này kiếp nạn. Lộc Diên Sơn nói, ta vốn định cứu Tống Thanh cùng ngươi, bất quá chậm một bước, chỉ có thể cứu ngươi. Đường Tuyết nội tâm đã bi thống, vừa nghi ngờ. Ngươi muốn biết ta vì sao cứu ngươi? Lộc Diên Sơn nói, ngươi là không phải tới từ huyền thiên thế giới. Ta tại huyền thiên thế giới ở qua. Đường Tuyết nói. Lộc Diên Sơn nói, huyền thiên thế giới mê vụ chúa tể là bằng hữu ta. Đường Tuyết thoáng chốc liền hiểu hết thảy. Đối phương là hướng về phía mê vụ chúa tể mặt mũi mới cứu nàng. Đa tạ. Dứt lời, Đường Tuyết liền khóc ròng ròng. Nàng là còn sống, nhưng Tống Thanh lại vĩnh viễn bị dìm ngập tại trùng triều bên trong. Lại nhìn phía ngoài kinh khủng trùng triều, nàng cũng không có khả năng yêu cầu Lộc Diên Sơn đi cứu Tống Thanh. Đây không phải là để người đi cứu người, mà là để người đi chịu chết. Lấy Lộc Diên Sơn địa vị, ở bên trong nơi ẩn nút an bài một người không thể nghi ngờ dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống, chính ngươi chiếu cố chính mình. Lộc Diên Sơn nói, ta còn cần chọn lựa người đi tinh dạ doanh, không rảnh bận tâm ngươi. Tinh dạ doanh. Đường Tuyết ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Lộc trưởng lão, ta có thể hay không gia nhập tinh dạ doanh? Trước lúc này, nàng là muốn tránh tại phòng túc trong phủ nơi ẩn nút mạng sống. Nhưng Tống Thanh chết rồi, nàng ngược lại mất đi ý nghĩ này, chỉ muốn tận chính mình sức mạnh lớn nhất đi đối kháng quỷ dị. Ngươi xác định? Lộc Diên Sơn kinh ngạc nói, Tinh Dạ Doanh là vì điều tra đêm tối sẽ thành lập, nhất định trường kỳ cùng quỷ dị chiến đấu, lúc nào cũng có thể tử vong. Trên một nhóm Tinh Dạ Doanh thành viên liền chết hơn phân nửa, cho nên ta mới cần một lần nữa chọn lựa người. Ta xác định. Đường Tuyết kiên định nói. Tốt, hoan nên ngươi gia nhập Tinh Dạ Doanh. Lộc Diên Sơn nói. Đối Đường Tuyết gia nhập, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng chưa nói tới quá ngoài ý muốn. Bởi vì bây giờ Tinh Dạ Doanh thành viên đều cùng Đường Tuyết cùng loại, ai cũng biết gia nhập Tinh Dạ Doanh vô cùng nguy hiểm, cho nên chỉ có loại kia trong lòng đối quỷ dị tràn ngập cừu hận người mới có thể gia nhập Tinh Dạ Doanh. Mà bây giờ cái này thế đạo, nói thật cũng không thiếu đối quỷ dị cừu hận chi cực người. Sau một ngày, Lộc Diên Sơn cùng Tô Mục liên hệ. Tô đạo hữu, ta chọn lựa mới một nhóm tu sĩ, Tinh Dạ Doanh nhân viên rất nhanh liền có thể được bổ sung. Lộc Diên Sơn nói, trong những người này có một người ngươi hẳn là nhận biết, liền là vị kia đến từ Huyền Thiên thế giới Đường Tuyết. Đường Tuyết? Tô Mục hơi kinh ngạc, nàng như thế nào gia nhập Tinh Dạ Doanh? Tống Thanh đâu? Tống Thanh đáng chết. Lộc Diên Sơn liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Mục cũng không khỏi thổ thức. Ngoài ra cái này Đường Tuyết, cho ta một kiện đồ vật, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lộc Diên Sơn nói, chỉ là bây giờ tinh lộ đoạn tuyệt, ta nếu muốn đem đồ vật đưa đến trên tay ngươi, chỉ sợ cần phí một điểm chắc trở, không thể nhanh như vậy. Tô Mục trong lòng hơi động, ngươi có thể đem đồ vật giao cho Thiên Đế, đến lúc đó Thiên Đế tự có biện pháp đem đồ vật đưa đến trên tay của ta. Lộc Diên Sơn con mắt hơi sáng, đích thật là cái biện pháp tốt, lấy tiền bối thủ đoạn, tinh lộ đoạn tuyệt với hắn mà nói khẳng định là chuyện nhỏ. Ngay sau đó, Tô Mục ngay tại phương thốn giới bên trong nghe được Lộc Diên Sơn kêu gọi. Lúc này hắn liền lấy mê vụ tiền bối thân phận, hiện thân phương thốn giới, nhận lấy Lộc Diên Sơn nói đồ vật. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Mục nhìn xem trước người con ngọc, trong mắt lộ ra dị sắc. Cái này con ngọc, hình dạng như là một tòa cầu. Trọng yếu nhất chính là, khí tức của nó Tô Mục rất quen thuộc, đây là một kiện khởi nguyên linh bảo. Tống Thanh cùng Đường Tuyết thật đúng là cho hắn đưa kiện hậu lễ tới. Thiên luyện pháp vận chuyển, luyện hóa. Bỏ ra một ngày thời gian, Tô Mục đem khối này con ngọc luyện hóa. Cái này con ngọc, tên là Mất Hồn Ngọc, bên trong có đặc biệt không gian, sẽ để cho người hồn phách mê thất, ký ức bị cắt chém. Tô Mục lập tức liền nghĩ đến, thứ này công năng chẳng phải là cùng cầu đại hà đồng dạng. Bây giờ U Minh thế giới cũng có cầu đại hà, nhưng chẳng qua là Mạn Đà La Hoa Ma Ha lĩnh vực biến thành, không tính là chân chính cầu đại hà. Đại bộ phận các sinh linh đi qua bây giờ cầu đại hà, trí nhớ kiếp trước đều rất khó bị cắt chém sạch sẽ. Có Mất Hồn Ngọc lại khác biệt. Lúc này Tô Mục liền đem Mất Hồn Ngọc đặt ở Minh Hà phía trên, hóa thành một quả cầu. Mạn Đà La Hoa cũng cảm giác được cầu kia bất phàm, so với nó huyễn hóa cầu đại hà phải tốt hơn nhiều. Thương Lô thế giới, Hồng Mông thiên đỉnh. Thương Hằng Tông Tông chủ Hà Đạo Tam ánh mắt băng lãnh, lộ ra hận ý bây giờ, Thương Hằng Tông cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt, hắn muốn làm việc đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể vận dụng hắn tự mình bồi dưỡng lực lượng, cũng chính là hắn ám vệ. Chu Lâm, Hà Đạo Tam trầm giọng nói, "Tông chủ." Một tên người áo đen xuất hiện, đây chính là ám vệ phó thống lĩnh, cho ta chấp hành ám sát kế hoạch. Hà Đạo Tam nói, "Đi ám sát Hồng Mông Thiên Đình cốt cán, ta muốn để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi." "Đúng." Chu Lâm lĩnh mệnh. Ra đến bên ngoài, hắn ngắm nhìn bên ngoài bầu trời, quyết định cái này lần thứ nhất ám sát, muốn đích thân độc thủ. Trong khoảng thời gian này, Thương Hằng Tông đối Hồng Mông Thiên Đình cũng có hiểu biết. Hồng Mông Thiên Đình là mạnh, nhưng cũng không phải tất cả Hồng Mông Thiên Đình cốt cán đều cường đại. Trong đó cũng có thực lực hơi nhỏ yếu. Chu Lâm nghĩ lại ở giữa, liền lựa chọn một đầu Bạch Linh Mãng làm mục tiêu. Cái này Bạch Linh Mãng chỉ là địa tiên, mà hắn là thiên tiên. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, hắn ám sát cái này Bạch Linh Mãng vấn đề không lớn. Chu Lâm quan sát Bạch Linh Mãng thật lâu. Hắn phát hiện cái này Bạch Linh Mãng cực kỳ thích đi thiên cơ các bên cạnh một dòng sông trung du đãng. Ngày xưa thiên cơ các nơi ở nút, bây giờ đã thành Hồng Mông Thiên Đình nơi ở nút. Lúc này Chu Lâm ngay tại cái này dòng sông bên cạnh chờ đợi. Hắn nắm giữ một môn thần thông, có thể sáng lập một vùng không gian, đến lúc đó tất tươi sống đem Bạch Linh Mãng gây chết. Công phu không phụ lòng người. Nửa ngày về sau, Chu Lâm thần thức liền bắt được Bạch Linh Mãng từ thiền cơ các nơi ẩn nút bên trong ra. Nó quả nhiên thẳng đến dòng sông mà đến. Chu Lâm tâm thần kích động, yên lặng chờ đợi. Chỉ là sau đó Chu Lâm liền phát hiện, lần này Bạch Linh Mãng sau lưng còn đi theo một đầu bảo lộc. Chu Lâm khẽ nhíu mày. Đây không thể nghi ngờ là cái ngoài ý muốn. Nhưng sau đó hắn lại giãn ra lông mày. Cái này bảo lộc tu vi cùng Bạch Linh Mãng không sai biệt lắm. Như đối phương giang quấy rối, cùng lắm thì liền cùng một chỗ giải quyết hết. Nửa khắc đồng hồ về sau, Bạch Linh Mãng tiến vào dòng sông, bảo lộc tại bờ sông chơi đùa. Chu Lâm quả quyết phát động thần thông. Lồng giam không gian lúc này đem Bạch Linh Mãng bao phủ. Bạch Linh Mãng kinh ngạc. Bảo lộc phát hiện một màn này, trực tiếp hướng lồng giam không gian va chạm tới. Không biết sống chết xuất sinh. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, dứt khoát đem bảo lộc cũng cùng một chỗ bao phủ đến lồng giam không gian bên trong. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, để các ngươi cùng chết. Chu Lâm cười lạnh. Sau đó hắn ngay lập tức rời đi nơi này. Lồng giam không gian bên trong, Bảo Lộc cùng Bạch Linh Mãng ánh mắt ngơ ngác, tựa hồ không trả làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhưng cái này không trở ngại bọn chúng bản năng. Bọn chúng trực tiếp đối lồng giam không gian va chạm bắt đầu. Mà lại, bọn chúng va chạm địa phương vẫn là cùng một chỗ. Cảm nhận được một màn này, Chu Lâm khinh thường nói, lấy tu vi của các người, va chạm cái trăm năm cũng đừng nghĩ ra. Mà Bảo Lộc cùng Bạch Linh Mẫn tiên tiên chi khí, hiển nhiên không có khả năng trèo chống lâu như vậy. Không cần bao lâu, cái này hai đầu xúc sinh tiên tiên chi khí liền sẽ hao hết, trở thành thịt cá trên tấc gỗ. Chương 600. Thương Ngô trải qua chương 600, Thương Ngô trải qua Chu Lâm lồng giam không gian, có thiên tiên cấp lực phòng ngự. Bao Lộc cùng Bạch Linh mãn thân là địa tiên dựa theo lẽ thường là không thể nào công phá cái này lồng giam không gian. Đổi lại bình thường sinh linh, phát giác được điểm ấy về sau, đoán chừng liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Sau đó bọn chúng liền sẽ bị Chu Lâm đưa đến Thương Hàng Tông, triệt để mất đi cơ hội. Nhưng Bao Lộc cùng Bạch Linh mãn không phải bình thường sinh linh. Bọn chúng não mạch kín, cùng bình thường sinh linh hoàn toàn khác biệt, đều là toàn cơ bắp. Đông đông đông. Lập tức bọn chúng liền dùng sức va chạm lồng giam không gian. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Chu Lâm thấy thế nhíu mày. Cái này Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc là có bị bệnh không? Biết rõ va chạm vô hiệu, còn không ngừng va chạm, hắn căn bản lý giải không được cái này hai đầu xuất sinh tư duy. Giờ phút này Chu Lâm cũng phát hiện, Bào Lộc cùng Bạch Linh mãng thực lực siêu việt cùng cấp. Cái này dẫn đến bọn chúng lực va đập cũng siêu việt phổ thông địa tiên. Dù vậy, bọn chúng muốn trong thời gian ngắn đánh vỡ không gian của hắn lồng giam cũng không có khả năng. Các ngươi làm gì làm vô dụng dãy rủa? Chu Lâm ngữ khí lãnh đạm, như các ngươi dạng này, ngoại trừ lãng phí lực lượng, để cho mình thống khổ hơn bên ngoài, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc không lọt vào mắt hắn lời nói. Bọn chúng vẫn như cũ kiên nhẫn va chạm, không biết va chạm bao nhiêu lần sau. Giang giác, Chu Lâm lồng giam không gian xuất hiện khe hở. Nguyên bản còn khinh thường Chu Lâm, thấy thế không khỏi mắt trợn tròn. Dừng tay cho ta! Hắn quát chói tai, không thể để cho hai đầu xuất sinh tiếp tục va chạm. Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc tiếp tục không nhìn. Chu Lâm quả quyết ra tay, hắn vận chuyển tiên thiên chi khí đánh phía Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc. Làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn không gian của mình lồng giam tạo thành xung kích. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc, hắn liền có thể phòng ngừa lồng giam không gian khe hở vô hạn mở rộng. Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc rất nhanh bị hắn đả thương. Kết quả bọn chúng không quan tâm Chu Lâm công kích, tiếp tục va chạm lồng giam không gian. Mà Chu Lâm công kích còn làm lớn ra vết nứt không gian. Cái này khiến Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc va chạm bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Chu Lâm lại ra tay công kích mấy lần, từ đầu đến cuối không ngăn cản được Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc. Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc lại sinh mệnh lực cường đại. Chu Lâm dù làm bọn họ bị thương nặng, cũng không có đánh giết bọn chúng. Rốt cục, ầm ầm, Chu Lâm lồng giam không gian bị xô ra một cái lỗ thủng. Phốc phốc, Chu Lâm nhận phản vệ, há miệng phun máu. Lồng giam không gian triệt để mất khống chế, tại chỗ Lâm vào sụp đổ. Một trận không gian phong bạo tùy theo nhấc lên, đem Chu Lâm, Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc đều cuốn vào. Không biết qua bao lâu, ba đạo thân ảnh cùng nhau từ không gian phong bạo bên trong rơi xuống. Bọn hắn đều đầu váng mắt hoa, nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía là một phương tàn tạ không gian. Tựa hồ đã từng đây là một cái bí cảnh. Cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một mặt cổ lão vách đá. Trên vách đá che kín cổ lão khoa đầu văn. Chu Lâm vô cùng kích động, đều không để ý tới đi đối phó Bạch Linh mãng còn cùng Bảo Lộc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vách đá. Trên vách đá khoa đầu văn hắn nhận biết, kia là thế gian cổ xưa nhất một loại văn tự, hắn tại tiên giới gặp qua. Ngoài ra, những này khoa đầu văn bên trên tán phát lấy một cỗ lâu đời tuế nguyệt lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là một mảnh đỉnh tiêm tiên pháp, là loại kia siêu việt phổ thông tiên pháp, ẩn chứa chí thánh đại đạo tiên pháp. Nếu có thể học được bản này tiên pháp, hắn không dám nói có thể xung kích chí thánh chi cảnh, tối thiểu kim tiên có hy vọng. Thoáng chốc Chu Lâm liền đắm chìm trong tiên pháp bên trong. Bạch Linh mãng cùng Bảo Lộc lại khác. Bọn chúng đối cái gọi là tiên pháp hoàn toàn không có hứng thú, cũng không biết phía trên khoa đầu văn. Hạ xuống mặt đất về sau, bọn chúng đồng loạt tiếp cận Chu Lâm. Bọn chúng thủ rất dai. Nhận ra Chu Lâm liền là trước đó công kích bọn chúng người, lúc này bọn chúng liền hướng Chu Lâm xung kích. Chu Lâm là thiên tiên, đổi lại cái khác địa tiên tránh cũng không kịp. Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc lại hoàn toàn không có e ngại tâm lý. Bọn chúng hình thái thuần túy liền là loại kia sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hoặc là nói đầu óc của bọn nó thiếu sợi dây, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Trả thù thời điểm bọn chúng trong lòng cũng chỉ có trả thù hai chữ, về phần trả thù thất bại về sau sẽ như thế nào, bọn chúng sẽ không muốn xa như vậy sự tình. Lấy đầu óc của bọn nó ấn lý thuyết là tu luyện không đến bây giờ dạng này cảnh giới. Bởi vì không đợi bọn chúng tu luyện tới dạng này cảnh giới, liền sẽ sớm chết mất. Hết lần này tới lần khác bọn chúng đạt được Tô Mục bồi dưỡng. Tô Mục đã phù hộ bọn chúng an toàn, lại sẽ dùng các loại thủ đoạn tăng lên bọn chúng cảnh giới. Thế là cái này tu tiên giới, liền xuất hiện hai cái dạng này kỳ hoa dị loại. Chu Lâm liền hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này hai đầu góc thiếu sợi dây xuất sinh, là thế nào tu thành địa tiên. Loại này trí thông minh cùng đồ đần đồng dạng xuất sinh, không nên tại luyện khí thời điểm sẽ chết mất sao? Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc liều lĩnh công kích Chu Lâm. Chu Lâm chỉ có thể bị ép đình chỉ nhìn vách đá, ứng đối lên Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc tiến công. Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc rõ ràng không phải Chu Lâm đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, cực kỳ chật vật. Bọn chúng không chút nào không lùi, cực kỳ đầu sắt lần lượt phóng tới Chu Lâm. Chu Lâm tức hồn hện, hôm nay không chơi chết các ngươi, bần đạo liền không gọi Chu Lâm. Hắn đã hận không thể đem cái này hai xúc sinh rút gần lột ra. Tại Chu Lâm toàn lực ra tay hạ, Bạch Linh mãng cùng Bào Lộc bị đánh cho trọng thương. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa vách đá rung động. Sau một khắc, từng viên khoa đầu văn từ vách đá bên trong bay ra, hướng phía Chu Lâm, Bạch Linh mãng cùng Bảo Lộc vào tới. Những này khoa đầu văn, mỗi một viên đều ẩn chứa vô tận đạo ẩn cùng huyền bí. Chu Lâm tư chất tu hành cực kỳ cao, lực lĩnh ngộ cường đại. Làm những này khoa đầu văn tràn vào hắn thức hải, hắn lập tức liền nhận ảnh hưởng rất lớn. Thần trí của hắn lập tức đắm chìm trong nửa thật nửa hư bên trong. Bạch Linh mãng cùng Bảo Lộc lại tương phản. Những này khoa đầu văn phóng tới bọn chúng, đối bọn chúng không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì bọn chúng căn bản không thèm để ý cái gì đạo ẩn cùng huyền bí. Bọn chúng trong lòng chỉ có một cái đơn giản ngay thẳng ý niệm, đó chính là trả thù Chu Lâm. Cái này đưa đến kết quả chính là phốc phốc. Chu Lâm tâm thần hỗn loạn, tại chỗ thổ huyết. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc cùng nhau va chạm ở trên người hắn. Chu Lâm cũng đã bất lực ngăn cản, thân thể bị mãnh liệt đụng nát. Nửa khắc đồng hồ về sau, Chu Lâm cái này thiên tiên bị Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc sống sờ sờ đâm chết. Nguyên thần của hắn muốn trốn, lại bị bốn phía khoa đầu văn rào sát. Sau đó, Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc nhìn về phía trước vách đá. Bọn chúng cũng mặc kệ vách đá này lớn bao nhiêu cơ duyên. Vùng hư không này, khắp nơi trống rỗng, duy nhất vật thật liền là vách đá này. Bọn chúng đã cảm thấy, muốn rời khỏi nơi này, liền phải phá đi vách đá. Thế là Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc vọt tới vách đá. Bọn chúng mỗi một lần va chạm kết quả, liền là đạo bích vách đá bên trong có càng nhiều khoa đầu văn bay ra. Những này khoa đầu văn đều nhao nhao dung nhập Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc trong ý thức. Đổi lại những sinh linh khác, khẳng định sẽ nắm chặt thời gian, cảm ngộ những này khoa đầu văn huyền bí. Nhưng cứ như vậy ngược lại không có kết quả. Càng đều có thể hơn có thể là giống như Chu Lâm tâm thần rối loạn. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc lại đều không loại suy nghĩ này, ngược lại làm cho những này khoa đầu văn thuận lợi dung nhập ý thức của bọn nó. Dòng dã 3 ngày, Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc đều tại va chạm với đá. Vô số khoa đầu văn tại đây 3 ngày cũng tiếp tục không ngừng dung nhập bọn chúng ý thức. Cái này không thể nghi ngờ lại là những sinh linh khác không thể nào làm được sự tình. Những sinh linh khác không thể lại đầu góc thiếu sợi dây đi đụng vách đá, càng sẽ không đầu sắt đụng 3 ngày. Chỉ có Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc sẽ làm như vậy. Mảnh không gian này, kỳ thật không phải Bạch Linh Mãng, Bảo Lộc cùng Chu Lâm nhóm đầu tiên đến. Trước kia cũng có rất nhiều tu sĩ tới qua. Nhưng trước kia tới tu sĩ, hạ chẳng đều không thế nào tốt. Cho dù có thể tránh thoát một kiếp tu sĩ, cũng không chiếm được bất luận cái gì cơ duyên. Tu sĩ khác đều chẳng qua là từng cái Chu Lâm. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc là tuyệt đối đặc biệt. 3 ngày va chạm về sau, trên vách đá khoa đầu văn rốt cục hoàn toàn biến mất. Trên vách đá xuất hiện vết rách. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc tiếp tục va chạm. Ầm ầm. Vách đá rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang đổ sụp phá toái. Một trận bạch quang, nương theo lấy khó có thể tưởng tượng mênh mông năng lượng từ vách đá bên trong tuôn ra. Cùng một giây lát, toàn bộ Thương Ngô thế giới đều tùy theo lay động chấn động bắt đầu. Bích Tiêu Tông, kia là làm sao có thể? Từng cái cao tầng đống nhiên đứng dậy, khó mà tin được nhìn về phía phương bắc. Tô Mục Đạo Thai chi thân mắt lộ ra nghi hoặc. Gặp hắn không hiểu, Bích Tiêu Tông tông chủ Tiêu Bắc Hành giải thích nói, kia là Thương Ngô động chuyển đến ba động. Thương Ngô cổ giới sớm nhất tiên nhân, liền là Thương Ngô tiên nhân, về sau thành tựu kim tiên, tại Thương Ngô cổ giới lưu lại Thương Ngô động. Thương Ngô trong động, có Thương Ngô tiên nhân lưu lại truyền thừa Thương Ngô kinh. Chỉ là cái này Thương Ngô kinh ta cũng đi nhìn qua, căn bản không có cách nào lĩnh ngộ, còn suýt nữa thần thức bị thương. Cái khác đi thử qua tu sĩ, cũng đều là nhẹ thì thất bại, nặng thì bỏ mình. Nhưng bây giờ nhìn sóng này động, rõ ràng là có người đạt được Thương Ngô kinh. Tô Mục biểu lộ cổ quái. Từ kia bộ phát kinh tiên ba động bên trong, hắn ẩn ẩn cảm giác được hai đạo khí tức quen thuộc. Hắn trực tiếp tại Tín Dương mộng giới bên trong hỏi thăm, các ngươi nhưng có ai tại tiếp thụ Thương Ngô động truyền thừa? Mê Bụ tướng tài nhóm nhau nhau trả lời, cũng không được này. Thần thụ, ta tựa hồ đạt được một mảnh tên là Thương Ngô kinh công pháp. Bạch Linh Mãng thanh âm vang lên. Tiếp theo là Bảo Lộc, còn có ta. Hai cái này cờ hàng thanh âm, đều cho người ta một loại đần độn cảm giác. Mặc dù Tô Mục không nhìn thấy bọn chúng, nhưng tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra bọn chúng bộ kia lăng đầu lăng nao dáng vẻ. Lại là các ngươi? Tô Mục thật có một ít ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Ly Tuyền đội bằng hỏi. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc liền đem chuyện đã xảy ra đại khái nói lượn. Tốt một cái Thương Hàng Tông, chúng ta còn không có triệt để tiêu diệt bọn hắn thế mà còn dám tại kia khoé gió nổi mưa. Cũng chính là ngu xuẩn rắn cùng ngốc hoáng lăng đầu thành, vận khí tốt, không phải thực sẽ bị bọn hắn đạt được. Mê Vụ tướng tài nhóm đều cực kỳ tức giận. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng không khỏi cảm thán, cái này thật đúng là ngốc hàng có ngốc phúc. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc thế mà có thể được đến cổ kim tiên truyền thừa. Thương Ngô trong động, vách đá phá thoái, cái này Thương Ngô động không gian cũng đi theo sụp đổ. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc khí tức tăng vọt. Kia vách đá bên trong ẩn tàng ánh sáng trắng, chính là Thương Ngô tiên nhân lưu lại kim tiên bản nguyên. Một tôn kim tiên bản nguyên, khả năng lượng loại nào khổng lồ. Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc tu vi, trực tiếp liền từ địa tiên nhảy lên đến tiên tiên cực vị, mà còn có năng lượng thật lớn giấu ở bọn chúng trong cơ thể. Hai ngày sau, Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc trở về Thiên Cơ Các. Tô Mục Đạo Thai chi thân cũng tới một chuyến, đọc đến hai cái này cửa hàng số liệu bảng. Hai cái cửa hàng, không chỉ tu là đều tấn thăng cực vị thiên tiên, cũng đều được đến nửa cuốn Thương Ngô kinh. Tô Mục hơi cảm giác một chút, phát hiện cả quyển Thương Ngô kinh phục chế xuống tới, thế mà muốn 10 vạn đạo khí số. Cái này khiến hắn lập tức liền đối cái này Thương Ngô kinh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chương 601. Quá làm phù văn chương 601, quá làm phù văn phục chế. Tô Mục lúc này lựa chọn phục chế. Phục chế hoàn tất về sau, Tô Mục liền không khỏi sắc mặt động dung. Cái này Thương Ngô kinh có thể tu luyện ra Thương Ngô chi khí, mà cái này Thương Ngô chi khí cùng Huyền Hoàng chi khí có chút cùng loại, có thể tới một mức độ nào đó ngăn cản quỷ dị chi lực. Cứ việc Tô Mục đã có Huyền Hoàng chi khí, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nhiều một môn đối kháng quỷ dị thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ càng ngày càng nhiều thế lực đang chăm chú hắn, đoán chừng không khó phát hiện hắn lực lượng có thể khắc chế quỷ dị. Huyền Hoàng chi khí bí mật, hắn là khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài. Cái này Thương Ngô kinh tới vừa đúng. Tô Mục có thể dùng Thương Ngô kinh đi qua loa tắc trách thế lực khác. Sự thật cũng rất nhanh chứng minh, Tô Mục ý tưởng này rất có dự kiến trước. 7 ngày sau, Lý Hải Đường thông qua đạo loa đến tìm kiếm Lộc Diên Sơn cùng Tô Mục. Ba người lại một lần nữa tại đạo loa giao lưu. Lần này, ta kỳ thật chủ yếu là tìm đến Tô đạo hữu. Lý Hải Đường nói. Tìm ta? Tô Mục nói. Không sai. Lý Hải Đường nói, theo ta được biết, Tô đạo hữu từng nhiều lần chính diện chém giết quỷ dị, tựa hồ Tô đạo hữu lực lượng đối quỷ dị có nhất định tác dụng khắc chế. Tô đạo hữu, không biết ngươi đây là thủ đoạn gì? Nếu như tựa hồ trước đó, Tô Mục chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng Lý Hải Đường trò chuyện việc này. Giờ phút này hắn thì trả lời, Lý thống lĩnh, đây là ta độc môn công pháp. Lý Hải Đường nói, Tô đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không từ Tô đạo hữu trong tay ngươi mua sắm môn công pháp này? Tô Mục vẫn chưa trả lời, Lộc Diên Sơn liền không vui nói, Lý thống lĩnh, Tô đạo hữu đều nói độc môn công pháp, mỗi cái tu sĩ độc môn công pháp, vậy cũng là hắn bảo mệnh tăng cơ. Nếu có người muốn đòi Lý thống lĩnh ngươi độc môn công pháp, ngươi sẽ lấy ra giao dịch sao? Lý Hải Đường nói, nếu là bình thường ta chắc chắn sẽ không, nhưng bây giờ thế đạo này, chỉ cần đối với thiên hạ thương sinh đối kháng quỷ dị có trợ giúp, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lộc Diên Sơn tức giận nói, Lý thống lĩnh, người nào không biết ngươi tu luyện chính là Kim Tiên công pháp, ngươi đây là tại khi dễ chúng ta mua không nổi công pháp của ngươi. Ta chỉ là thực sự cầu thị, nếu như Lộc đạo hữu ngươi có thể lấy ra đối ứng tư nguyên, ta có thể bán cho ngươi. Lý Hải Đường nói, Lý thống lĩnh, ngươi muốn công pháp của ta có thể, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, ta tu luyện môn công pháp này cũng là Kim Tiên cấp. Tô Mục nói, cho nên Lý thống lĩnh ngươi chuẩn bị kỹ càng phải bỏ ra ngang nhau tư nguyên sao? Lý Hải Đường kinh hỉ nói, Tô đạo hữu, ngươi thật nguyện ý bán ra? Đương nhiên. Tô Mục nói, chỉ là ta muốn sách trước nói rõ, môn công pháp này cho đến nay chỉ có ta có thể tu luyện, coi như ta cho các ngươi, đoán chừng các ngươi cũng không cách nào tu luyện thành công. Hắn lời này cũng không phải là nói ngoa, muốn tu luyện Thương Nô Kinh tu sĩ vô số kể, cuối cùng chỉ có Bạch Linh Mãng cùng Bảo Lộc thành công. Tô Mục có thể thành công, đó là bởi vì dùng số liệu bảng trực tiếp phục chế, bằng không hắn đồng dạng thành công không được. Đây chính là chúng ta muốn cân nhắc sự tình. Lý Hải Đường cực kỳ vui sướng, Tô đạo hữu, ngươi có thể ra cái giá, ngươi muốn cái gì? Thâm thúy bí ngân, 30 cân. Tô Mục nói, cái này. Lý Hải Đường có chút do dự. Kim tiên cấp là chân quý, nhưng thâm thúy bí ngân đồng dạng là khan hiếm nhất tư nguyên. Coi như tại tiên giới, thâm thúy bí ngân cũng là cực kỳ quý hiếm. Nhưng cuối cùng Lý Hải Đường so Tô Mục nghĩ càng quả quyết, vẹn vẹn hai cái hô hấp sau nàng liền cắn răng nói, có thể. Chờ đem thâm thúy bí ngân đưa tới thời điểm, ta liền đem công pháp cho ngươi. Tô Mục nói, Lý Hải Đường thân là Thanh Long Quan thống lĩnh, năng lượng quả nhiên không bình thường. Vẹn vẹn sau 6 ngày, liền có một chiếc tinh không toa xuất hiện ở huyền thiên thế giới bên ngoài. Mê vụ chỗ tể. Một tên nữ huyền tiên hạ xuống, ta là Vương Mục Thành, đến từ Thanh Long Quan, chuyên tới để cho ngươi thâm thúy bí ngân. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ. Tô Mục cũng không chần chờ, đem một viên thẻ ngọc lấy ra, trong này, đi lại ta độc môn công pháp. Thành giao. Nữ huyền tiên đưa tay tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó không có chút nào dừng lại, trực tiếp ly khai. Tô Mục thì nhanh chóng dùng thiên luyện pháp đem thâm thúy bí ngân luyện hóa. Lại nói tiếp, hắn đem 20 cân thâm thúy bí ngân dung nhập vào bên trong đạo bích bên trong, tiến một bước cường hóa bên trong đạo bích lực phòng ngự. Dạng này bên trong đạo bích liền hết thể dung nhập 33 cân thâm thúy bí ngân. Mặt khác 10 cân thâm thúy bí ngân thì dung nhập bên ngoài đạo bích bên trong. Dạng này bên ngoài đạo bích lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có cách nào cùng bên trong đạo bích so sánh, nhưng cũng đã không phải bây giờ chủng chiều có khả năng dung chuyển. Sau 5 ngày, từng đầu không gian thông đạo cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thành quan cứ điểm. Xa xa nhìn lại, thành quan cứ điểm tường thành cao vút trong mây, toàn thân do trời cường tiên thạch rèn đúc mà thành. Trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga tháp lâu đỉnh nhọn đâm thẳng thương cung, đỉnh khảm nạm lấy to lớn tiên tinh. Tiên tinh lưu chuyển lên quang huy rực rỡ, tựa như đèn sáng chiếu sáng thành quan trung quanh khu vực, cho dù ở trăm vạn dặm bên ngoài, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy kia chiếu sáng rạng rỡ bộ dáng. Cửa thành càng là khí thế rộng rãi, lấy vạn cổ hàn thiết chế tạo khung cửa kiên cố vô cùng. Tường thành bên ngoài còn quấn một tầng trong suốt đạo bích chi cung. Hiển nhiên đây là đem tường thành cùng đạo bích kết hợp lại cùng nhau. Dọc theo tường thành, trưng bày từng dãy uy lực to lớn tiên nỏ. Những này tiên nỏ đều là từ thợ khéo lấy tiên kim chế tạo, nỏ thân khắc đầy tăng cường uy lực phù văn, dây cung càng là dùng đặc thù tiên thú gân chế thành, co giãn 10 phần. Mỗi một cái tiên nỏ đều cần mấy vị tiên nhân đồng thời điều khiển, lắp mũi tên cũng không phải vật phàm, chính là dung hợp các loại tài liệu chân quý, rót vào tiên chi khí sau có thể hóa thành hủy thiên diệt địa tiên mũi tên. Một khi phát xạ, tiễn mang vạch phá bầu trời, những nơi đi qua không gian đều sẽ bị xé rách ra từng đạo màu đen khe hở, cho dù là thành quần kết đội bị trùng, cũng sẽ tại đây tiên nỏ tề xạ hạ tử thương thảm trọng. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy Thanh Long Quan, là Thanh Long Thiên khu các tinh vực, thông hướng mạnh trường tiên vực duy nhất cửa ra vào. Giờ phút này Thanh Long Quan bên trong, đến nay cũng còn không thành công án lệ. Một tên tư thế yên ngang, có xanh nhạt con người nữ tử nói, nữ tử này chính là Thanh Long Quan thống lĩnh Lý Hải Đường. Hồi thống lĩnh, chúng ta đã để trên bạn người thử qua, nhưng đừng nói thành công tu luyện công pháp này, đến nay ngay cả đối công pháp này sinh ra nói cảm giác người đều không. Hắn dưới trướng tướng lĩnh Vương Mục Thanh lạnh lùng nói, không chỉ có như thế, tu luyện công pháp này người đều rất dễ dàng phập phồng không yên, khí huyết lâm vào hỗn loạn, tiếp tục tu luyện xuống dưới có hại vô ích. Lý Hải Đường ánh mắt lạnh xuống, nói như vậy, ta dùng 30 cân thâm thủy bí ngân, liền đổi lại như thế một môn không cố gắng pháp. Thống lĩnh, ngài khả năng lớn là bị lừa. Vương Mục Thanh nói, chuyện này quyết không thể làm như vậy thôi, nhất định phải đổi trách. Lý Hải Đường nghe vậy lại nhíu mày. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, đổi trách sự tình cũng đổi. Thứ nhất, cái kia mê vụ chúa tể phi thường giàu hoạt, lúc trước cùng ta giao dịch trước đó, thế mà sách trước nói qua chỉ có hắn có thể tu luyện, những người khác không cách nào tu luyện. Ta lúc ấy chỉ cho là hắn là không muốn ra bán công pháp, không nghĩ tới hắn còn có dạng này tính toán. Cái này thứ hai, mê vụ chúa tể cùng Lộc Diên Sơn quan hệ phi thường tốt, mà Lộc Diên Sơn bây giờ đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, tạm thời không thể cùng chi trở mặt. Ngươi tiếp tục để người đi nếm thử, có lẽ chỉ là mọi người còn không có tìm tới khiếu môn. Cũng chỉ có thể dạng này. Vương Mục Thanh bất đắc dĩ nói. Đại thần tinh bên kia cấm chế phá giải đến như thế nào? Lý Hải Đường lại hỏi. Vương Mục Thanh mừng rỡ nói, đại thần tinh nơi nào cấm chế, sử dụng quả nhiên liền là ngài nói quá làm phụ văn, bây giờ chúng ta đã xem kia cấm chế phá giải hơn phân nửa. Nếu thật có thể hoàn toàn phá giải kia cấm chế, chúng ta có lẽ thật liền có thể tiến vào kia thái cổ di giới khu vực hạch tâm, tìm tới đêm tối sẽ bí mật. Tốt, chuyện này ngươi tiếp tục mật thiết theo sát. Lý Hải Đường nói. Đúng. Vương Mục Thanh lui ra ngoài. Nàng vừa rời đi, một cái bóng liền xuất hiện, chất vấn, Lý Hải Đường, ngươi vì sao muốn đem quá làm phụ văn tiết lộ cho những người khác? Ta nếu không nói ra ngoài, đội điều tra làm sao đi phá giải đại thần tinh di tích? Lý Hải Đường lạnh lùng nói, các ngươi tại địa phương khác làm thế nào ta mặc kệ, nhưng đại thần tinh khoảng cách ta quá gần, một khi nơi đó bộc phát cực lớn hát triệu, Thanh Long Quan đứng mũi chịu sào. Cho nên, ta nhất định phải bóp chết cái này thai hoàng ẩm. Còn có đừng cho là ta không biết, nếu như không thích hợp đêm tối sẽ, hát triệu bộc phát tốc độ căn bản sẽ không nhanh như vậy. Dựa theo thiên địa kiếp khí tích lũy tốc độ, hẳn là còn phải vạn năm mới có thể bộc phát hát triệu. Kết quả hát triệu sách trước vạn năm liền bộc phát, trong này nếu như nói không có đêm tối sẽ thu bút, ta là không tin. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, quá làm phù văn lúc đầu chỉ có ta đêm tối sẽ nắm giữ, bây giờ ngươi tiết lộ ra ngoài, ta đêm tối sẽ không chỉ có ưu thế đánh mất, còn tăng lên bại lộ phong hiểm. Cái bóng nói, đêm tối sẽ như quả dễ dàng như vậy liền bại lộ, kia cũng không cần phải tồn tại. Lý Hải Đường nói. Lý Hải Đường. Cái bóng lạnh lùng nói, ngươi muốn biết rõ ràng, sự tình như tiết lộ ra ngoài, đối ngươi đồng dạng không phải chuyện tốt. Được rồi, ta không hứng thú nghe ngươi rông dài. Lý Hải Đường không nhịn được nói, ngươi từ trước đến nay là vô sự không đăng tam bảo điện, nói thẳng muốn ta làm cái gì? Cái bóng trầm mặc một hồi, sau đó nói, Thanh Long Quan có người phát giác được tung tích của chúng ta, ngươi thay ta đem bọn hắn xóa bỏ. Bọn hắn? Lý Hải Đường mí mắt hơi nhảy, ngươi nói rõ ràng, đến cùng có mấy người? Một con sáu người tiểu đội. Cái bóng nói, các ngươi là thùng cơm sao, làm sao lại bị nhiều người như vậy phát giác được? Lý Hải Đường cả giận nói, để cho ta giải quyết một hai người còn tốt, lần này tính giải quyết sáu người, các ngươi là sợ ta sẽ không bại lộ sao? Lần này là cái ngoài ý muốn. Cái bóng nói, chúng ta làm việc thời điểm, không nghĩ tới bọn hắn sẽ vừa vặn trốn ở không gian tường kép bên trong. Hiện tại bọn hắn chỉ là hoài nghi, đoán chừng còn không có phát xác nhận, ngươi tốt nhất tốc độ nhanh một chút, không phải chờ bọn hắn kịp phản ứng, đem sự tình báo cáo, vậy sẽ chỉ gây nên càng ma túy hơn tiền. Ầm. Lý Hải Đường phẫn nộ vỗ bàn một cái, cút. Cuối cùng nhắc nhở một câu, ngươi nhanh nhất quản khống tốt kia đội điều tra, để bọn hắn ngăn chặn hắc triều có thể, nhưng tuyệt đối không nên thật làm cho bọn hắn tìm tới cùng chúng ta có liên quan manh mối. Dứt lời, cái bóng liền lặng yên không tiếng động biến mất. Lúc này, Lý Hải Đường ngược lại thu liễm lửa giận, trở nên cực kỳ bình tĩnh. Chương 602. Đổ máu cao nguyên chương 602. Đổ máu cao nguyên đại thần tinh. Một chỗ bí cảnh phế tích bên trong, Tinh Dạ Doanh cùng Thanh Long đội tạo thành đoàn điều tra, dừng ở một mảnh màu đen màng ánh sáng trước. Màu đen màng ánh sáng bên trên có lít nha lít nhít cổ lão phù văn. Những này cổ lão phù văn chính là quá làm phù văn. Đoàn điều tra căn cứ Lý Hải Đường truyền thụ cho quá làm phù văn, không ngừng phá giải màu đen màng ánh sáng. Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết ngay tại trong đội ngũ. Nhiều lắm là còn có một khắc đồng hồ, cấm chế này liền sẽ bị phá giải. Đường Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng. Không, không đơn giản như vậy. Hồng Khánh Tuyết nói, có người so với chúng ta càng tới trước cái này, cấm chế này bị người thay đổi qua, bên trong trộn lẫn cái khác cấm chế thủ đoạn. Nàng kiến thức càng nguyên bác hơn, đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Gần như đồng thời, có Thanh Long Quan người cả kinh nói, đội trưởng, cái này trong cấm chế có rảnh cấm vết tích, chúng ta muốn phá giải cấm chế này, còn cần cởi ra những này không cấm vết tích. Không cấm vết tích. Thanh Long đội đội trưởng Mạnh Phi nói, đây là đêm tối sẽ thủ đoạn, đêm tối sẽ thật xuất hiện qua ở đây. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thanh Long Quan nhân đạo. Vân vân. Mạnh Phi nói, không cấm vết tích, chỉ có đêm tối người biết có thể phá giải. Bất quá Thanh Long Quan bên kia đã phát hiện đêm tối sẽ thành viên tung tích, bây giờ ngay tại bí mật đuổi bắt. Có lẽ không cần bao lâu, đêm tối sẽ thành viên liền sẽ bị bắt. Huyền Tiên thế giới. Tô Mục lại một lần nữa đi vào màu đen cung điện bên ngoài. Lần này hắn không trực tiếp tới gần, phòng ngừa màu đen cung điện trực tiếp biến mất. Tốt nhất có thể đi vào cái này màu đen cung điện. Tô Mục thầm nghĩ. Lần này hắn đã quyết định hy sinh một bộ nhánh cây phân thân, tranh thủ có thể thấy rõ màu đen cung điện nội bộ một số bí mật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng để cái này màu đen cung điện biến mất. Tô Mục lựa chọn lấy Hồng Mông Thiên Đạo chi lực che lớp mình. Sau đó lại lặng yên tới gần màu đen cung điện. Hồng Mông Thiên Đạo chi lực quả nhiên bất phàm. Thẳng đến Tô Mục đi vào màu đen cửa cung điện lúc, cái sau mới phản ứng được, muốn biến mất. Tô Mục quả quyết buộc phát tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào màu đen trong cung điện. Màu đen cung điện nội bộ là vô cùng cổ lão kiến trúc. Làm Tô Mục bước vào nơi này, lập tức cảm nhận được cực kỳ nồng đậm quỷ dị chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Chỉ là vượt quá Tô Mục dự liệu là, bốn phía trống rỗng, không có gặp được quỷ dị tập kích. Thỉnh thoảng còn có vang lên tiếng gió, giống như có vô số oan hồn đang khóc. Tô Mục không ngừng xâm nhập. Bốn phía từng cái gian phòng bị hắn mở ra, đều không ngoại lệ đều là trống rỗng. Trong bất chi bất giác, Tô Mục liền thấy cung điện này chỗ sâu. Phía trước là một cái cửa gỗ. Tô Mục có loại trực giác, đó chính là cái này màu đen cung điện chân chính bí mật, chỉ sợ cũng giấu ở cái này cửa gỗ về sau. Sau đó, Tô Mục liền đưa tay đẩy cửa. Cái này nhìn như không đáng chú ý cửa gỗ, lại không so nặng nề. Tô Mục đẩy phía dưới, thế mà chỉ đẩy ra một đạo nhỏ bé khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Tô Mục thấy được khe hở sau thế giới. Khe hở sau đúng là một mảnh cao nguyên. Để người hai đến hoảng chính là, cái này cao nguyên tại hướng xuống không ngừng chảy máu. Tô Mục cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, vội vàng đem cửa gỗ đóng lại. Nhưng vẹn vẹn vừa rồi kia giây lát công phu, có một đạo đỏ sẫm sương mù từ sau cửa mặt nhẹ nhàng tiến đến. Ngay sau đó, Tô Mục liền cảm giác bốn phía không gian vặn mèo, từng mảng lớn sương mù phun trào. Tô Mục liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình không hiểu ở vào một mảnh mặt đất đỏ sẫm rừng rậm bên trong. Đậm đặc như mực đỏ sẫm sương mù phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại cây cối ở giữa bốn lượn lưu động, tùy ý vặn mèo. Trong sương mù tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong, mỗi một tia đều phảng phất có thể thẩm thấu tiến linh hồn của con người chỗ sâu. Tô Mục vận chuyển huyền hoàng chi khí, ngưng tụ thành một thanh huyền hoàng lợi kiếm. Một trận lạnh lẽo tận xương gió gào thét mà qua, trong tiếng gió xen lẫn làm người dùng mình thăng nhẹ. Tô Mục trong lòng đống nhiên run lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện cái bóng của mình lại bắt đầu không bị khống chế nhúc nhích bắt đầu, như là từ vực sâu hắc ám thức tỉnh ta vật. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái bóng siêu một cái thoát ly mặt đất, hóa thành một cái đen kịt như đêm hình người, lơ lửng ở trước mặt hắn. Nay quỷ dị cái bóng toàn thân tản ra khí tức tử vong nồng nặc, hình dáng mơ hồ lại không ngừng biến ảo, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng nó kia như thực chất giống như ác ý, cặp mắt của nó lóe ra u lục ánh sáng, tựa như hai đoàn quỷ hỏa tại trong bóng tối chập chờn, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, giống như đang thì thầm lấy cổ lao chú ngữ, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo ăn mòn linh hồn lực lượng. Thứ gì? Tô Mục ánh mắt băng lãnh, trong tay huyền hoàng lợi kiếm có chút rung động. Quỷ dị cái bóng thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tô Mục, cánh tay hướng Tô Mục phía sau lưng đâm tới. Tô Mục phản ứng cực nhanh, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Hắn nghiêng người lóe lên, đồng thời trở tay vung ra một kiếm. Lưỡi kiếm bạch phá không gian, phát ra bén nhọn tiếng rít, lại chỉ chém tới một đoàn hư vô. Cái bóng kia tốc độ cùng ẩn nấp năng lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Tô Mục biết rõ này quỷ dị cái bóng tuyệt vật không tầm thường, không dám có chút lười biếng. Thương nô trải qua, hắn đồng thời phóng thích thương nô chi khí cùng huyền hoàng chi khí, ngưng tụ ra một mặt hộ thuẫn. Đồng thời, hắn đem thần thức toàn lực ngoại phóng, ý đồ bắt giữ cái bóng tung tích. Hắn thần thức ở trong sương mù lan tràn, giống như một trương vô hình lưới lớn, không dung tha bất luận cái gì một tia ba động. Cái kia quỷ dị cái bóng quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, lần nữa phát động công kích. Lần này, nó từ bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra vô số đạo màu đen sợi tơ. Sợi tơ như châm nhỏ giống như bén nhọn, mang theo ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, không gian phát ra từ từ tiếng vang. Tô Mục quả quyết vung kiếm. Huyền hoàng chi khí cùng thương nô chi khí đều rót vào lợi kiếm bên trong, vẽ ra trên không trung từng đạo màu đen đường vòng cung, đem đến gần sợi tơ từng cái chặt đứt. Nhưng mà, sợi tơ số lượng quá nhiều, như bay đầy trời hoàng, vẫn là có mấy cây đột phá phòng ngự của hắn, đâm vào Tô Mục hộ thuẫn bên trên. Chỉ nghe từ từ vài tiếng, hộ thuẫn trên xuất hiện mấy cái nhỏ bé lỗ rách, màu đen ăn mòn khí tức cấp tốc lan tràn, hộ thuẫn ánh sáng bắt đầu lấp loé không yên. Tô Mục trong lòng giật mình, nay quỷ dị cái bóng công kích vậy mà đáng sợ như thế, có thể trực tiếp ăn mòn hắn tâm chắn năng lượng. Hắn cấp tốc điều động áo không bao, ý đồ chữa trị hộ thuẫn trên lỗ rách. Thừa dịp Tô Mục tại chữa trị hộ thuẫn, quỷ dị cái bóng đột nhiên xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy bóng tối vô tận cùng khí tức hủy diệt, hướng phía hắn đáp xuống. Tô Mục cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, phản phất một tòa vạn cổ ma sơn áp đỉnh. Hắn không chút do dự giơ lên lợi kiếm, đón quỷ dị cái bóng công kích đâm tới. Thái sơ chi lực, hắn đem thái sơ chi lực cũng gia nhập bắt đầu, để một kiếm này uy lực lại tăng. Ông, lợi kiếm cùng quỷ dị cái bóng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kinh khủng chi lực chấn động đến Tô Mục cánh tay run lên, gân xanh trên cánh tay trong nháy mắt nổi lên, máu tươi chảy ròng. Hắn quanh người không gian trong nháy mắt băng liệt, từng đạo vết rách giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Tô Mục mượn cỗ này phản tác dụng lực, lui về phía sau mấy vạn trượng. Đối diện quỷ dị cái bóng cũng bị đẩy lui, nhưng rất rõ ràng, quỷ dị cái bóng cũng không tao ngộ cái gì thương tích. Cái này khiến Tô Mục ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng, càng thêm cảm nhận được này quỷ dị cái bóng đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thi triển một môn khác tuyệt sát năng lực, Thái thủy chi lực. Ông, Thái thủy chi lực thoáng chốc phun trào, thoáng qua hóa thành từng cái phù văn. Những phù văn này lấy tốc độ kinh người ngưng tụ thành một thanh phù văn chi kiếm, chấn động đến bốn phía không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Diệt! Tô Mục hét lớn một tiếng, đem phù văn chi kiếm hướng phía quỷ dị cái bóng toàn lực chém ra. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen chém ra, thoáng chốc để không gian phát ra đình thai nhức góc tiếng rít. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian cùng pháp tắc đều cấp tốc vỡ nát. Quỷ dị cái bóng tựa hồ cũng cảm nhận được một kích này cường đại uy lực. Thân thể của nó bắt đầu chấn động kịch liệt, quần quần đỏ sẫm xương mù tuôn trào ra. Giây lát công phu, quỷ dị cái bóng trước người xuất hiện một đạo đỏ sẫm ấn phù, tản ra cổ lao hắc ám khí tức. Ầm ầm, kiếm khí màu đen cùng đỏ sẫm ấn phù ầm vang đụng vào nhau, bộc phát ra một trận hủy diệt ba động. Hủy diệt ba động như mặt trời bạo tạc, chớp mắt càn quét toàn bộ quỷ dị rừng rậm từng mảng lớn quỷ dị rừng rậm vỡ nát. Ở trong quá trình này, quỷ dị cái bóng thân hình rõ ràng trở nên mờ đi. Mấy giây về sau, đỏ sẫm ấn phù sụp đổ. Tô Mục trong lòng vui mừng, coi là một kích này đã đem quỷ dị cái bóng đánh tan. Nhưng mà sau một khắc, quỷ dị cái bóng trong cơ thể liền truyền ra từng đạo âm thanh sắc nhọn chói tai. Thanh âm kia giống như tên sắc ma sát không gian, để người tê cả da đầu. Sau đó liền thấy quỷ dị cái bóng thân thể quyết trường, hóa thành một mảnh cái bóng đại mạc, che đậy phương thiên địa này. Ngay sau đó, đại mạc bên trong xuất hiện từng đôi đỏ sẫm con mắt. Rầm rầm rầm, từng đạo đỏ sẫm ánh sáng bắn về phía, đánh phía Tô Mục. Liên tục đánh kích phía dưới, Tô Mục cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc ban nguyên xảo. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục lại lần nữa vận dụng một át chủ bài. Lít nha lít nhít đốm đen tuôn ra, hóa thành màn trời ngăn cản đỏ sẫm ánh sáng. Đỏ sẫm ánh sáng bị ngăn trở, càng nhiều đốm đen phóng tới những cái kia đỏ sẫm con mắt. Chỉ là đốm đen nhóm căn bản là không có cách chạm đến những cái kia đỏ sẫm con mắt, đang đến gần quá trình bên trong liền sẽ bị tiêu diệt. Bất quá Tô Mục cũng trông cậy vào đốm đen có thể giúp hắn lập bàn. Cho tới bây giờ, hắn cũng đối kia sau cửa gỗ mặt chẳng cảnh cùng lực lượng có nhất định hiểu rõ. Bạo cho ta. Tô Mục không chần chờ nữa, muốn giải quyết bây giờ cái này khốn cảnh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bỏ qua cô này phân thân. Cô này phân thân muốn chạy trốn cũng có thể chạy trốn, nhưng Tô Mục không thể để cho này quỷ dị cái bóng ly khai đen cung. Không phải sẽ đối huyền thiên thế giới tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Lúc này Tô Mục liền dẫn bạo cô này phân thân. Bốn phía huyền hoàng chi khí cùng thương nô chi khí cũng đều bị dẫn bạo. Trong khoảnh khắc, phía khu vực này liền lâm vào cực hạn hủy diệt bên trong. Cái này hủy diệt ba động đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Ngay cả đen cung cung điện cũng vì đó mãnh liệt chấn động. Trên không đỏ sẫm con mắt thoáng chốc hết thể hủy diệt. Ngay sau đó quỷ dị cái bóng thân thể kịch liệt bặm mẹo, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn bị xé nát, mất diệt. Tô Mục phân thân cùng quỷ dị cái bóng có thể nói là đồng quy vu tận. Cùng một giây lát, mê vụ cấm khu, ngân hạnh đại thụ nhánh cây một trận lay động. Với hắn mà nói, tổn thất một bộ phân thân giá phải trả, liền sẽ tổn thất 10 vạn đạo khí số không sai biệt lắm. Cái này giá cao tuyệt đối không nhỏ, bất quá còn trong phạm vi chịu được. So sánh lần này thu hoạch, nỗ lực điểm ấy giá phải trả không thể nghi ngờ là hoàn toàn đáng giá. Tô Mục không khỏi nhớ lại sau cửa gỗ tràng cảnh. Kia đổ máu cao nguyên, cho Tô Mục lưu lại ấn tượng không thể nghi ngờ cực kỳ khắc sâu. Vẹn vẹn một đạo từ đổ máu cao nguyên bên trong tiết lộ ra ngoài huyết khí, liền hóa thành khủng bố như vậy quỷ dị cái bóng. Khó có thể tưởng tượng cái này đổ máu cao nguyên khủng bố đến mức nào.